Chương 507, ngoài cháy trong mềm chim cút nướng chương 507, ngoài cháy trong mềm chim cút nướng dưới mắt. Hắn cũng chỉ là làm bộ khoa tay lấy, đồng thời bước ra đầu đầy mồ hôi, một bộ mệt mỏi ứng đối tư thế. Cái kia Hàn Hi Nguyệt gặp Nhị Hàm chật vật như thế, càng la thả giải sầu, nắm chắc thắng lợi trong tay. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Mắt thấy Lý Nhị Hàm thể nội tích linh đã lần nữa thấy đáy, người cũng mặt đẹp trai đỏ bừng, linh ý như ẩn như hiện, sắp phá nát biên giới. Hàn Hi Nguyệt biết thời cơ đã thành thủ. Thế là, nàng lúc này liền hướng ngoài trận Hạ Bình Lâm đưa qua một ánh mắt. Người sau ngầm hiểu, âm thầm phóng thích linh thức chi lực, đem một bên trận đài thôi động đến cực hạn. Đó là chuyên môn điều khiển đại trận, khống chế nham tương dâng trào số lượng. Trong chốc lát, hùng hục, một đầu trừng hơn một trượng thô nham tương trụ lớn, như là bay vút lên như hỏa long, từ thế giới dưới đất phun bạo mà ra. Đánh tới đại trận sát na, lại cấp tốc hóa thành đầy trời dòng lũ tàn mát tại chỗ. Tựa như thác hỏa diễm từ 9 ngày vẩy xuống, trang diện tựa như luyện ngục. Cùng lúc đó, đại trận phong cấm hiệu quả phóng thích, bị giam cầm ở dưới mặt đất thiên lô luyện kim viêm địa hỏa, cũng phải lấy thở dốc. Ông, một cố cường đại uy áp tùy theo đánh tới, bay thẳng mặt đất mà đi. Ở đây người đều sợ hãi. Xuất phát từ bản năng, bọn hắn cũng tất cả đều trước tiên thôi động dưới chân thủ hộ trận đài, đem chính mình hộ bên dưới. Có thể dưới chân không có trận đài Lý Nhị Hàm ba người liền không có may mắn như thế. Mắt thấy quần quần nham tương phô thiên cái điệu giống như từ đỉnh đầu rơi xuống, trận trong vòng người tất nhiên là sẽ không hảo tâm mở ra đại trận, để cho mình biến thành chim cút nướng. Nhị Hàm ba người có thể làm chỉ có điều động linh lực hộ ý đau khổ chèo chống. Có thể bao hàm cái này cuồng bạo hỏa chi lực nham tương, trừ phi có kết đan cảnh cường giả mới có thể có linh giáp. Bình thường linh ý làm sao có thể ngăn cản được? Bay ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhị Hàm đã sớm bắt được dưới mặt đất đại trận ba động, hắn muốn định bằng vào hơn người tốc độ tìm phản ứng chậm trận đài tránh né. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, còn không đợi nham tương phun ra ngoài, Hàn Hi Nguyệt liền sớm điều khiển dưới chân cách đó không xa nham tương, hóa thành hỏa diễm trường xà, đem nó song rắc gắt gao cuộn định tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, ngay tại nham tương dâng lên mà ra thời khắc, Hàn Hi Nguyệt ý niệm thôi động ở giữa, đúng là tại chỗ thôi động trên người địa giai hạ phẩm áo giáp. Tại quanh thân triệu ra từng tầng tinh mịn linh giáp. Nó lực phòng ngự đúng là cùng chân chính kết đan cao thủ không khác. Hiển nhiên, cứ như vậy, đợi cho nham tương rơi xuống thời điểm, Nhị Hàm biến thành chim cút nướng, nàng lại là có thể bằng vào bảo giáp bình yên vô sự. Giờ khắc này, Nhị Hàm thật sự có chút khó làm đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay sợ là không lấy ra chút bản sự tới là không được. Vừa đúng lúc này, làm cho Nhị Hàm vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới một màn xuất hiện. Chỉ gặp cách đó không xa Ti Không Hóa Long đúng là bỗng nhiên một cái lắc mình bay lượn mà đến, phất tay đem nó đè xuống đồng thời, thân thể cũng túi tại Nhị Hàm phía trên, đem nó bảo vệ xuống tới. Lý Hàn sư đệ, coi chừng. Hoa. Quần quần linh lực trào lên, phóng ra linh ý thế mà ngay cả Nhị Hàm cũng cùng nhau bao khỏa ở bên trong. Lấy giả đan cảnh tu vi, mặc dù đã có thể ngưng luyện ra linh ý cùng linh giáp hỗn tạp lực phòng ngự, miễn cưỡng tự vệ cũng thành vấn đề, dưới mắt thế mà còn muốn lấy bất quá là với hắn có một bữa cơm tri ân Lý Nhị Hàm. Như vậy chất phát phẩm chất, tại dưới mắt tu chân giới, đã so 30 tuổi xử nữ đều càng hiếm có. Cái này hoàn toàn vượt quá Nhị Hàm đón trước. Thế nhưng chỉ là nửa giây lát thất thần, hắn liền cấp tốc xuất thủ. Di hoa tiếp một linh giáp thuật, thần thông ác linh xua tan. Ông, hai cố cường đại khí tức cơ hồ là trong nháy mắt phóng thích. Đợi cho Ti Không Hóa Long linh y ngưng tụ thời điểm, đúng là biến thành một tầng bóng loáng tỏa sáng tinh mịn hỏa giáp. Nó chạm cùng kết đan cảnh cường giả ngưng luyện hỏa giáp linh, không kém bao nhiêu. Cái này khiến hắn triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tu vi của ta lại có tăng lên. Trước kia linh giáp đều là không trọn vẹn hình thái. Chẳng lẽ là chuyện đột nhiên xảy ra, tiềm lực bị buộc ra nguyên nhân? Đúng tại Ti Không Hóa Long suy nghĩ lung tung thời khắc. A, dị thường thê lương lại bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đại tác. Định thần lắng nghe, lại là cách đó không xa Hàn Hi Nguyệt phát ra. Có thể Ti Không Hóa Long vừa mới rõ ràng nhìn thấy đối phương đã ngưng luyện ra linh giáp. Thẳng đến hắn mang theo nghi ngờ trong lòng, điều động linh thức chi lực liếc nhìn mà đi. Mới phát hiện cái kia như thạch nhũ giống như nham tương trụ bên trong bao quanh, đã là một cái quen chim cút. Nó quanh thân đúng là hoàn toàn không có linh giáp tồn tại qua dấu hiệu, phản phất không có tiến hành bất kỳ kháng cự nào. Bằng không mà nói, trước cùng linh giáp đụng vào nham tương, là có thể cố hóa là màu đen nham thạch vỏ cứng, đưa đến nhất định phòng hộ tác dụng. Có thể nham tương kiếp nhưng như cũng là nóng hổi mềm hóa trạng thái, chăm chú dán tại cái kia nóng hôi hổi, chính bốc lên mùi thịt khí trên thân thể. Mà cái này chính là Nhị Hàm bụng trộm thi triển ác linh xua tan, đem Hàn Hi Nguyệt thể nội hết thể tích linh đều xua tan kết quả. Linh khải phẩm giai lại cao hơn, không có linh lực gắn bó, cũng vô pháp hình thành hữu hiệu phòng ngự. Huống chi vừa mới cái kia mịt mờ ba xả hư ảnh hiện hiện, lôi cuốn uy áp kinh khủng phóng tích lúc, Hàn Hi Nguyệt đã hoàn toàn sợ vỡ mật, liền xem như thể nội còn có tích linh, cũng vô pháp gắn bó áo giáp phòng ngự. Ti Không Hóa Long không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là đối phương không chịu nổi vừa mới địa hỏa chi uy, nhận lấy kinh hãi, mới không thể duy trì linh giáp tiếp tục tồn tại. Lúc này, ngoài trận Hạ Bình Lâm cũng đã sớm phát hiện dị dạng. Thế là, hắn lúc này liền đóng lại địa hỏa đại trận, vứt xuống cái kia hai cái làm bộ hôn mê nữ tử, hỏa tốc vọt tới tiểu linh trong trận. Nhưng khi hắn gỡ ra dày đặc nham tương tầng lúc, lộ ra Hàn Hi Nguyệt đã bày biện ra ngoài cháy trong mềm màu đỏ thẫm. Lấy tay nhẹ nhàng đụng vào, ra phát ra nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Bỏ đi giòn, ngập nước váng dầu lộ ra, mang theo một cỗ dụ thú mùi thơm. Trái lại khác một bên, đồng dạng bị nham tương bao khỏa Ti Không Hóa Long cùng Lý Nhị Hàm, lại là bình yên vô sự. Cái này sao lại thế này? Hạ Bình Lâm trong lòng hoảng hốt. Đối phương thế nhưng là Hàn gia gia chủ nữ nhi, Hạ Càn trải qua đế quốc công nhận đạo lữ. Đây đều là sau lưng của hắn người ủng hộ, duy trì hắn cùng phụ thân tranh đoạt vương vị người thừa kế trung tâm phụ thuộc. Đế đô Hàn gia thân là tu chân một trong tứ đại gia, với hắn mà nói có hết sức quan trọng quan hệ. Nhưng hôm nay, chính mình chẳng những không có giúp đối phương diệt trừ một cái đối đầu, ngược lại để Hàn Hy Nguyệt bởi vậy mất mạng. Cái này khiến hắn không cách nào bàn giao. Giờ khắc này, hắn thật hoài nghi sự tình có chút kỳ quặc, có phải hay không cái kia Lý Nhị Hàm đang giở trò. Nhưng khi hắn liếc nhìn nó chỗ lúc, lại là phát hiện đây hết thảy đều là Ti Không Hóa Long cách làm. Người sau bây giờ vốn là có lấy 110 năm tuổi, hiện tại giả đan cảnh đã có 2-30 năm. Loại này trong lúc nguy cấp, đối phương có thể vượt xa bình thường phát huy, ngưng luyện ra linh giáp cũng hợp tình lý. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ có bình thường pháp thuật không thế nào linh thông, đi vào nguy nan trước mắt ngược lại có thể kích phát ra hơn người tiềm lực tình huống. Mắt thấy Nhị Hàm sắc mặt xích hồng, cực kỳ suy yếu, thể nội tích linh cũng còn thừa không có mấy. Hắn càng là tại chỗ bỏ đi đối với nó hoài nghi, đem hết thể nộ khí đều do tội tại Ti Không Hóa Long, cái này du một cú cục trên thân. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, tại sống chết trước mắt này, thằng ngu này sẽ làm ra bỏ mình cứu người sự tình. Chương 508, Hạ Bình Lâm thân phận chương 508, Hạ Bình Lâm thân phận tại Hạ Bình Lâm xem ra, cái này Ti Không Hóa Long căn bản chính là cái nhị ngốc tử. Có thể hoa có bách nhật hồng, chó cùng chó khác biệt. Trên nhân số trăm muôn hình muôn vẻ, trên nhân số ngàn cái mông chỉ lên trời. Luôn có một số người tư duy vũ trụ khác biệt, luôn luôn trung thực bản phận Ti Không Hóa Long, mặc dù nhận hết người chung quanh trào phúng, lại vẫn cứ bảo lưu lại một viên xích tử chi tâm, đối với vị này nho nhã lễ độ, còn xin hắn nếm qua một bữa cơm Lý sư đệ, tâm hắn có che chở chi tâm. Tiến vào Hoàng gia học viện đã nhiều năm như vậy, Lý Nhị Hàm xem như số lượng không nhiều đối với hắn cấp bậc lễ nghĩa có thừa một cái. Càng nhiều người hay là hướng hắn ném lấy xem thường giống như ánh mắt, có chút thậm chí ở ngay trước mặt hắn, chỉ trích hắn là gia tộc vương hữu, tội nhân. Hao hết gia tộc tài phú, lại cuối cùng không cách nào đột phá tới kết đan, cô phụ bộ tộc người kỳ vọng. Có thể Lý Nhị Hàm lại có thể bình thường cùng hắn ở chung, thậm chí nguyện ý mời hắn đi ăn một bữa đắt đỏ dự tiệc. Có qua có lại, đây là cắm rễ tại Ti Không Hóa Long nội tâm tố dưỡng. Chính là bởi vì này, khi phát hiện Lý Nhị Hàm gặp nạn lúc, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, liền bản năng làm ra quyết định, hiện lực hộ đối phương chu toàn. Đảm nhiệm Ti Không Hóa Long làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính là cái này một cái thiện niệm, bởi vậy cải biến cuộc đời của hắn, để hắn thật hoàn thành đời đời kiếp kiếp mộng tưởng, thành công hóa rồng. Cuối cùng, Nhị Hàm tại Ti Không Hóa Long linh giáp thủ hộ bên dưới, tới cùng nhau rời đi đan hỏa đại trận. Đối với Hàn Hy Nguyệt chết, cái kia Hạ Bình Lâm tất nhiên là sẽ không đem sự tình chân tướng nói ra, mà là đem nó quy tội tại đất hỏa bạo động, đưa tới nham tương ngoại ý muốn dâng trào. Nói đến loại sự tình này cũng không phải giả dối không có thật. Địa hỏa này tại nguyên anh cảnh cao thủ Hạ Trường Hà thể nội trưởng thành trên trăm năm, vốn là có được không kém linh trí. Về sau chẳng biết tại sao, Hạ Trường Hà một lần nữa đem nó trả lại cho dung nham tiệm thợ rèn, nốt tại tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất trong đại trận. Thiên Lô luyện kim viêm cũng phát sinh qua nhiều lần bạo động, đồng thời có mấy người bởi vậy bị chết. Giải thích cũng là hợp lý. Đây cũng là Hạ Bình Lâm bọn người, tại sao lại tuyển ở chỗ này diệt trừ Lý Nhị Hàm nguyên nhân? Chỉ là không có nghĩ đến, sự tình phát sinh biến cố, đem Hàn Hy Nguyệt hại chết. Cái kia Hạ Bình Lâm mấy người còn âm thầm suy tính, nhất định là Thiên Lô luyện kim viêm cảm giác đại trận phong cấm trừ bỏ, muốn mượn cơ hội chạy đi. Hoàn toàn không tiếp tục hoài nghi Lý Nhị Hàm ý tứ. Cho dù là cùng là giả đàn cảnh Ti Không Hóa Long, cũng từng được xếp vào hoài nghi đối tượng, cũng chưa từng đem cái này trúc cơ tam trọng ngu ngơ cân nhắc ở bên trong. Lại nói Lý Nhị Hàm rời đi đằng sau, liên để luyện khí phân thân tại tiểu viện của mình ổ mấy ngày, giả trang ra một bộ chúng hỏa độc suy yếu bộ dáng. Có thể nửa tháng sau, đợi cho hắn ở bên ngoài hành tẩu lúc, ngoại nhân đã có thể phát hiện nó thể nội viên kia cấp 2 hỏa chủng đã tiến hóa đến cấp 1. Đối với một cái có được hỏa linh căn tu sĩ mà nói, cái này không khác là một cái chỗ tốt cực lớn. Cái này cũng là Nhị Hàm bước kế tiếp tu vi tăng lên, cung cấp giải thích hợp lý. Đối với cái này, đám người cũng không có đối với nó sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Địa hỏa chi lực vốn là nguồn gốc từ một chỗ, thu nạp xếp hạng càng cao Thiên Lô luyện kim viêm lực lượng hỏa diễm, để nguyên thanh đoán hồn diễm hỏa chủng tiến hóa, cũng hoàn toàn hợp tình lý. Tại Hoàng gia học viện trên thư tịch, thậm chí có thể tìm được lý luận căn cứ. Lại nói ngay tại Nhị Hàm luyện khí phân thân, tại trong tiểu viện giả bệnh thời khắc, nó luyện thể phân thân cũng mượn đến đế đô nhận lấy hầu tức cung phụng cơ hội, âm thầm tìm hiểu cái kia Hạ Bình Lâm thân thế. Tăng thêm mắt đen vệ thân phận có thể lật xem vương tộc thành viên quyền tông tiện lợi. Nhị Hàm thế mới biết cái này Hạ Bình Lâm chính là Hiền Vương cháu trai, cũng là Diệp Thiên mẫu thân cháu ruột. Xuất thân vương tộc hắn không chỉ có người mang Thiên Lô luyện kim viêm cấp 1 hỏa chủng, tại đan sư tiểu gì cũng sẽ đảm nhiệm phó hội trưởng. Còn tại ảnh vệ ti đảm nhiệm chức vị quan trọng, mặc dù chức vụ cụ thể không được biết, trong quyển trục lại là có dạng này một đầu ghi chép. Giờ khắc này, Nhị Hàm cơ hồ có thể xác định, ngày đó ở sau lưng đánh giết Nhiếp Thi Âm người chính là Hạ Bình Lâm. Mà lại nó mục đích thực sự khả năng chính là Diệp Hàn bây giờ nắm giữ Minh Hà của trượng, cũng hoặc là trong truyền thuyết Hoang Thi Hủ Linh Châu. Vì xác nhận trong lòng suy đoán, không vọng giết người xấu, Nhị Hàm tại kết đan nhất trọng linh thức chi lực phụ trợ bên dưới, âm thầm theo dõi Hạ Bình Lâm nửa tháng. Thẳng đến một ngày này, Nhị Hàm phát hiện đối phương đeo lên hắc nguyệt mặt nạ, thân mang ảnh vệ ti phục sức, tại ngoài hoàng thành bụng trộm gặp một vị người áo đen. Đồng thời từ sau người trên tay đạt được mấy cái phong tồn tại trong ngọc giản tình báo. Từ hai người nói nhỏ bên trong, Nhị Hàm nghe được mấy cái chữ ngấu chớp mắt, Diệp Hàn đối với Minh Hà quyền trượng vận dụng đã lô hỏa thuần thành, nhục thân cũng bắt đầu trùng hoạch sinh cơ. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Hạ Bình Lâm căn dặn người áo đen tiếp tục giám thị Thi Khôi Tông sau. Song Vương liền riêng phần mình rời đi. Sau đó, Nhị Hàm cũng không có đánh cỏ động rắn đối với Hạ Bình Lâm xuất thủ, mà là theo sát vị kia trúc cơ lục trọng người áo đen đi. Đây cũng không phải Nhị Hàm không giải quyết được Hạ Bình Lâm, nếu như đối phương thật là sát hại Nhiếp Thi Âm hung thủ, Nhị Hàm hy vọng đem nó bắt giữ giao cho Diệp Hàn, cũng hoặc là Diệp Hàn muốn tự mình xuất thủ do hắn đến xử lý. Nó trong lòng rõ ràng Diệp Hàn nhất định phi thường muốn tự tay vì mình tình cảm chân thành báo thù. Sự tình cũng không ra Nhị Hàm sở liệu. Sau nửa canh giờ, người áo đen kia bị Nhị Hàm bắt được, nhưng khi hắn hỏi tham giao cho Hạ Bình Lâm trên tình báo biết lúc nào, người trước lại là đột nhiên nghịch hướng vận chuyển công pháp, muốn tự bạo đan điền mà chết. Mắt thấy người áo đen kia bụng dưới trong khoảnh khắc liền phồng lên như bóng, liền muốn phóng xuất ra kinh khủng dị thường bạo tạc lực. Chúc cơ lục trọng cường giả tự bạo, liền xem như chân chính kết đan nhất trọng thụ chi, sợ là cũng hưu thụ sáng tạo phong hiểm. Có thể Nhị Hàm thấy thế lại là cũng không sốt ruột đào tẩu. Nó tiện tay khẽ đảo gần, một cây dùng để đào móc dược liệu huyền thiết châm dài xuất hiện. Sau một khắc, phốc, trường cánh tay dáng dấp châm nhỏ đâm xuống, trực tiếp phá vỡ nó quanh thân mặc huyền giai cực phẩm áo giáp, đem người áo đen đâm lạnh thấu tim. Phốc phốc, đại lượng linh lực như đầu gió túi giống như tiết ra, nó khí tức cũng trong nháy mắt hể bại suy sụp. Nhưng dù cho như thế, người áo đen kia vẫn là không có như vậy bỏ qua ý tứ. Nương theo lấy thứ nhất cái suy nghĩ đưa qua, trước ngực trong áo giáp đột nhiên đâm ra một cây gai độc, xuyên thẳng nó trái tim. Đại lượng nọc độc nhập thể, bắt đầu cấp tốc thôn vệ nó thể nội hết thể sinh cơ. Hiển nhiên, thân là giúp ảnh vệ ti làm việc tử sĩ, bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt lấy cực kỳ khắc nghiệt thiết luật, tuyệt đối sẽ không để cho mình nhận khảo vấn, tiết lộ ra bất luận cái gì có quan hệ ảnh vệ ti tin tức. Mắt thấy cái kia chừng địa giai cấp độ kịch độc đã ở tại thể nội hình thành không thể nghịch tổn thương, đồng thời muốn thẳng bước đầu lâu mà đi, Nhị Hàm cũng không chần chờ nữa, giơ tay chém xuống ở giữa, trực tiếp đem nó thủ cấp cắt đứt xuống. Ngay sau đó, liền ở tại sinh cơ hoàn toàn tiêu tán trước, đối với người mặc áo đen này thì triển siêu hồn thuật. Pháp thuật này tại Đế Quốc Tinh Anh Học Viện mặc dù xem như cấm thuật, nhưng tại Hoàng Gia Học Viện lại là có thể tùy ý xem tồn tại. Thi triển ra cũng chủ yếu là ỷ vào cường đại dị thường linh thức chi lực, không tính là cái gì khó học pháp thuật. Nhị Hàm chỉ là liếc mấy cái, liền đem nó tùy tiện nắm giữ. Đương nhiên, pháp thuật này thi triển có một cái điều kiện cực kỳ hà khắc, đó chính là không có khả năng đối với linh thức bản nguyên phẩm chất cao hơn người của mình sử dụng. Còn có một cái khuyết điểm, rút ra ký ức cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng là Nhị Hàm không có ngay từ đầu liền đối với nó tiến hành siêu hồn chân chính nguyên nhân. Nó bản ý hay là lấy tra tấn phương thức rút ra càng có nhiều dùng tin tức. Căn cứ Nhị Hàm từ tàng thư các trên thư tịch nhìn thấy ghi chép, có một loại gọi là linh thức khảo vấn pháp thuật, là có thể làm đến tùy ý rút ra bất luận cái gì muốn tin tức. Thi thuật lúc, song phương ở vào một loại cưỡng ép đặt câu hỏi, cưỡng ép trả lời trạng thái. Toàn bộ quá trình gần như là ngắn ngủi thuần ô. Nhưng loại này dị thường cao thâm pháp thuật, liền ngay cả Hoàng Gia Học Viện đều không có thu nhận sử dụng. Nhị Hàm liền không thể nào nắm giữ. Có thể cho dù là tại siêu hồn thuật tình huống dưới, Nhị Hàm hay là từ nó trong thức hải mảnh vỡ trong trí nhớ, tìm tới chính mình muốn đáp án. Sự thật cũng làm cho Nhị Hàm cảm thấy rung động. Nguyên lai cái này Hạ Bình Lâm cũng như Trắng Kinh Hồng bình thường, thuộc về ảnh vệ ti cấp dưới ám ảnh vệ, đồng thời chuyên môn phụ trách tìm kiếm có quan hệ nguyên tố châu, địa hỏa các loại cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo. Hạ Bình Lâm dưới mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn phương nghị cách giúp Đế quốc cướp đoạt Minh Hà quyền trượng. Ngày đó đối với Diệp Hàn xuất thủ, đồng thời cuối cùng đánh giết Nhiếp Thi Âm, cũng chính là ám ảnh vệ chủ động dẫn dụ Minh Hà quyền trượng hiện thế thủ đoạn. Diệp Hàn cùng Nhiếp Thi Âm quan hệ, ám ảnh vệ đã sớm điều tra đến rõ ràng. Liền ngay cả Diệp Thiên cũng bất quá là ám ảnh vệ quân cờ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ chết tại Diệp Hàn chi thủ. Trừ cái đó ra, Nhị Hàm còn từ người mặc áo đen này trong thức hải, thấy được người này đã từng xâm nhập đến nước Lãng Diệp, tìm hiểu các tông bí thuật, đồng thời thành công đoạt được rất nhiều tuyệt học hình ảnh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tam Ti bên trong ảnh vệ ti chính là dị thường thần bí, lại xa xa siêu việt hoàng vệ ti tồn tại. Chương 509, Diệp Hàn quyết định chương 509, Diệp Hàn quyết định nếu như nói hoàng vệ ti xem như đế quốc bày ở ngoài sáng, chấn nhiếp tiêu căng hoàng tộc ưng khuyển lời nói, ảnh vệ ti chính là tiềm phục tại chỗ tối một cái to lớn hắc thủ. Cái này khiến Nhị Hàm ý thức được đại hạ quốc là như vậy khủng bố. Trừ hai thế lực lớn này bên ngoài, còn có một cái Nhị Hàm chưa từng liên quan đến thế lực, đó chính là Tam Ti bên trong Tiên Giám Tư. Từ mặt ngoài nhìn, thế lực này là vì hữu hiệu vì kết đan cảnh trở lên cường giả phục vụ, có thể đem như thế một cố lớn mạnh mà hữu lực đội tập trung ở cùng một chỗ. Nhị Hàm không dám tưởng tượng đại hạ quốc sẽ làm gì vận dụng. Mặc dù nhìn qua thế lực này người vật vô hại, có thể Nhị Hàm lại là cảm thấy cái này Tiên Giám đáng sợ là lợi hại nhất tồn tại. Giờ khắc này, hắn đã bắt đầu một lần nữa xem kỹ đại hạ quốc. Cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy mình một mực tuân theo cầu đạo là không gì sánh được chính xác. Nếu không, hắn nếu không bị coi như ưng quyền, hoặc là chính là bị ưng quyền giám thị. Tin tức có thể xác nhận, Nhị Hàm trải qua một phen suy nghĩ sau, hay là lựa chọn hướng Diệp Hàn lộ ra Hạ Bình Lâm chính là hung thủ tin tức. Đối với ảnh vệ ti âm thầm chuyện điều tra, hắn lại là không có thẳng thắn bẩm báo, chỉ là nhắc nhở Diệp Hàn ngày bình thường ít tại trên mặt nổi hành động, đừng cho chính mình bại lộ ở bên ngoài. Đây cũng không phải Nhị Hàm che chở Đại Hạ quốc, ngược lại là không muốn để cho Diệp Hàn cùng Đại Hạ triệt để ở vào không thể điều hòa đối lập bên trong. Từ tình huống dưới mắt đến xem, Đại Hạ quốc chân chính nội tình khả năng còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy suy nhược. Trong lúc đó, hắn cũng chủ động đưa ra muốn đem Hạ Bình Lâm bắt giữ sau đưa qua. Lại là lọt vào Diệp Hàn nói khéo từ chối, "Nhị Hàm, đáp ứng ta, đừng xuất thủ, xin cho ta tự tay là thi âm báo thủ." Nhị Hàm đã sớm liệu định là kết quả này, liền đành phải đem Hạ Bình Lâm hoạt động uy tích cáo chi đối phương. Căn cứ quan sát của hắn, người này cũng không phải là một mực đợi tại Lạc Kinh thành bên trong, nó cùng Trấn Nam Vương, Trinh Bắc Vương, Bình Tây Vương, An Đông Vương đều lui tới mật thiết, thường xuyên sẽ đi bốn người đóng giữ của thành. Nhị Hàm đề nghị có thể tại Hạ Bình Lâm ra khỏi thành thời điểm đối với nó xuất thủ. Nhưng mà một ngày này, Nhị Hàm lại là đột nhiên thu đến Diệp Hàn tin tức, nội tâm không khỏi lộn bộ một chút. Nhị Hàm, mùng 7 tháng sau là thi âm ngày rỗ, ta đã phái người nhìn chằm chằm Hạ Bình Lâm, mặc kệ hắn ở đâu ta đều sẽ đi. Nếu như là tại Đế Đô, xin ngươi đừng đi ra ngoài, khỏi bị liên lụy. Nhị Hàm nghe vậy tất nhiên là lo lắng nó an nguy, mở miệng khuyên can. Diệp Hàn, Lạc Kinh Thành chính là dưới chân thiên tử, cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đối với cái này Diệp Hàn lại là gặp không sợ hãi, ngựa khí vẫn như cũ ôn tồn lễ độ. Nhị Hàm, không cần lo lắng cho ta, ta mặc dù còn không có lật đổ đại hạ năng lực, lấy một chỉ là kết đan cảnh thủ cấp còn không phải việc khó gì. Yên tâm đi, ta sẽ không huy động nhân lực từ Thần Long Môn đánh vào đi. Nhị Hàm, đảo mắt đi vào mùng 7 tháng sau. Những ngày này Nhị Hàm một mực là Diệp Hàn nơm nớp lo sợ, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở vết siêu bạo hỏa lôi phủ, cùng luyện chế phẩm chất cao độc khí đan bên trên. Theo tu vi đạt tới kết đan cảnh, Nhị Hàm đã có vẽ địa giai phủ lục năng lực. Giống siêu bạo hỏa lôi phủ loại phủ lục này, hắn đã có thể căn cứ tam huyền đạo nhân sở học, thôi diễn đến địa giai hạ phẩm. Chỉ là những cái kia hắn cho tới bây giờ đều không có nắm giữ trận phổ, hắn còn cần thông qua truyền thừa, cũng hoặc là có sẵn trận phổ mới có thể vẽ mà thành. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Nhị Hàm liền chuẩn bị 10 cái địa giai hạ phẩm siêu bạo hỏa lôi phủ. Uy lực của nó vốn là so bình thường hỏa lôi phủ mạnh mấy lần. Dựa theo Nhị Hàm phỏng đoán, mỗi một tờ đều có thể đánh giết kết đan nhị trọng, thậm chí là tam trọng tu sĩ. 10 cái cùng một chỗ sử dụng, sợ là kết đan ngũ trọng, lục trọng tụ chi, cũng không chết cũng tàn phế. Dù vậy, đối mặt nước sâu hơn biển Lạc Kinh Thành, Nhị Hàm trong lòng vẫn là không chắc, lo lắng Diệp Hàn sẽ dẫn tới siêu cấp cường giả xuất thủ. Cái này khiến hắn đối với mình thua chỉ kém em thực lực, cảm thấy vô lực. Hắn biết hết thể sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Nếu như hắn bây giờ đã là nguyên anh cảnh, cũng hoặc là có được 10 vạn tấm địa giai hạ phẩm siêu bạo hỏa lôi phủ, sợ là liền có thể thành thạo điêu luyện ứng đối. Cái này khiến hắn càng thêm khắc khổ chuyên tại tu hành. Cùng lúc đó, bởi vì từ phệ nguyên thượng nhân trên tay đạt được ma đan phương truyền thừa duyên cớ, Nhị Hàm cũng có luyện chế địa giai hạ phẩm đan dược năng lực. Tại Đế Nguyên Mội Hỏa Châu cường đại trợ lực bên dưới, luyện đan tốc độ không chỉ có không có thả chậm, ngược lại so luyện chế huyền giai đan dược nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là Nhị Hàm không thể nắm giữ đủ nhiều địa giai dược liệu dược tính quá trình biến hóa. Cái này dẫn đến hắn nếm thử luyện chế đã có đan phương bên ngoài đan dược lúc, hay là xuất hiện thất bại xác suất vấn đề quá lớn. Tỷ như thôi diễn địa giai hạ phẩm bạo nhanh đan đan phương liên tục thất bại 5 lần, mới miễn cưỡng thành công, mà lại dược lực cũng không có đạt tới mong muốn yêu cầu. Đây cũng là không có đan phương truyền thừa tai hại, mà muốn có được loại này chân quý đan phương, là cần thông qua Đế Đô Hoàng gia hiệp hội đan sư chứng nhận, mới có thể bằng vào Đế Đô Hoàng gia học viện học viên thân phận, tại tàng công các dùng học viên chuyên môn điểm cống hiến đến hối đoái. Nhị Hàm dưới mắt không có chấp hành qua đặc thù cống hiến nhiệm vụ, cũng không thể mở ra hy hữu đan phương, phụ lục quyển trục các loại nan đề, liền không có điểm cống hiến có thể tốn hao, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cái này khiến hắn có chút hoài niệm lên năm đó lấy được đan vương truyền thừa đến, trong đó tích xúc huyền giai cấp dược lực biến hóa, quả nhiên là vô giới chi bảo. Chi tiết bao hàm địa giai đan phương cùng dược lực dung hợp bí quyết truyền thừa, bị ngoại nhân được đi. Nhị Hàm thầm nghĩ trong lòng, bảo vật như vậy nếu như bị chính mình đạt được, liền tốt. So sánh với dường giả phụ lục, Nhị Hàm càng thêm am hiểu, cũng càng làm vui vui mừng hay là luyện đan quá trình. Ở tại căn cứ tự thân suốt đời sở học, tinh huyết điều phối, cải tiến bên dưới. Một ngày này, Nhị Hàm rốt cục luyện chế thành công ra một viên để cho mình cảm thấy hài lòng địa giai hạ phẩm độc khí đan. Trong đó dung hợp đại lượng tà ma hai đạo dược liệu, dược lực trải qua đa trọng biến hóa nhảy lên, đã đạt tới một loại gần như kinh khủng tình trạng. Nhị Hàm chỉ là tại luyện chế sau khi hoàn thành, từ chuyên môn luyện chế độc đan trong lò đan trên vách, cạo xuống một nắm thuốc bột, liền đem một cái đến đây ngăn cản hắn đào móc dược liệu tam giai sơ kỳ yêu trừ, độc đến công lực đại giảm, một đường báo táp ố hế lão đảo trốn chạy. Có thể tưởng tượng, nếu như là cả viên đan dược hoàn toàn thôi động, sẽ có như thế nào lực sát thương. Sợ là so cái kia 10 cái địa giai hạ phẩm siêu bạo hỏa lôi phủ, đều mạnh hơn được nhiều. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy mình thật đúng là tà đan một đạo quỷ tài. Đương nhiên, cả hai ở giữa chế tác chi phí cũng không thể so sánh nổi. Siêu bạo hỏa lôi phủ cũng bất quá là hao phí một chút cao giai gia thú, cộng thêm đặc thủ chế tác pháp khí phù bút, phù mặc thôi. Viên này địa giai độc khí đan, lại là tiêu hao trọn vẹn mười mấy gốc địa giai tà dược, cộng thêm nhiều loại độc trùng độc thú nọc độc. Giá cả đắt đỏ không nói, còn dị thường khó tìm. Cũng chính là xung làm mùi thối, thuốc lui hiệu quả đất phát trồn sóc chuột tuyến hôi dịch không tốn tiền. Nhưng tại luyện chế độc khí đan trong quá trình, Nhị Hàm còn gặp một kiện phi thường sự tình kỳ quái. Đó chính là khi hắn lấy ra một gốc tuổi thọ đạt tới ngàn năm đoạ linh tử La Lan, đem nó ném vào trong lò đan lúc. Đạo đài căn cơ thế mà không bị khống chế phát sinh run rẩy. Chương 510, quỷ dị kỳ độc chương 510, quỷ dị kỳ độc thể nội công pháp cũng xuất hiện vận hành hỗn loạn, tất cả mạch miệng mở rộng, linh lực không bị khống chế từ thể nội giật trốn hiện tượng. Không chỉ có như vậy, một tích tắc này, Nhị Hàm đúng là phát hiện trong cơ thể mình huyết khí, linh thức chi lực đều tại tận tốc tiêu tán. Phản phất có một cỗ không biết tên lực lượng đang nhanh chóng xua tan trong cơ thể hắn hỗn độn linh huyết khí bình thường. Cái này khiến Nhị Hàm chợt cảm thấy một loại sợ hãi cảm giác. May mắn Tiên Hoàng tỷ trước tiên phát hiện dị dạng, kịp thời xua tan tiềm phục tại đạo đài căn cơ bên trong độc tính. Đế Nguyên Mội Hỏa Châu cũng cấp tốc làm ra phản ứng, phóng thích một cỗ dị thường bá đạo lực lượng hỏa diễm, đem cái kia cỗ mịt mở đến cực điểm độc tính đốt là hư vô. nhị hàm mới cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này thời gian, nhị hàm thể nội hỗn độn linh huyết khí không sai biệt lắm tiêu hao một thành. Có thể tưởng tượng, nếu như là đổi thành bình thường không kịp phản ứng người, sẽ là hà đẳng hiệu quả. Linh lực trong cơ thể không phải tán sạch sành sanh không thể. Đợi cho luyện đan kết thúc về sau, nhị hàm liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm vấn đề căn nguyên. Thẳng đến hắn thử mười mấy lần, mới phát hiện vấn đề liền xuất hiện tại gốc kia tuổi thọ chừng ngàn năm lâu đọa linh tử La Lan phía trên. Dưới tình huống bình thường, cái này nhất dược tài phẩm giai cũng bất quá chỉ là hoàng giai cực phẩm. Chủ yếu dược tính đến từ phấn hoa. Trưởng thành vài chục năm, nhiều nhất không cao hơn mấy chục năm liền sẽ chết héo. Thế nhưng là nếu như ở trong tối vô thiên ngày khu vực, cũng hoặc là cực hàn, cực nhiệt khu vực sinh trưởng lúc, nụ hoa nhận hoàn cảnh sinh tồn áp chế, thật lâu không có khả năng nở rộ. Dược lực liền sẽ tại gốc cùng thân cây bên trong tích xúc. Cái này khiến rễ của nó trở nên cường đại dị thường, cuối cùng tính cả thân cây cũng bắt đầu làm bằng gỗ hóa, trưởng thành chu kỳ cùng tuổi thọ liền sẽ dài ra. Nhị hàm cũng là trong lúc vô tình tại mê vụ xâm lâm bên trong, một cái tối tăm không ánh mặt trời hàn đảm chung quanh phát hiện. Tại lấy dùng một chút dược căn cùng phi lá, xác nhận dược tính đã viễn siêu hoàng giai phạm chủ, đạt tới so sánh địa giai tình huống dưới. Nhị hàm lúc này mới dự định đem nó tăng thêm vào độc khí đan bên trong, từ đó làm cho phía sau chuyện bị trúng độc phát sinh. Có thể khiến nhị hàm cảm thấy không hiểu là, cho dù là độc này có dược lực đạt đến địa giai phẩm chất, cũng không trở thành sẽ ảnh hưởng hắn tiên giai đạo đài căn cơ. Bởi vì cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đoạn linh tử La Lan dược lực phạm chủ, đến mức hắn không thể không lần nữa hút vào một phần nhỏ dược lực. Nhìn thấy đạo đài rung động, hỗn độn linh huyết khí tiêu tán sự tình lần nữa phát sinh, nhị hàm lúc này mới có thể xác nhận. Có thể bởi như vậy, hắn ngược lại càng thêm không nghĩ ra, chỉ là một gốc ngàn năm đoạn linh tử La Lan, làm sao lại ảnh hưởng đến đạo đài căn cơ? Đúng tại hắn bắt hết óc suy nghĩ thời điểm, thể nội một linh nguyên tố châu phát ra một cỗ sóng chấn động bé nhỏ, trong thức hải một đạo linh quang chợt hiện. Để nhị hàm nghĩ đến ngày đó hắn tại Mai Táng Hoa ở nhìn thấy cái kia một mảng lớn, đồng dạng chất gỗ hóa đoạn linh tử La Lan, hắn mới chợt hiểu ra. A, ta đã biết, là cái kia Mai Táng Hoa nhưỡng nguyên nhân. Cái kia cố có thể tác dụng đạo đài căn cơ, đạt tới mở tuệ mục dự lực, cùng ngàn năm đoạn linh tử La Lan hỗn hợp, liền sẽ biến thành có thể cho đạo đài rung động kịch động. Đây cơ hồ là đem thần hống chấn đạo ngâm cùng ác linh xua tan hợp hai làm một tiên phẩm độc dược, mà lại rất khó sẽ phát hiện. Dù sao, người bình thường trên tay tại sao có thể có ngàn năm đoạn linh tử La Lan đâu? Trong địa cung những cái kia cây lan tử La nhất định là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, mà lại cố ý bỏ đi nụ hoa, từ đó đạt đến dược lực tích xúc mục đích. Giờ khắc này, nhị hàm trong đầu đột nhiên xuất hiện lại ra một cái kinh khủng hình ảnh. Nếu có một ngày, có người đem trong địa cung góp nhặt ngàn năm cây lan tử La đem đến ngoài phòng, đợi đến kỳ hoa mở thời điểm, hương hoa chi khí tràn ngập toàn bộ đế đô. Những cái kia đã từng uống qua Mai Táng Hoa ở rượu ngon đỉnh chóp nhân vật, tất nhiên sẽ toàn bộ tu vi tất tán, thê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa như dê đợi làm thịt. Đến lúc đó, chỉ cần một nguồn sức mạnh nhỏ, liền có thể huyết tẩy đế đô Lạc Kinh thành. T. Suy nghĩ đến tận đây, nhị hàm không khỏi lưng phát lạnh. Bởi vì ngàn năm đoạ linh tử La Lan hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, người bình thường căn bản sẽ không đạt được. Mà lại, liền xem như thật gặp được, xuất hiện chúng độc tình huống, cũng chưa chắc có người sẽ đem nó cùng Mai Táng Hoa nhưỡng liên hệ với nhau. Nếu như nhị hàm không nhìn thấy trong địa cung một màn, lại có một linh nguyên tố châu loại này mở tuệ thần vật, tất nhiên sẽ không nghĩ tới vấn đề bản chất. Cái này khiến hắn chợt cảm thấy cái kia cố tây lâu thủ bút to lớn, đúng là không thua gì Diệp Hàn tồn tại. Nhị hàm âm thầm phỏng đoán, năm đó nhị vương như phản án, sợ là có ẩn tình khác. Mà nữ nhân này nhất định là muốn cho mất đi đan hoàng cổ lăng tiêu, cùng bị diệt tộc cổ gia báo thù. Đồng thời, nhị hàm cũng ý thức được, một cái ổn định vương triều phía sau, đến cùng lây dính bao nhiêu máu tươi, uổng giết bao nhiêu oan hồn. Lớn đến thân là nón sắt vương cổ gia như vậy, nhỏ đến Diệp Hàn mẫu thân cũng là như thế. Mà nếu như trầm đoan không được tuyết, máu tươi chính là rửa sạch cừu hận cùng oan khuất thủ đoạn duy nhất. Mùng 7 tháng 9 Lạc Kinh hành, chính là đối với báo thủ thuyết minh chính xác nhất. Ngày hôm đó, bóng đêm càng thâm, tàn nguyệt như câu, đầu thu ý lạnh đã quét sạch đại hạ quốc phương bắc. Thưa thất lá rụng theo gió bay xuống, tựa như mất trọng lượng điểm, hạ xuống đến đại địa mẫu thân trong lồng ngực. Phản phất tỏ rõ lấy một kiện không bỏ xuống được chuyện cũ, sắp hết thể đều kết thúc. Có thể phồn hoa Lạc Kinh thành bên trong mắt tính, vẫn như cũ yên lặng tại xa hoa trụy lạc trong bóng đêm, cũng không có ý thức được top 5 top 3 người xa lạ, chính mặc quái dị phục sức tại khu phố các nơi hành động. Bọn hắn bộ pháp cứng ngắc, quanh thân không mang theo nửa điểm sinh khí tức, tựa như cái xác không hồn. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cao gầy chính chậm rãi đi tại trên đường cái, một đường xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường phố. Hướng đế đô Nam thành đứng sừng sững lấy một tòa đẹp đẽ lầu các đại viện đi đến. Nơi đó chính là đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hạ Bình Lâm Kim Úc tàng tiểu biệt viện. Người này đầu đội mũ rộng đảnh, sắc mặt lạnh nhạt cứng ngắc, tựa như vô tình phán quan. Coi khoác trên người lấy một kiện đen như mực, bốn chỗ đều thêu lên huyết sắc khô lâu đầu trường bào, cao cao cổ áo dựng thẳng lên, đem cái kia hơi có vẻ khô quắt đẹp trai gương mặt cản lại. Nhưng khi lối của hắn kính Diệp gia tông tộc trước đại một lúc, người này lại là không khỏi quay người nhìn thoáng qua, cái này quen thuộc mà xa lạ mà cửa. Nó hai bên chính treo lấy hỏa hồng đèn lồng. Từ bên trong truyền đến vui cười âm thanh, hắn nghe ra tựa như là gia chủ phu nhân vừa mới sinh hạ một viên bé trai. Toàn cả gia tộc đều tại vì thế chúc mừng. Giờ khắc này, trước cửa trải qua nam tử không khỏi toát ra một tia vẻ giảo hoạt. Sau người nó cách đó không xa còn đi theo một người, mặc dù đối phương đồng dạng đeo mũ rộng vành, cũng tròn một kiện trường bào rộng rãi. Bên trong lại là ăn mặc mười phần giả dặn, chỉ có một thân hộ thể áo giáp. Xem cái kia một đôi thiết quyền nắm chặt, gân cốt hoa văn có thể thấy rõ ràng, tựa như lúc bằng sắt thép. Hành tẩu thời điểm, cũng có một chút ưa thích chơi đùa hài đồng, phát hiện hai người này khác hẳn với thường nhân mặc. Nhưng khi một cái nghịch ngợm ngoan đồng chạy lên tiến đến dò xét thân này sau người gương mặt lúc, đập vào mi mắt một màn, lại là không khỏi để hắn phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. A, quỷ! Thét lên đồng thời, cái kia ngoan đồng đúng là không khỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dọa đến đem quần yếm đều nước tiểu ướt. Nó hai chân run run ở giữa, cho nên ngay cả đứng dậy khí lực đều không có. Đi ở phía trước nam tử thấy thế, lại là chậm rãi trở về mà đến, đem nó nâng mà lên, ngựa khí hơi khô chát chát địa đạo cầu, sắc trời không còn sớm, nhanh về nhà tìm cha người mẹ đi. Chương 511, Diệp Hàn vào thành. Chương 511, Diệp Hàn vào thành. Đứa bé kia lúc này mới lộn nhào hướng nhà phương hướng chạy tới. Mắt thấy hài đồng bình yên vô sự rời đi, một chút bị hấp dẫn ánh mắt bách tính cũng không có cầm hai người này coi ra gì, chỉ coi là mặc quái gì tán tu. Nó trong lòng rõ ràng, tại thành này quy sâm nghiêm dưới chân thiên tử, liền xem như đại ma đầu tới, cũng không dám náo ra nhiều loạn đến. Nhưng mà, mọi người ở đây tiếp tục nâng ly cạn chén thời khắc, đã đi tới biệt viện trước hai người, lại là đột nhiên đứng vững bước chân. Ngay sau đó, đi ở phía trước nam tử chỉ là nghiêng đầu đưa qua một cái ánh mắt. Sau lưng người áo đen liền bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh vào trước mặt địa giai cực phẩm hộ viện phía trên đại trận. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, nguyên bản không thể phá vỡ đại trận hàng rào đột nhiên vỡ nát. Cơ hồ cùng một thời gian. Vâng. Đế đô Lạc Kinh thành các ngao ngách truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tựa như là có đại lượng hỏa lôi phủ bị đồng thời tại khác biệt địa điểm dẫn bạo. Chói hai pháp khí cảnh báo cũng theo đó đại tác. Chọn vẹn 7 tiếng cực kỳ lực xuyên thấu trung minh vang lên, tỏ rõ lấy đế đô thành tiến vào thất tinh cấp bình loạn tình trạng đề phòng. Cái này cũng mang ý nghĩa trong thành phát sinh phản loạn, hết thảy đế quốc lệ thuộc trực tiếp thế lực đều phải rời chính mình chỗ ở, phối hợp quân bảo vệ thành cùng hoàng vệ ti giết địch. Tới không quan hệ gia tộc tu chân, bách tính bình thường thì cần muốn an an ổn ổn đợi trong nhà, đóng cửa không ra. Nếu như tình thế lần nữa thăng cấp, cảnh giới chuông gõ vang đến 8 lần chính là thời gian chiến tranh tình trạng đề phòng. Liên mang ý nghĩa phát sinh chiến tranh, dưới loại tình huống này gia tộc tu chân cần ra khỏi thành ứng chiến. Tiến thêm một bước cấp 9 cảnh giới chính là có trọng đại tai nạn phát sinh, toàn thành bách tính đồng đều có thể rời đi ở chỗ, tham dự kháng địch, cũng hoặc là chạy trốn. Nhưng lúc này, khi hoàng vệ thi, quân bảo vệ thành cùng đế quốc lớn nhỏ đám quan chức ra đường thời khắc, mới phát hiện chừng hơn 10 vị phẩm chất đạt tới địa giai khôi lỗi, đang tay cầm đại lượng phụ lục, đối với trung quanh kiến trúc triển khai điên cuồng hành tạc. Đang làm nhiệm vụ quân bảo vệ thành dẫn đầu phát hiện địch tình, trước tiên tiến lên ngăn cản. Tất cả đều bị những khôi lỗi này ném phụ lục cùng ám khí, dùng đơn giản nhất phương thức đánh giết. Cùng lúc đó, trở lại Hạ Bình Lâm nơi ở đại trận bị đánh tan sát na, hắn cũng trước tiên bỏ xuống trong ngực hai vị mỹ nữ, chỉ choàng một kiện áo ngủ rộng thùng thình, liền xông sắp xuất hiện đến điều tra. Không rõ ràng cho lắm hắn, còn tưởng rằng là cái gì hắn tử say loại hình uống ngộ. Thậm chí hắn nghĩ tới có thể là chính mình bị kia, có nóng nảy con tính tình đạo lữ sư muội tới bắt gian. Thằng đến hắn trông thấy đứng tại ngoài viện chờ hai đạo quần áo quái dị thân ảnh, nghe được trong thành liên tiếp tiếng nổ mạnh, hắn mới biết được sự tình khả năng không có trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Các ngươi là ai? Vì sao muốn đánh tan ta hộ viện đại trận? Biết ta là ai không? Lạnh lùng giống như ngữ khí lối ra, ngược lại là có loại giả bộ chấn định hương vị. Hắn phi thường rõ ràng, có thể đánh tan địa giai cực phẩm hộ viện đại trận người, ít nhất cũng phải có nguyên anh cảnh tu vi. Dưới mắt nó trong lòng chỉ hy vọng người tới muốn tìm không phải hắn, hết thảy chỉ là cái hiểu lầm. Có thể sau đó, đứng ở phía trước nam tử mở miệng lúc, Hạ Bình Lâm nỗi lòng lo lắng, xem như triệt để chết hẳn. Không hổ là ám ảnh vệ Hạ Bình Lâm đại nhân, thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Làm sao, lúc này mới mấy năm không thấy, liền không nhận ra ta sao? Năm đó ngươi sát hại ta ái thê nhất thi âm thời điểm, hẳn không có nghĩ đến sẽ có hôm nay đi. A. Hạ Bình Lâm không khỏi bản năng lui về sau mấy bước, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Ngươi là Diệp Hàn? Lời con chưa dứt, bá. Nó dưới chân linh lực trào lên, hai chân đột nhiên phát lực ở giữa, người đã đằng không mà lên, định thoát đi chỗ thị phi này. Đoạn thời gian trước đến đây cho hắn đưa tình báo người, bản mệnh ngọc giản vỡ nát. Hắn đã cảm thấy sự tình kỳ quặc. Bây giờ Diệp Hàn đến đây, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được ý đồ của đối phương. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, giờ phút này sợ là không có so chạy trốn càng lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, Diệp Hàn há lại sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Tiện tay vung lên ở giữa, một đạo trộn lẫn vân thạch chế tạo xiển xích liền bị bỗng nhiên ném ra. Tốc độ kia nhanh chóng giống như thiểm điện. Đến mức dựa vào Hạ Bình Lâm kết đan ngũ trọng tu vi, căn bản không đủ để tránh né. Phốc. Lăng lệ xiển xích trực tiếp từ sau tâm xuyên qua, động phá nó đan điền, quay quanh ở tại bên hông. Ngay sau đó, Diệp Hàn tiện tay kéo một cái, liền đem tu vi bị phế Hạ Bình Lâm tùng giữa không trung kéo lại. Người sau lúc này đã sợ đến hồn bất phụ thể, hoang mang lo sợ. Lúc này liền quỳ rạp trên đất đau khổ cầu xin tha thứ. Diệp Hàn huynh đệ, tha mạng a, nói đến ta cũng coi là ngươi nửa cái biểu ca. Ngày đó tại Thanh Dương quận Diệp Thiên ra tay với ngươi, ta cũng là thủ cô mẫu Hạ Cẩm Tuệ sai sử, phụ trách âm thầm bảo hộ. Hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thi Âm sẽ liều chết cứu ngươi, ta cuối cùng xuất thủ cũng là có chút bất đắc dĩ. Nói cho cùng, đây bất quá là ngươi cùng Diệp Thiên mẹ con mâu thuẫn, ta chỉ là bị động liên lụy trong đó. Ngươi cũng biết ta là Tam Ti ám ảnh vệ người, ngươi không có khả năng giết ta, nếu không Tam Ti người sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Diệp Hàn ngửa mặt lên trời phát ra cười khổ một tiếng, trong tiếng cười lộ ra thê lương. Nhưng lại tại tiếng cười rơi thôi sát na, nó hơi có vẻ màu da trắng bệnh gương mặt lại là đột nhiên trở nên âm lãnh đứng lên. Hiện tại biết cùng ta trèo lên thân thích. Ngươi phi đao bắn về phía ta ái thê thời điểm, vì cái gì không suy nghĩ sẽ có hôm nay? Chớ nói ngươi chỉ là khu ám ảnh vệ, hôm nay coi như ngươi là đại hạ quốc quân, cũng không phải là Thi Âm chết theo không thể. Hoa, hô quát ở giữa, một cỗ quần quần hoang thi chi khí từ Diệp Hàn trong tay phóng thích, thuật cái kia vẫn thạch xiển xích vọt tới Hạ Bình Lâm trong bụng, đem nó thể nội hết thể sinh cơ đều thôn vệ. Thi Âm, ngươi trên trời có linh, có thể tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Hàn nội tâm im lặng kêu gào, nhắm mắt sát na, đúng là có hai giọt đục ngầu nước mắt nhỏ xuống. Cái này cũng tỏ rõ lấy nó nguyên bản gần chết đục thân đã bắt đầu trùng hoạch sinh cơ. Lúc này, Lạc Kinh Thành công chính đánh túi bụi, không ngừng mà có người từ mở tối tuôn ra, gia nhập vào bắt được thích khách đội hình bên trong. Diệp Hàn vị trí cũng có hoàng vệ ti cùng quân bảo vệ thành phát hiện nó tồn tại. Người nào lại dám công nhiên tại đế đô thành hành hùng, cho ta ngay tại chỗ giết chết. Giết, giết. Mắt thấy mấy vị có kết đan cảnh tu vi cao thủ chạy như bay tới, Diệp Hàn lại là cũng không sốt ruột, tiện tay cầm lên Hạ Bình Lâm thi thể, quay đầu nhìn về phía sau lưng người áo đen nói cản bọn họ lại. Ta đi một chút liền về. Dứt lời sát na, là chủ tử, một bên người áo đen liền khô khốc lên tiếng, chợt tựa như mũi tên rời cung đạp không mà lên, thẳng đến cái kia bạo sông mà đến mấy người. Coi lăng không đứng bước tư thế, đúng là một tôn sơ quy cổng không gian đạo tứ giai viên mãn khối lỗi, so sánh nguyên anh thập trọng tồn tại. Cái kia bọn tới một đoàn người thấy thế hoảng hốt, có lòng muốn trốn chạy lại là vì lúc đã chậm, bởi vì tôn kia khôi lỗi tốc độ quả nhiên là quá nhanh, chỉ là một đạo quanh co hắc mang hiện lên, giữa không trung mấy người tựa như cùng sủi cảo vào nồi giống như rơi xuống trên mặt đất. Diệp Hàn thấy thế lại là lấy ra một cây khảm nạm đá quý màu xám quyền trượng tùy ý vung lên, từng luồng mịt mờ thi khí tiết ra, cách trên trăm trượng ngay tại những người kia thể nội ngưng tụ ra to bằng hạt táo hạt giống. Ngay sau đó, có thể xưng một màn quỷ dị hiện, cái kia mấy cỗ thi thể liền cứng đờ từ dưới đất bò dậy, tiện tay lấy xuống chiếc nhẫn ném cho giữa không trung thi khôi sau, liền chép lên trong tay binh khí, đảo ngược hướng chạy tới quân bảo vệ thành đánh tới. Chương 512, Diệp Hàn hạ lễ. Chương 512, Diệp Hàn hạ lễ. Giờ này khắc này, ngay tại Lạc Kinh thành lâm vào rối loạn thời điểm, Diệp Hàn mang theo cái kia Hạ Bình Lâm thi thể liền tới đến Diệp gia tông tộc trước đại môn. Sau lưng tôn kia tứ giai viên mãn khôi lỗi cũng đang không ngừng xử lý lấy, từ bốn chỗ chạy tới con ruồi, đồng thời cấp tốc hướng Diệp Hàn chỗ tới gần. Bởi vì phát động bình loạn cấp tình trạng để phòng nguyên nhân, Diệp gia tông tộc người cũng tất cả đều bị cấm chỉ bước ra gia tộc nửa bước, miễn cho Diệp gia bởi vậy rơi cái phản loạn tội danh. Chỉ có gia tộc một chút nguyên lão biết, đã từng có cái siêu việt Diệp gia gia tộc đỉnh cấp, bởi vậy chọc tới diệt tộc cấp tai nạn. Cái này án lệ đã khắc thật sâu tiến các tộc cao tầng trong đầu, đem nó phục làm tơ hồng, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Cho nên, lúc này Diệp tộc đại môn đóng chặt, chỉ có cái kia hai cái phi thường ăn mừng đèn lồng đỏ cao cao treo lấy. Xem ở Diệp Hàn trong mắt là như thế lâm nói. Đùng, đùng. Tùy ý ném ra hai đạo linh lực tấm lụa, đem đèn lồng đánh tan đằng sau. Diệp Hàn cánh tay lại cử động, ném ra trong tay xiềng xích, thật sâu vào cửa ra vào ngay phía trên, viết Diệp tộc hai chữ trên tấm biển. Đem Hạ Bình Lâm thi thể cao cao treo ở cửa ra vào chính giữa. Ngay sau đó, Diệp Hàn từ chỗ lấy vải xám áo ngắn bên trên, giật xuống một mảng lớn miếng vải. Cắn nát ngón tay ở phía trên viết xuống hai hàng dị thường bắt mắt chữ, Diệp tộc trưởng, Diệp phu nhân, nghe nói hai vị mừng đến quý tử, đặc biệt dâng lên hậu lễ một phần, nhìn vui vẻ nhận. Núi không chuyển nước chuyển, năm nào nếu là lần nữa đăng lâm quý bảo địa, nhất định lấy hai vị thủ cấp, tế điện ra mẫu vong hồn. Ký tên chô bốn chữ, càng trướng mắt. Con hoang Diệp Hàn. Con hoang xưng hô này đã từng lần lượt bảo, Diệp Hàn còn nhỏ lại yếu ớt tâm linh phía trên. Thẳng đến mẫu thân mất đi nhiều năm, hắn mới chính thức minh bạch hai chữ này hàm nghĩa. Hắn âm thầm thề, sớm muộn cũng có một ngày muốn để hai chữ này bên trên dính đầy máu tươi. Làm xong những này, Diệp Hàn trong hai con ngươi không khỏi lần nữa bắn ra khô khốc nước mắt. Dùng sức nhìn thoáng qua hình ảnh này, đem nó khắc vào trong lòng đằng sau, hắn lúc này mới quay người hướng Nam Thành diễn võ trưởng chỗ bước đi. Ông, buôn đầu ở giữa. Trong tay nó minh hà quyền trượng tùy ý huy động, phát ra từng luồng mịt mở mà ưu ám ba động. Ngay tại trong thành đánh nhau chúng thi khôi nghe ngóng, tất cả đều thân hình chỉ trệ. Sau một khắc, bọn hắn liền lần theo cố khí tức kia ba động vị trí, cấp tốc tụ tập mà đi. Vì để cho càng nhiều khôi lỗi rút lui, số tôn khôi lỗi chủ động lưu lại, xung làm lót đằng sau nhân vật. Cho dù là đối mặt tính ra hàng trăm kết đan cảnh cường giả, bọn hắn cũng tất cả đều không sợ hãi. Bằng vào trong tay pháp khí cùng phụ lục, triển khai gần như điên cuồng giết chóc. Những người này tuy là hoàng vệ ti cùng quân bảo vệ thành viên, lại phần lớn là xuất thân không sai mọi người cậu ấm, bằng vào quan hệ của gia tộc mưu đến việc phải làm. Bởi vì qua đã quen quá kính phản cảnh, ngày bình thường chỉ cần lượng minh thân phận liền có thể diêu võ dương ai. Bọn hắn cơ hồ không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, lại càng không cần phải nói như nhị hàm bình thường xâm nhập đến yêu thú sơn mạch, cùng cao gia yêu thú nhục thân chém giết, thể nghiệm tại kề cận cái chết quanh quẩn một chỗ cảm giác. Cho nên, cho dù là tại nhân thủ rõ ràng chiếm ưu tình huống dưới, bọn hắn vẫn là bị không sợ chết số tôn thi thôi, đánh cho chạy trối chết. Cuối cùng, đang chọn khởi sự đoan nửa khắp đồng hồ sau, một nhóm hơn 30 tôn tam giai, tứ giai thi khôi liền thành công đi vào Nam Thành diễn võ trường, cùng Diệp Hàn tụ hợp. Nhìn qua giống như là muốn báo đoàn sông phá chỗ cửa thành phòng ngự, thoát đi nơi đây. Nhưng lại tại lúc này, từng đoàn sáng chói ánh lửa từ bốn phương tám hướng sáng lên, đúng là có bốn đội mặc đặc chế phục sức nhân mã chen chúc mà đến, đem Diệp Hàn một đoàn người bao quanh vây vào giữa. Xem cái này tứ phương nhân mã mỗi một bên cạnh đều có 10 người nhiều, thực lực người yếu nhất cũng đạt tới kết đan ngũ trọng, người cầm đầu càng là đạt đến nguyên anh cảnh. Cố thế lực như vậy, đã có thể tùy tiện lật đổ một cái cỡ nhỏ đế quốc. Hùng hồn tiếng quát tùy theo truyền đến, trong lời nói lộ ra đắc ý ha ha, Diệp Hàn, ngươi đã bị chúng ta bao vây, hôm nay có ta Hạ Trường Hà tại, ngươi là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Mang theo chút nhân thủ này liền dám xông vào Đế Đô thành, ngươi đến cùng là cỡ nào không coi ai ra gì? Giao ra Minh Hà quyền trượng, ta có thể xem ở ngươi xuất thân Diệp tộc phân thượng, cho ngươi lưu lại toàn thây. Tiên giám tư trên dưới nghe lệnh, phong tỏa diễn võ trường, tùy tiện động người, chết. Ông, ông. Tiếng nói rơi thôi sát na, 40 vị cao thủ đồng thời phóng thích khí tức, đem trong sân Diệp Hàn tính cả cái kia hơn 30 tôn thi khôi đều bao phủ. Mỗi người đều khóa chặt một mục tiêu, không buông tha bất luận cái gì một tôn khôi lỗi. Xem điệu bộ này rất có muốn đem nó toàn bộ ăn hết ý tứ. Lúc trong bóng tối Nhị Hàm thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi. Một lần xuất động 40 vị nhất lưu cao thủ, đây cũng là tiên giám tư nội tình sao? Người cầm đầu chính là Đan Vương Hạ Trường Hà, nhìn qua giống như là tiên giám tư một vị thủ lĩnh cấp nhân vật. Mà đây cũng là hắn là Diệp Hàn lo lắng nguyên nhân chỗ. Bởi vì kiêng kỵ những thi khôi này gần như sức chiến đấu kinh khủng nguyên nhân, Hạ Trường Hà cũng không dám tùy tiện sai người tiến lên, phát động tiến công. Dưới mắt chỉ cần ngăn chặn Diệp Hàn, chờ đợi từ trong hoàng thành điều biện thủ, mang theo hạng nặng địa giai pháp khí xe nỏ đến đây, liền có thể đem nó toàn bộ ăn hết. Như loại này đại sát thương lực trọng khí, vẫn luôn do hoàng thành cấm vệ quân đảm bảo, chờ đợi đại hạ quốc quốc quân trực tiếp điều phối. Đến lúc đó Minh Hà quyền trượng tới tay, hắn lại lập xuống thiên công một kiện. Nhưng lúc này, Diệp Hàn đối mặt cái này hơn 40 vị nhất lưu cao thủ tạo thành đại quân, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Tương phản, hắn chậm rãi đi lên phía trước, trực diện Hạ Trường Hà. Thần thái dị thường thong dong. Chuyện cũ tam ti phó thống lĩnh Hạ Trường Hà đại danh, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Ta lại hỏi ngươi, ngươi dám cùng ta đơn độc một trận chiến sao? Ta không mang theo bất luận cái gì khôi lỗi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, căn này Minh Hà quyền trượng, còn có cái này hơn 30 tôn khôi lỗi, liền đều là ngươi. Lộ bộ. Thanh âm truyền đến, Hạ Trường Hà tâm phảng phất bị người hung hăng nhói một cái. Hắn tuy có nguyên anh nhị trọng tu vi, có thể cái này Diệp Hàn khí tức quanh người cũng đạt tới kết đan ngũ trọng. Người này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Đối phương chủ động mời, trong đó tất có quỷ kế. Thế là, hắn cũng không mắc mưu, tức giận nói, "Thử, sắp chết đến nơi, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không, ngươi phải chết." Ha ha. Diệp Hàn ngửa mặt lên trời cười to, hai vai run run ở giữa, trong tiếng cười lộ ra điên cuồng. "Đồ hèn nhát, ta một cái kết đan ngũ trọng, cùng ngươi kém mấy trăm năm tu vi, làm sao có thể thắng được qua ngươi? Ngươi cùng dưới mắt đại hạ quốc một dạng, đều là hồ giấy. Cổ hủ thành tính, tuổi già sức yếu, gần đất xa trời ta vì chính mình đã từng là đại hạ một phần tử cảm thấy xấu hổ." Nói cùng nơi này, Diệp Hàn lần nữa liếc nhìn cái này tứ phương người, lúc này mới thở dài một tiếng, thần thái tự nhiên nói coi như vậy đi, coi như vậy đi, lần này liền không cùng các ngươi chơi. "Bất quá, các ngươi nhớ kỹ, lần sau lại đến ta Diệp Hàn nhất định dẫn người quang minh chính đại từ Thần Long môn đánh vào đến." "Cáo tử." "Ông." "Ông." Dứt lời sát na, đứng tại bốn cái nơi hẻo lánh khôi lỗi hai tay nhanh như tia chớp giống như lật qua lật lại, đồng thời đánh ra từng đạo ấn quyết. Nó trên quanh thân nhất thời liền có rườm rà hoa văn hiện hiện. Dị thương cùng bạo không gian ba động tùy theo đại tác, nương theo lấy một cỗ rộng lớn chi lực tràn ra khắp nơi, đem tứ phương trong khu vực hơn 30 người vây kín mít. Chương 513, Diệp Hàn thoát thân. Chương 513, Diệp Hàn thoát thân không tốt, là tứ tượng truyền tống trận. Nhanh cản bọn họ lại. Công kích cái kia bốn tôn tứ giai truyền tống thi thôi, đừng cho trận pháp hoàn toàn thôi động. Cũng đừng bị thương Diệp Hàn tính mệnh. Đan Vương Hạ Trường Hà liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Hàn thủ đoạn, hét to âm thanh vang lên theo. Kỳ thật, ban đầu Lạc Kinh thành bộ phát náo động thời điểm, Tam Ti tổng bộ liền phát hiện sự tình kỳ quặc. Bởi vì cái kia hơn 30 tôn khôi lỗi chỉ là bốn chỗ phá hư một chút kiến trúc, đồ sát một chút đến đây tiêu trừ quân bảo vệ thành, cũng không có làm ra có thể uy hiếp Lạc Kinh thành thực chất hành vi, thì như công chiếm hoàng thành, Tam Ti tổng bộ, tàn sát bách tính các loại. Cho nên, bọn hắn cấp tốc làm ra phán đoán, đây là có người cố ý phân tán trong thành lực lượng phòng ngự. Phía sau còn có bí mật không muốn người biết. Hạ Trường Hà làm Tam Ti phó tổng thống lĩnh một trong, cùng còn lại một vị đang làm nhiệm vụ phó thống lĩnh thương lượng qua sau, quyết định trước phái ra hoàng vệ ti hiệp trợ quân bảo vệ thành bình loạn. Mạnh nhất một nguồn lực lượng tiên giám tư ngược lại án binh bất động, muốn tìm được chủ sử sau màn, biết rõ ràng lần này phản loạn chân chính mục đích, lại bắt giặc bắt vua. Thẳng đến bọn hắn phát hiện Diệp Hàn chém giết Hạ Bình Lâm, đem nó treo ở Diệp gia trước đại môn. Hạ Trường Hà giờ mới hiểu được, nguyên lai là Diệp Hàn là vong thê báo thù tới. Mà lúc này, càng thêm hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ngược lại là trong tay nó nắm Minh Hà quyền trượng. Vật này danh xưng ma đạo cấp chí tôn pháp bảo, truyền ngôn chân chính có thể khống chế nó người, có được chiếm đoạt toàn bộ đại lục năng lực. Thử hỏi chí bảo như thế, cái nào không muốn có được? Hoàng thất đế quốc nhân vật số 1, điểm danh yêu cầu Tam Ti không tiếc bất cứ giá nào, đạt được Minh Hà quyền trượng. Đến lúc này, Diệp Hàn tới đây mục đích là cái gì, ở trong thành làm cái gì đều trở nên không trọng yếu nữa. Bọn hắn duy nhất phải làm, chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Hàn cùng Minh Hà quyền trượng lưu lại. Sở dĩ muốn lưu lại Diệp Hàn tính mệnh, là muốn từ trong miệng đạt được cùng Minh Hà quyền trượng bình an vô sự chung sống bí mật. Dù sao, căn cứ cổ tịch ghi chép, liền xem như đã từng thi khôi trưởng tổ, khống chế Minh Hà quyền trượng lúc, nhục thân cũng là nửa người nửa khôi lỗi trạng thái. Đồng thời cuối cùng chết tại Minh Hà quyền trượng thi khí ăn mòn bên dưới. Nhưng bây giờ Diệp Hàn lại là tại nhục thân trùng hoạch sinh cơ tình huống dưới, có thể thành thạo điêu luyện điều khiển Minh Hà quyền trượng. Giờ phút này, cái kia hơn 40 vị tiên giám tư thành viên, nghe được Hạ Trường Hà ra lệnh một tiếng, lúc này liền bạo sông mà đến, muốn hợp lực xuất thủ, đem ngay tại thôi động chuyển tống trận pháp thi khôi đánh gãy thi pháp. Bá, bá. Người liên can chen chúc mà đến. đám người này tu vi đều đạt tới kết đan ngũ trọng trở lên, uy lực công kích có thể nghĩ. Nếu quả như thật để bọn hắn đi đến phụ cận, nhất định giữ nhiều lành ít. Có thể Diệp Hàn đối với cái này tựa như sớm có đoán trước. Mắt thấy hung hiểm đang ở trước mắt, nó mặt không đổi sắc, to lớn trong con ngươi vẫn như cũ lộ ra ánh mắt kiên nghị. Ngay tại người liên can cách bọn họ không đủ 30 trượng thời điểm, trong tay nó quyền trượng đúng là giơ lên cao cao làm tụ lực trạng, chợt lại cấp tốc rơi xuống. Minh Hà dẫn độ, hoàng thi tử vực. Hoa. Trong chốc lát, mênh mông giống như là biển gầm màu xám trắng thi khí quét sạch toàn trường, đem phương viên trăm trượng khu vực đều bao phủ. Những cái kia xông lên phía trước nhất tiên giám tư thành viên, chỉ là tới vừa đối mặt, liền phát giác được thân thể dị dạng. Không chỉ có bao phủ quanh thân ngoại tầng linh giáp đang bị một cỗ lực lượng kỳ dị cấp tốc tước đoạt, linh lực trong cơ thể tại kịch liệt tiêu hao. Tầng ngoài cùng linh giáp tiếp xúc làn da, đúng là dần dần đã mất đi sinh cơ, trở nên không hề hay biết. Chỉ là trong chốc lát, nhục thân cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc, không nghe sai khiến. Cái này màu xám trắng thi khí đúng là có thể thẩm thấu linh giáp phòng ngự, trực tiếp ăn mòn nhục thể của bọn hắn. Mọi người không khỏi kinh hãi, nhao nhao nhảy đem mà lên, từ giữa không trung cấp tốc thoát đi thi khí này phạm vi bao phủ. Mọi người coi chừng, cái này xương mù xám trắng có gì đó quái lạ. Nguyên Anh phía dưới cấp tốc rút lui. Những người còn lại điều khiển phi kiếm, ném mạnh ám khí, phụ lục, cự ly xa công kích cái kia bốn tôn thi khôi. Một vị mặt mang kim tinh mặt nạ thủ lĩnh dẫn đầu quát lên một tiếng lớn. Đám người nghe vậy lúc này mới cấp tốc lui đến ngoài mấy trăm trượng. Chỉ có bao quát Hạ Trường Hà ở bên trong bốn vị Nguyên Anh cảnh lưu tại nguyên địa, cách thật xa đối với bốn cái nơi hẻo lánh thi khôi phát động công kích. Bá, bá. Bốn chuôi gián đẩy phụ lục phi kiếm như thiểm điện như sét đánh nổ bắn ra mà đến. Đã bao hàm Nguyên Anh cảnh cường giả một kích toàn lực. Mắt thấy trận pháp thôi động còn có một hơi thời gian, Diệp Hàn cũng không khỏi đến mày nhăn lại mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Chứ ngay tại thôi động trận pháp bốn tôn tứ giai thi khôi, hắn dưới mắt chỉ có tôn kia thiết thân đi theo hắn thi khôi, có ngăn cản loại công kích này năng lực. Còn sót lại hơn 30 tôn tam giai thi khôi, mặc dù chỉnh thể sức chiến đấu không kém, lại chỉ là gần hơn chiến làm chủ. Tại bảo đảm uy lực công kích tình huống dưới, ném ám khí công kích khoảng cách bất quá chỉ là 20 trượng. Nhưng như thế khoảng cách ngắn, đã đang phi kiếm chỗ phụ phù lục trong phạm vi công kích. Một khi những cái kia địa giai thượng phẩm, cực phẩm phù lục dẫn bạo, tất nhiên sẽ đánh gãy trận pháp thôi động. Liền xem như 30 tôn khôi lỗi toàn lực xuất thủ, tối đa cũng chỉ có thể ngăn lại một vị Nguyên Anh cao thủ công kích. Còn sót lại hai đạo khủng bố công kích hay là sẽ đem bọn hắn lưu lại. Liền trong chớp nhoáng này, bên cạnh tứ giai viên mãn khôi lỗi, cùng cái kia 30 tôn thi khôi xuất thủ đồng thời. Diệp Hàn cũng đã thấy rõ thế cục, nó cao mày ở giữa, phản phất hạ quyết tâm thật lớn. Sau một khắc, trong tay nó Minh Hà quyền trượng liền lần nữa giơ lên, quần quần linh thức chi lực phun trào, trên quyền trượng cũng bắt đầu tản mát ra mịt mờ hào quang màu xám. Hiển nhiên là muốn thi triển một loại nào đó át chủ bài cấp bí kỹ. Mặc dù này sẽ để hắn hao phí cái giá cực lớn, nhưng cũng có thể bình yên rời đi. Nhưng mà, đúng tại thời khắc nguy nan này, bá, bá, hai đạo lăng lệ đến cực điểm hôi mang từ chỗ tối nổ bắn ra mà đến, đúng là đi sau mà tới, đoạt tại công kích rơi xuống trước đó, tại 50 trượng bên ngoài cùng còn lại hai thanh phi kiếm đụng vào nhau. Bành, bành, tích liệt tiếng ba đập cùng tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên. Bốn đạo công kích toàn bộ được thành công ngăn cản. Chỉ là, trong đó một đạo công kích là bằng vào Nguyên Anh cấp độ cường hoành cường độ, quang minh chính đại đánh rơi phi kiếm. Người xuất thủ thực lực rõ ràng tại tiên giám tư bị kia Nguyên Anh cảnh cường giả phía trên, mà đổi thành bên ngoài một đạo công kích thì là bằng vào trên phi đao buộc chặt một sấp lớn phù lục nhu lợi. Công kích rời thôi sát na, Diệp Hàn cũng bén nhạy bắt được những phù lục này nổ tung khí tức, là siêu bạo hỏa lôi phù, huyền giai cực phẩm cùng địa giai hạ phẩm hỗn hợp mà thành. Nhị Hàm, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, chỉ là còn xuất lại vị kia Nguyên Anh cảnh cường giả thì là ai đâu? Ngay tại Diệp Hàn trong lòng suy nghĩ thời khắc, ông trận pháp vận hành, cường đại dị thường lực lượng không gian mãnh liệt mà đến, đem nó đều lôi cuốn mà lên, mang rời khỏi nguyên địa. Xuất hiện tại 300 dặm bên ngoài một chỗ trống trải chi địa. Nơi đó có một tòa trước đó dựng tốt truyền tống trận đài, đồng dạng có bốn tôn khôi lỗi tại thi pháp chờ đợi. Đây chính là Diệp Hàn vì thế lần báo thù chuẩn bị ở sau. Dù vậy, hắn còn đánh giá thấp Đại Hạ quốc đô thành nội tình. Coi như đêm nay xuất động kết đan cảnh trở lên cường giả, sợ là có gần trăm vị. Nhưng mà này còn là tại tu chân tứ đại gia tộc, cùng bốn vị họ Hạ phong vương không có xuất động tình huống dưới. Chương 514, kỳ độc cây lan tử là chương 514. Kỳ độc cây lan tử là có thể tưởng tượng nếu như là đế đô trên dưới khuynh xảo mà động, sẽ là như thế nào kết quả. Cái này khiến hắn bắt đầu một lần nữa tính toán lên tiến đánh Đại Hạ quốc cần có chân chính lực lượng. Bất quá, có một chút không ra hắn sở liệu, đó chính là những này cái gọi là quân bảo vệ thành, hoàng vệ ti sức chiến đấu, chẳng qua là chỉ có bề ngoài. Ba vị kết đan nhất trọng đều không thể ngăn cản một vị tam giai sơ kỳ thi khôi, ngược lại bị đối phương đuổi theo giết. Đây cũng là thế gia cậu ấm bỏ bê tu luyện kết quả, mà những cái kia chân chính khắc khổ tu luyện tại bên bờ sinh tử xếp hạng tu sĩ, lại là rất khó chiếm được sung túc tài nguyên, trưởng thành đến kết đan cảnh. Liền xem như đạt tới kết đan, cũng rất khó chiếm được loại này mỹ xoa. Phần lớn cần xâm nhập đến yêu thú sơn mạch, hải vực như thế hiểm địa lịch luyện, tìm kiếm thiên tài địa bảo, tự cấp tự túc. Không có tư cách tại đế đô qua loại này áo cơm không lo sinh hoạt. Cuối cùng, Diệp Hàn kiểm lại một chút nhân mã của mình, phát hiện hết thảy bất quá hao tổn 7 tôn tam giai thi khôi. Hơn nữa còn mang về 12 vị chưa tỉ mỉ chế tạo, chỉ là ngưng luyện hoàng thi chi chủng thi thể còn mới khôi. Coi như cũng không tính thua thiệt. Trọng yếu nhất chính là hắn giúp mình ái thê thành công báo thủ, trả lại cho mình phụ thân, còn có phu nhân hắn Hạ Cẩm Tuệ, đưa lên một phần của mình tâm ý nhớ tới hai người kia, Diệp Hàn liền không khỏi thiết quyền nắm chặt, mặt lộ u ám chi sắc. Nhất là cái kia vốn nên bị hắn xưng là người của phụ thân, càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Đối phương rõ ràng là Diệp tộc ngàn năm không gặp thiên tài, tại đế đô được hưởng uy danh hiển hách, dù là chính mình chỉ là một cái con riêng, cũng hẳn là thụ nó che chở. Cho dù là không có khả năng như Diệp Thiên giống như nhận hết tài nguyên đến nữa, cũng không nên đi Diệp gia thôn qua loại kia đau khổ thời gian, để mẫu thân buồn bực sầu não mà chết. Mà bây giờ, mình tại Diệp gia cửa nhà, bị một đám người đuổi theo giết, người kia cũng ở trong nhà hưởng thụ già mới có con niềm vui gia đình. Giờ khắc này, Diệp Hàn nội tâm sinh ra một loại thật sâu nhói nhói cảm giác, muốn báo thủ quyết tâm càng tăng lên. Trở lại Lạc Kinh thành, trơ mắt nhìn Diệp Hàn một đoàn người rời đi Hạ Trường Hà không khỏi nổi trận lôi đình, đợi cho nó ánh mắt rơi vào trong hắc ám hai cái sừng hạ thấp thời gian, sát ý trong lòng đã không cách nào ngăn chặn. Tây Nam, Đông Bắc hai cái phương hướng, ngoài ngàn trượng trong góc có người âm thầm tương trợ. Cho ta bắt giữ hắn. Hét to thanh âm đại tác, giống như tiếng sấm. Còn có hành động chi lực tiên giám tư đám người, lúc này liền chia làm hai nhóm nhân mã, hướng trong góc gần tảng hai người đuổi theo. Vị kia nguyên anh cảnh cao thủ tất nhiên là cấp tốc làm ra phản ứng, vàng vào hơn người thân pháp cấp tốc thoát đi. Trái lại Lý Nhị Hàm lại là không thể dễ dàng như thế. Cho dù là tại ba xà cựu đầu mãng phụ trợ bên dưới, hắn miễn cưỡng làm được đem công kích ngăn cản. Nhưng hắn bây giờ nhục thân không đủ để tiếp nhận nguyên anh cảnh trở lên khủng bố tu vi, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới kết đan thập trọng tả hữu thực lực. Cái này khiến hắn trong nháy mắt xuất thủ liền bị trong nháy mắt khóa chặt. Cái này khiến hắn không cách nào lách mình trở lại thần tỷ không gian, rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ đành lăng không bay lên, cấp tốc hướng ngoài hoàng thành bỏ chạy. Một chi bốn người tiểu đội cùng truy mà đến. Cầm đầu hai vị nguyên anh nhất trọng, trúc cơ thập trọng cao thủ rất nhanh liền chạy tới. Mắt thấy chính mình liền muốn tiến vào hai người phạm vi công kích, Nhị Hàm lúc này liền lấy ra trước đó chuẩn bị xong mấy tấm phụ lục, cộng thêm mấy viên độc khí đan, đồng nhiên hướng về sau thả tới. Bành! Bành! Tiếng nổ đại tác, mặc dù chậm lại hai người truy kích tốc độ, để Nhị Hàm có thể ra khỏi thành. Nhưng khi hắn đan dược và phụ lục dùng hết đằng sau, hai người hay là cấp tốc đuổi theo. Thúc thủ chịu trói đi, điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng nghĩ ngăn lại hai chúng ta. Ngươi khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền đi. Thiên giai phía dưới độc vật, mơ tưởng phá vỡ lao phu nguyên anh hộ y phòng ngự. Ngàn lạc mạn rắn. Cầm đầu vị kia râu tóc hoa dâm láo giả quát ra miệng. Hô quát thời khắc. Hắn cũng cách xa 20 trượng khoảng cách, phóng xuất ra đại lượng một đằng, muốn đem Nhị Hàm trói chết tại nguyên chỗ. Nhưng mà, ngay tại một đằng vừa mới ngưng tụ, vẫn không có thể tiết ra sát na. Ông, hắn lại là quỷ dị phát hiện, chính mình đạo đài ngay tại kịch liệt rung động. Sau một khắc, linh lực trong cơ thể tựa như cùng bỡ đê giang hà giống như cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, liền ngay cả nguyên anh bên trong dự trữ linh thức chi lực đều không thể may mắn thoát khỏi. Như có một đôi bàn tay vô hình, đem hắn thân thể móc được tới, dùng sức đập chính mình đạo đài, đem hắn run lên sạch sẽ. Đến mức, nó thân thể lúc này liền không bị khống chế rơi xuống trên mặt đất, giống như dê đợi làm thịt. Ngay cả một cái phàm phu vốn có thể lực cũng không từng bại lộ. Tốt. Lợi hại kịch độc, chẳng lẽ đã đạt đến thiên giai cơ hội là cùng một thời gian. Sau lưng vị kia có chút cơ thập trọng tu vi nữ tu, thân thể cũng theo đó lung lay sắp đổ, hướng mặt đất cắm xuống. Nhị Hàm có thể rõ ràng cảm giác đối phương thể nội tích linh, cũng tại tật tốc trôi qua. Ha ha, nguyên anh hộ ý không gì hơn cái này. Nhị Hàm đắc ý cười to. Thầm nghĩ trong lòng cái kia cố tây lâu mai táng hoa đan quả nhiên lợi hại. Cái này tự nhiên là hắn âm thầm đem luyện chế độc khí đan lưu lại nửa cây đoạ linh tử la lan, lặng lẽ thúc dục kết quả. Lúc trước những cái kia huyền giai độc khí đan cũng bất quá là trướng nhãn pháp thôi. Dấu giếm viên kia ẩn chứa tinh thuần cây lan tử la dược lực đan dược, mới là nó chân chính chuẩn bị ở sau. Nhị Hàm biết, hai vị này là cao quý tiên giám tư thành viên cấp độ đại năng nhân vật, nhất định là tiêu phí nổi phòng chữ thiên mai táng hoa nhưỡng. Sự thật cũng không ra hắn sở liệu. Mắt thấy cũng không có những người khác đuổi theo, Nhị Hàm cũng lớn mật vòng trở lại, cách xa 10 trượng, phất tay đem cái kia nguyên anh cao thủ bà viên chấp nhận lấy ra. Người này cùng hắn không oán không cừu, hắn cũng không có tất yếu giết người diệt khẩu. Nguyên anh cảnh tu luyện không dễ, làm đại hạ quốc chủ cột giống như nhân vật. Hắn không hy vọng người này không công chết đi, chí ít hắn không hy vọng đối phương chết ở trên tay mình. Hắn hôm nay tại mở ra Hỗn Độn Kim Thân cùng Long Huyền Quyết song trọng bí pháp tình huống dưới, khí tức đã tăng vọt đến kết đan lục trọng. Dịch dung trạng thái dưới hắn, cũng không sợ đối phương sẽ nhận ra mình thân phận. Nhưng dù cho như thế, Nhị Hàm cũng không dám tới gần quá cái kia nguyên anh cường giả, sợ đối phương còn ẩn giấu cái gì chính mình không biết át chủ bài. Quá phận tới gần, khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương tuyệt địa phản công. Như là luyện chế ra cái gì cường đại bản mệnh pháp bảo, nguyên anh tự bạo, đốt huyết tế hồn, thế anh thỉnh thần các loại quỷ bí thủ đoạn. Những này đã sớm từ học viện trên cổ tịch thấy qua. Đây cũng là hắn không nguyện ý đối với nguyên anh cường giả hạ tử thủ một nguyên nhân khác. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm liền từ cái kia nguyên anh cường giả bên cạnh vòng qua, ngược lại đi thu vị kia trúc cơ thập trọng nữ tu nhận chữ vật. Đối với nàng này, nàng cũng không có muốn trừ hết ý tứ. Cuối cùng, hắn đối với đại hạ mảnh cố thổ này hay là có cảm tình sâu đậm, ở dù sao hắn không có lưng đeo như Diệp Hàn như vậy thâm cừu đại hận. Về phần Diệp Hàn cùng đại hạ ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn, hắn cũng không muốn quá nhiều dính vào, để bọn hắn tự mình giải quyết liền tốt. Nhưng trong lòng chỗ sâu, hắn cũng không hy vọng đại hạ vương quốc, cũng không hy vọng Diệp Hàn thất bại, càng không cho phép hắn bỏ mình. Mặc dù hắn biết cái này rất mâu thuẫn, có thể đây là hắn ý tưởng chân thật. Về phần cuối cùng nên như thế nào lấy hay bỏ, có lẽ chỉ có đến ngày đó mới có thể biết. Chương 514, Đế Hoàng Kim Hồn Diễm chương 514, Đế Hoàng Kim Hồn Diễm giờ phút này, đang miên mang suy nghĩ Lý Nhị Hàm, chậm rãi đi vào đan điền kia rông tuyết nữ tu trước mặt. định bằng vào linh thức chi lực, cưỡng ép đem nó trên tay hai chiếc nhẫn, tính cả nó bên hông đai lưng chứa đổ lấy đi. Có thể người sau lại là biểu hiện được càng bướng mình. Hai tay gắt gao nắm chặt nắm đấm, đồng thời dùng sức che thắt lưng của mình, không để cho Nhị Hàm đạt được. Mắt thấy lại cưỡng ép phát lực, Nhị Hàm liền muốn đem nó ngón tay kéo đứt. Hắn dứt khoát đi tới gần, muốn cưỡng ép đẩy ra nó ngón tay, thô lỗ kéo nó đai lưng. Dưới loại trạng thái này, nữ tu kia mặc dù còn có nhất định nhục thân lực lượng, nhưng cũng xa xa không đạt được uy hiếp Nhị Hàm tình trạng. Nhị Hàm ngay cả vừa mới phòng bị cái kia nguyên anh cao thủ cảnh giác đều không có, nhưng lại tại hắn đi vào nữ tử kia hơn một trượng địa phương xa lúc, bá, nữ tu kia đúng là đột nhiên mà động, như là như mũi tên rời cùng cấp tốc bay lên, đưa tay hóa chảo thẳng đến Nhị Hàm cái cổ. Tốc độ kia nhanh chóng, nhanh như thiểm điện. Dị thường ngưng luyện linh tu vi phong thích, thế mà đồng dạng đạt đến kết đan thập trọng thực lực. Khoảng cách gần như thế, nữ tử kia tốc độ xuất thủ cực nhanh. Nhanh đến Nhị Hàm cho dù là tại ba xà thú phụ trợ bên dưới, đều không thể hoàn toàn tránh thoát. Soạt. Lăng Lệ chính tay đâm sát Nhị Hàm cái cổ sẽ qua, tùy tiện liền phá vỡ hỗn độn kim thân phòng ngự, vạch phá kỳ biểu lớp da thịt. Hiện ra màu ám kim vầng sáng đỏ thấm máu tươi báo tô ra, rơi vào nữ tử kia đầu ngón tay cùng ngực, cùng bốn bể bụi cây phía trên. Hai người gặp thoáng qua, lẫn nhau đối mặt ở giữa tất cả đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được một tia kinh dị. Hiển nhiên cũng không từng ngờ tới lẫn nhau thực lực đạt đến loại tầm thứ này. Thân là trải qua sát phạt lão thủ, Nhị Hàm càng là cấp tốc làm ra phản ứng. Tiện tay khẽ đảo ở giữa, một thanh sắc bén đoạn đao đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Hai người khoảng cách gần như thế, trường thương ngược lại khó mà phát huy ra ưu thế, linh xảo dao găm càng có thể bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Nhưng lại tại hắn giữa không trung quay người huy động trong tay đoạn đao lúc, trên mông đít lại là dẫn đầu chuyển đến một cỗ kinh khủng ma lực. Đợi cho hắn định thần thời điểm, mới phát hiện nữ tử kia đã vượt lên trước một bước xoay người, hung hăng đá hắn một cước. Hiển nhiên, kết đan thập trọng tốc độ phản ứng hoàn toàn ở trên hắn. Nếu như nói thân thể của mình giao cho tiên biên, hoặc là cựu đầu mãng tới tiếp quản lời nói, có lẽ còn không đến mức rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ, kết đan lục trọng Nhị Hàm xác thực không có ứng đối loại tầng thứ này cường giả năng lực. Thức hải trung ba xà thú muốn tiếp quản thân thể thỉnh cầu âm thanh cũng lần lượt chuyển đến. Đối với cái này, Nhị Hàm lại là không nguyện ý xem thường từ bỏ. Hắn thích nhất chính là loại này tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ phấn khởi cảm giác. Thân thể bị bạo đạp tận tốc vọt tới trước, đồng thời Nhị Hàm cũng trước tiên phóng thích linh thức chi lực, muốn khóa chặt nó vị trí. Thi triển thần hống chấn đạo ngầm, sáng tạo một cái hạ tử thủ cơ hội. Thế nhưng là ngay tại linh thức của hắn chi lực vừa mới xác định nữ tử kia thân hình, chuẩn bị đem nó khóa chặt thời điểm, ông một cỗ cường hành đến cực điểm cường đại linh thức chi lực đánh tới, tựa như một tòa vách tường giống như, trực tiếp đem nó linh thức lực dã man phá tan, khiến cho không cách nào rơi vào nữ tử kia trên thân. Giờ khắc này Nhị Hàm đúng là có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thật cường đại linh thức chi lực, loại cảm giác này tựa như là ngày đó nhìn trộm mai táng hoa nơi ở cung lúc gặp phải vị cường giả kia. Nàng là Cố Tây Lâu. Liền trong nháy mắt này, Nhị Hàm suy nghĩ xoay nhanh, phản phất đã xem thấu người tới nội tình. Cái này khiến hắn trở nên có chút hưng phấn lên, nếu thật là dạng này, cô kia có mở tuệ thần uy táng hoa đan đan thuận tiện có chỗ dựa rồi. Chỉ là, dưới mắt hắn còn chưa không dám xác định. Bởi vì, dựa theo hắn suy tính, nữ tử này hẳn là muốn lật đổ đại hạ mới đối. Làm sao lại cam tâm làm lớn hạ ương quyền đâu. Nhưng lại tại Nhị Hàm âm thầm suy nghĩ thời khắc, nữ tử kia lại là xuất thủ lần nữa, đem nó bắt tới. Linh thức công xiềng. Giống như thực chất hư ảo xiềng xích đột nhiên tại Nhị Hàm quanh thân ngưng tụ, đem nó quanh thân khóa đến xít sao, đồng thời thức hải cùng đan điển cũng bị đối phương hoàn toàn phong cấm. Nói, ngươi vừa mới sử dụng độc khí đan là như thế nào tới? Chỉ là huyền giai phẩm chất, tại sao phải tán đi một vị nguyên anh cảnh cường giả công lực? Bá, đang khi nói chuyện, nữ tử kia đúng là bỗng nhiên ném ra mấy tấm vàng nóng ánh quái dị phụ lục, rơi vào vừa mới bị kia nguyên anh cảnh cường giả trên thân. Sau một khắc, ầm ầm, phụ lục bạo tạc, một cỗ sáng chói ngọn lửa màu vàng bay lên, trực tiếp đem cái kia nguyên anh cường giả nhục thân nhanh bạo. Đúng là giết người tại chỗ diệt khẩu. Đêm nay nàng che giấu tung tích bại lộ, sau khi trở về nhất định không cách nào từ tròn nó chưa từng trúng độc sự tình. Đem vị này nguyên anh cảnh cường giả diệt trừ là nàng lựa chọn duy nhất. Nhưng lại tại phù lục bạo tạc trong mấy mắt. Siêu, một đạo cực kỳ mịt mờ ám mang lại là từ ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong lớp tầm ập ra, cấp tốc chui vào trong mờ tối. Nữ tử kia thấy thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lông mày ngưng lại ở giữa, một đạo lăng lệ bay truy nổ bắn ra mà ra, đồng dạng lôi cuốn lấy một cỗ sáng chói ngọn lửa màu vàng. Lấy xét đánh chi thế cấp tốc khóa chặt cái kia suy nhược nguyên anh chỗ đi. Kinh hồn giống như tiếng hò hét cũng theo đó truyền đến. Đế hoàng kim hồn viêm, ngươi là đan hoàng cổ lăng tiêu hậu nhân. Giấu thật sâu. A tiếng kêu thảm thiết đau đớn tùy theo đại tác, cấp tốc biến mất tại vốn là ồn ào náo động trong đêm dài. Lúc này, những cái kia thực lực hơi kém kết đan cường giả cũng đã từ từ tìm đi lên. Nguyên anh cường giả sau cùng tiếng kêu thảm thiết cũng đưa tới chú ý của bọn hắn, lúc này liền có mấy người hướng bên này chạy đến. Nữ tử kia thấy thế cũng không nóng nảy đối với Nhị Hàm xuất thủ, mà là khẽ động trên tay linh thức lực xiển xích, mang theo đối phương cấp tốc hướng một cái ẩn nấp sơn cốc bỏ chạy. Tại kết đan thập trọng linh thức lực bao phủ xuống, những cái kia người đến sau cũng không có phát hiện tung tích dấu vết. Có lẽ là đã tự tin coi là mình đã đem Lý Nhị Hàm bắt được nguyên nhân, cũng hoặc là có khác ăn muốn. Nữ tử một bên đi đường đồng thời cũng không nóng nảy xuất thủ phế bỏ tu vi của nó, chỉ là tới giữ vững hơn một trượng khoảng cách xa. Xa như vậy nàng cũng không sợ Nhị Hàm tránh thoát trói buộc đào tẩu, cũng có thể đang phát sinh đột phát tình huống lúc cấp tốc xuất thủ đem nó chế trụ. nói cho ta biết, ngươi cùng Diệp Hàn là quan hệ như thế nào? Ngươi lại là như thế nào độc lập một vị nguyên anh cảnh cường giả? Ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không hoắc. Lạnh lùng hô quát đồng thời, sáng chói ngọn lửa màu vàng cũng theo đó đại tác. Cho dù là cách hơn một trượng khoảng cách xa, Nhị Hàm cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa này không tầm thường uy lực. Đây là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 6 đế hoàng kim hồn viêm, là ít có thể ký túc tại nhân tộc thức hải trung hỏa diễm. Nó có được khủng bố nhiệt độ đồng thời, lại có rèn luyện linh thức bản nguyên chi thần hiệu, chính là luyện đan sư cùng phụ lục sư nhất yêu quý hỏa diễm một trong. Thêm nữa nó dễ dàng cho ẩn tàng đặc tính, còn có thể coi như một loại cường đại át chủ bài đến sử dụng. Đương nhiên, Nhị Hàm người mang hỏa linh nguyên tố châu cái này một thần vật, tất nhiên là không sợ nó uy. Cho dù là cái này một thân linh thức xiềng xích, hắn cũng có thể tại ba xà phụ trợ bên dưới, nhất cử xông phá. Chương 516, đại chiến cố Tây Lâu chương 516, đại chiến cố Tây Lâu 77. Đối mặt nữ tử kia ép hỏi, Nhị Hàm lại là biểu hiện được càng thong dong, không trả lời mà hỏi lại. Cố Tây Lâu đại tiểu thư, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Cái này không nên cảm tạ ngươi mai táng hoa nhũ sao? Bằng không, ta cái kia nửa viên ngàn năm đoạ linh tử La Lan, đúng vậy đến mức để nguyên anh cường giả đều tan hết tu vi. Ngươi thật đúng là hạ một bản cờ lớn a, đem toàn bộ đế đô quyền quý đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giao ra chân chính mở tuyệt đan, bằng không, toàn đế đô người đều sẽ biết được bí mật của ngươi. Run. Cố Tây Lâu thân thể đột nhiên run lên. Nhìn như tùy ý thanh âm lọt vào tai, lại tựa như roi thép lắc tại trong lòng của nàng. Nàng muốn cho rằng vừa mới hết thảy bất quá là trùng hợp. Người trước mặt bất quá là trùng hợp ở nơi nào, phát hiện một gốc ngàn năm đoạ linh tử La Lan. Có thể nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương thế mà xem thấu nàng hết thảy. Cái này không thể nghi ngờ để nàng mưu đồ trên trăm năm kế hoạch lâm vào phá toái biên giới. Nói cho ta biết, ngươi là như thế nào xem thấu đây hết thảy? Còn có ai biết được bí mật này? Ngươi nếu không nói, ta liền trực tiếp đối với ngươi thi triển siêu một thuật. Soạn. Cố Tây Lâu vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, cảm xúc đã trở nên kịch liệt ba động. Vì không để cho mình khổng lồ kế hoạch thất bại, nàng cũng không do dự nữa, tại chỗ phóng thích linh thức chi lực, muốn đối với Nhị Hàm cưỡng ép thi triển siêu một thuật. Nhưng mà, ngay tại nàng linh thức chi lực rơi vào đối phương trên đầu lâu, chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập trong thức hải lúc, nàng lại là quỷ dị phát hiện, một cô cường đại dị thường linh thức lực bình chướng, đem nó ngăn lại. Mặc cho nàng cố gắng như thế nào đều không thể đem nó phá vỡ. Chợt cảm thấy không ổn, Cố Tây Lâu vội vàng kéo ra trường kiếm, định đối với Nhị Hàm thống hạ sát thủ. Vừa mới giao thủ thời điểm, nàng đã xác nhận tốc độ của mình khẳng định là tại đối phương phía trên. Vì để phòng vạn nhất, nàng cũng trước tiên phóng thích linh giáp, đồng thời thôi động chỗ lấy địa giai cực phẩm nội giáp cùng băng bảo vệ trán, bảo vệ quanh thân. Cho dù là đối phương có không kém gì thực lực của nàng, cũng đừng hòng bằng vào linh thức chi lực làm bị thương nàng. Nhưng lại tại nàng mới vừa từ trong chiếc nhẫn lấy ra trường kiếm sát na, một màn quỷ dị xuất hiện lại. Chỉ gặp mặt trước bị linh thức xiềng xích trói buộc nam tử, đúng là đột nhiên bộc phát ra một cỗ ma lực, trực tiếp tránh thoát quanh thân trói buộc. Một loan sau, nó cả người liền giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, trước người liền truyền đến một cỗ dã man giống như va chạm cảm giác, như có một viên thiên thạch đánh vào lồng ngực của nàng. Loại kia trực kích đục thân đau nhức kịch liệt cảm giác, tựa như đầy người linh giáp đều là thùng rỗng kêu to giống như. Nhưng khi nàng túi đầu liếc nhìn trước người lúc, lại là quỷ dị phát hiện, một người nam tử đang gắt gao cùng nàng dán vào cùng một chỗ. Hai tay xuyên qua dưới nách của nàng, gắt gao đem nó ôm lấy. Liền ngay cả hai chân cũng quay quanh ở tại hạ thân, đem nàng khóa cái gắt gao. Đầu lâu cũng dò xét ở tại vai phải phía trên, chăm chú đỉnh lấy gò má của nàng, không cho nàng nửa điểm hành động chỗ trống. Nó cả người như là dính người cục tẩy đường bình thường, để nàng hoàn toàn đánh mất hành động chi lực. Càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ là, chính mình quanh thân linh giáp thế mà liền đối phương cùng nhau bao khỏa ở bên trong. Cả hai ở giữa chỉ là cách một kiện nội giáp cùng mấy tầng đơn bạc quần áo. Không giống với đụng sắt giống như cảm giác Cố Tây Lâu, Nhị Hàm lại là cảm thấy tựa như một đầu đâm vào mềm đạn trong cây đông. Cũng là dễ chịu. Mà đây chính là Nhị Hàm khóa chặt Cố Tây Lâu trước ngực tinh huyết, thi triển hỗn độn vô cực tránh kết quả. Không nhìn linh giáp lực xuyên đấu, cơ hồ là không có chút nào bố trí phòng vệ. Không kém cỏi nguyên anh cảnh quá nhiều tốc độ kinh khủng, càng là vượt ra khỏi người trước ứng đối chi lực. Đương nhiên, sở dĩ sử dụng thủ đoạn này, cũng không phải Nhị Hàm cố ý chiếm đối phương tiện nghi, mà là căn bản không có lựa chọn nào khác. Trừ phi là để cựu đầu mãng điều khiển thân thể của mình, bằng không hắn căn bản không có củng cố Tây Lâu chính diện sức đánh một trận. Dạng này ngược lại có thể bức bách đối phương đem khai tuệ đan đan phương giao ra. Có thể cứ như vậy lại là khổ Cố Tây Lâu. Bây giờ nàng không những bị người ăn tiếp xúc ra thịt đậu hũ, cả người cũng như đắp lên hình người khóa bình thường, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Trong tay thanh trường kiếm kia cũng chỉ có thể cao cao giơ lên, không có nửa điểm có thể quay về chỗ trống. Lại càng không cần phải nói đem nó huy động được đạo. Nhưng khi nàng ý đồ điều động đáng tự hào nhất linh thức chi lực, ý đồ trực tiếp đối với Lý Nhị Hàm linh thức bản nguyên cùng đạo đài phát động công kích lúc, lại phát hiện đối phương quanh thân đang bị một cỗ cường đại linh thức hộ ý bao phủ. Thế là, cũng không cam lòng Cố Tây Lâu, lại phóng thích trong thức hải đế hoàng kim hồn diễm, muốn đem trước mặt cái này thuốc cao khí tiêu chết. Kế tiếp phát sinh một màn, lại là để nàng hoảng hốt không thôi. Bởi vì, khi cái kia quần quần ngọn lửa màu vàng tiết ra, đem người trước mặt bao khỏa lúc, đối phương thể nội đúng là bộc phát ra một cỗ kinh khủng dị thường hấp xả chi lực, trực tiếp đem cái kia quần quần hỏa diễm hút vào trong thân thể đi. Liền ngay cả mình trong thức hải mênh mông linh lực đều bị hút đi không ít. Cỗ hấp lực kia vọt tới thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác viên kia đế hoàng kim hồn diễm hỏa trùng có chút run rẩy một chút, chợt liên cấp tốc hề bại xuống dưới. Người này có được địa hỏa bảng xếp hạng 5 vị trí đầu cường đại mà lửa, có thể thôn phệ còn lại chính là lửa hỏa diễm, chẳng lẽ là xếp hạng thứ 2 tổ nguyên nuốt khứ diễm. Ngay tại Cố Tây Lâu suy nghĩ lung tung thời khắc, đầu vai lại chuyển tới một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt, cùng cái kia dã man nam tử tiếng thúc giục. Cố Tây Lâu, mau mau đem khai tuệ đan đàn phương giao ra. Nếu không, tiểu gia, cắn chết ngươi. Cắn người. Cái này khiến thân là con gái yếu ớt Cố Tây Lâu cảm thấy xấu hổ. Mặc dù ý nghĩ này vừa mới cũng tại trong đầu của mình chợt lóe lên, có thể nàng hay là một cái bận tâm chính mình hình tượng nữ tử. Tất nhiên là không làm được bực này không ra gì sự tình. Mà bây giờ, nam nhân này hành động đã để nàng không đường có thể đi. Một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực đánh tới, tựa hồ là khơi gợi lên kiểm chế dưới đáy lòng nhiều năm bi thương, cũng đánh tan nó ngụy trang nhiều năm thép mạnh áo ngoài. Đau nhức kịch liệt cảm giác cùng ủy khuất cảm giác đan vào một chỗ. Trong khoảnh khắc liền hóa thành nữ tử mạnh nhất vũ khí, nước mắt. Ưng. Nhỏ vụn tiếng khóc lóc truyền đến, Nhị Hàm không khỏi giật mình ngay tại chỗ. Mà hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại cái này người chết ta sống quan khẩu. Đối phương không nghĩ làm sao làm chết chính mình, ngược lại khóc lên. Người đây kéo không kéo. Mới đầu thời điểm, Nhị Hàm còn tưởng rằng đối phương đang cố ý lừa gạt chính mình, chờ mình lộ ra sơ hở hạ tử thủ đâu. Thế là, Nhị Hàm liền cắn đến càng hung. Thẳng đến hắn phát hiện đối phương cũng khóc đến càng hung, hắn lúc này mới cảm thấy có phải hay không tự mình làm có chút quá mức. Cái kia nhỏ vụn mà kéo dài tiếng khóc lọt vào tai, Nhị Hàm tâm đều muốn hóa. Nói đến, đây là hắn lần thứ nhất làm khóc một nữ tử. Đây cũng là để tay chân hắn luôn cuống. Nhưng đối phương dù sao cũng là kết đan thập trọng cao thủ, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho đối phương mở trói. Đương nhiên, tiếp tục cắn đối phương cũng giống như không quá phù hợp. Có thể dù là hắn đã không cắn người, cái kia Cố Tây Lâu tiếng khóc vẫn là không có muốn ngừng ý tứ. Nhị Hàm khuyên nhiều lần đều không có kết quả. Thân là trai thẳng sắt thép, hắn tất nhiên là không hiểu được dỗ dành nữ nhân. Có thể hù dọa tiểu hài tử đừng khóc bộ kia, hắn hay là có biết một hai. Cho ăn, đừng khóc. Hơn 100 tuổi người, khóc cái gì khóc? Lại khóc ta. Đánh cái mông ngươi a. Bóp ngươi thịt mềm a. Cào ngươi nách a. Ân. Ngay tại gãi ngứa ngứa ba chữ kết thúc thời điểm, đối phương đúng là thần sắc trì trệ, tiếng khóc cũng im bặt mà dừng. Trong đôi mắt đẹp cũng viết đầy hoảng sợ hai chữ. Chương 517, Cố Tây Lâu thỉnh cầu chương 517, Cố Tây Lâu thỉnh cầu lúc này. Lại nhìn cái kia Cố Tây Lâu, cả người đã thần sắc chất phác mà run lên tại nguyên chỗ, cắn chặt chu thần không dám khóc nữa lên tiếng đến. Nhị Hàm thế mới biết, đối phương nguyên lai sợ đột. Giao ra mở tuệ đan đan phương, không phải vậy ta thật cào ngươi a. Lý Nhị Hàm rèn sắc khi còn nóng, vươn tay làm bộ muốn cào đối phương nách. Quả nhiên, một chiêu này coi là thật có hiệu quả. Các loại, chờ một chút, ta có thể cho ngươi mở tuệ đan đan phương. Chỉ bất quá, ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện. Thanh âm đứt quãng truyền đến, cái kia Cố Tây Lâu vẫn như cũ khóc đến lê hoa đái vũ. Đem Nhị Hàm đầu vai đều làm ướt. Nói, không hiểu phong tình ngu ngơ, tất nhiên là sẽ không ra nói đi dỗ dành, chỉ là lạnh lùng thúc giục. Cố Tây Lâu hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình cảm xúc bình phục mấy phần. Lúc này mới lên tiếng nói ngươi trước thả ta ra, ta đáp ứng ngươi sẽ không chạy, cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nhị Hàm hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tay, chuyện dễ dàng như vậy, tất nhiên là xử lý. Chỉ bất quá, trước khi đi, hắn thuận tay phong thích khu đàm thuật, cột vào nó bên hông, miễn cho làm cho đối phương chạy trốn. Có ba xả cựu đầu mãng linh thức hộ y tại, hắn tất nhiên là không cần sợ nàng này đánh lén. Tốt, ngươi có thể nói chuyện thứ hai. Cố Tây Lâu nao nao, vừa mới thỉnh cầu không tính. Ta trước tiên nói chuyện thứ nhất, nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi hẳn là có được cựu thải trở lên hoàn mỹ đạo đài đi. Hơn nữa còn có được cực kỳ hy hữu hỗn độn linh huyết thể, ngươi không cần giấu giếm, vừa mới chúng ta đã cảm nhận được. Thanh âm truyền đến, Nhị Hàm không khỏi sững sờ, chợt cảm thấy một loại bị nhìn xuyên hết thể cảm giác, trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra một tia sắc ý, nói tiếp. Cố Tây Lâu sắc mặt cứng lại, rõ ràng cảm giác được Nhị Hàm trong giọng nói chuyển biến. Ta cần biết ngươi thân phận chân chính. Ngươi nếu biết ta là ai, muốn làm gì, trừ phi ta cũng biết lai lịch của ngươi, nếu không chúng ta căn bản không có đàm luận. Nếu như ngươi là người trong hoàng thất đều có thể trực tiếp ra tay giết ta. Nhị Hàm hơi chút chần chờ, cảm thấy đối phương tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Ngươi đoán không sai, ta đạo đại phẩm chất đạt đến cựu thải trở lên, mà lại có được hỗn độn linh huyết thể. Chỉ là ta gọi Hàn Tử Mục, là một kẻ tán tu, cũng không phải là xuất từ hoàng thất. Lời vừa nói ra, Cố Tây Lâu không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ, thần sắc phía trên tràn ngập chấn kinh. Ngươi chính là Hàn Tử Mục, tại Tuyết Vực đánh bại Thượng Quan Tuyết, giúp đại hạ cầm xuống Nam Vọng Sơn định Bắc Hầu. Lão nhân gia ông ta câu nói sau cùng, nữ tử chỉ là ở trong lòng mặc niệm, mà chưa từng nói ra miệng. Nhưng khi ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Nhị Hàm trên thân lúc, trong ánh mắt đã đều là vẻ tiếc hận. Tựa hồ đối với Cố Tây Lâu gần như khoa trương thần sắc cảm thấy không hiểu, Nhị Hàm trên khuôn mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng nghi hoặc. Ngươi cũng biết ta, giả bao đổi, ta chính là Hàn Tử Mục. Viên này hầu tức lệnh bài phải làm không được giả đi. Nói, Nhị Hàm cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra lệnh bài quang minh thân phận. Cái này thân phận dù sao cũng là từ một nơi bí mật gần đó, trừ đi tông tức phủ lĩnh cung phụng, cơ bản sẽ không lộ diện, cũng không sợ đối phương biết. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, Cố Tây Lâu căn bản cũng không có nhìn lệnh bài kia một chút, mà là trước tiên liền chủ động triệt hồi thuật dịch dung, lộ ra nó đủ để khuynh đảo vị diện dung nhan tuyệt thế. Chỉ là nhìn thoáng qua, Nhị Hàm đã cảm thấy, cho dù là chính mình yêu quý Bạch Ngân Sương, ở tại trước mặt cũng kém hai điểm. Đây cũng không phải nói Bạch Ngân Sương khuôn mặt và khí chất rơi xuống hạ phong, mà là cái này Cố Tây Lâu có chính là một loại hoàn toàn khác đẹp. Nó cùng Nhị Hàm nhìn thấy thế tục nữ tử đều có khác biệt lớn. liền lấy Lận Khinh Tần cùng Bạch Ngân Xương tới nói, hai người thuộc về tư sắc và khí chất tuyệt hảo, có thể dùng xinh đẹp tiên tử để hình dung. Có thể người trước mặt cho Nhị Hàm cảm giác chính là phá bỡ nó đối với đẹp nhận biết, cho người ta một loại đối với đẹp siêu thoát vĩ độ nhận biết. Phản phất đối phương ở trước mặt mình như vậy một trận chiến, chính mình liền thua thiệt người này. Nhìn nhiều nàng một chút chính là một loại khinh nhẫn, mang theo cảm giác tội lỗi. Nội tâm đúng là không nguyện ý đối với nó sinh ra nửa điểm ý nghĩ xấu. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy nếu như nàng này hướng mình đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, đều là một loại lọt mắt xanh, hắn đều cần vô điều kiện đáp ứng. Chính là tại cái này cổ quái tâm lý quái phá bên dưới, Nhị Hàm đúng là trong lúc vô tình triệt hồi khu đẳng thuật trói buộc. Nhưng đối phương lời nói phía sau lối ra, càng làm cho Nhị Hàm nói gì không hiểu. Nhớ kỹ ngươi là cái thứ hai gặp qua ta chân chính dung mạo nam tử, cũng là cái thứ nhất cùng ta tuổi tác không kém bao nhiêu nam tử. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, ta hiện tại muốn nói chính là chuyện thứ hai. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy rất đột nhiên, nhưng ta là chăm chú. Ngươi có đạo lữ sao? Nếu như không có, có thể làm đạo lữ của ta. Xin đừng nên hỏi ta vì cái gì, ta trả lời không được. Từ ngực, Lý Nhị Hàm hung hăng nuốt nước miếng một cái, nội tâm phảng phất bị mãnh liệt nắm chặt một thanh. Một loại không lời nào có thể diễn tả được phấn khởi cảm giác như vậy nổi lên, phảng phất muốn bản năng đáp ứng nó thỉnh cầu. Vừa đúng lúc này, trong đầu một đạo khắc bóng hình xinh đẹp hiện hiện, lại là để Nhị Hàm như ở trong mộng mới tỉnh. Lý trí cấp tốc chiếm lĩnh trí thông minh bãi đất, để hắn rất dễ dàng làm ra quyết định. Ta đã có đạo lữ, nàng gọi Bạch Ngân Xương. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính là ta duy nhất nữ nhân. Nhị Hàm lắc đầu, trả lời phi thường dứt khoát. Mặc kệ như thế nào, hắn luôn cảm thấy thêm một cái nữ nhân liền nhiều một loại ràng buộc. Đối với hắn hiện tại tới nói, đây cũng là một loại phiền phức. Có lẽ là bởi vì một linh nguyên tố châu mở tuệ nguyên nhân. Hiện tại Nhị Hàm đã đối chuyện nam nữ có không giống với lý giải. Lý tính nói cho hắn biết, không lấy tăng lên tư chất làm mục đích mây mưa triền miên, đều là lãng phí tinh nguyên cùng thể lực. Mà lại vừa nghĩ tới đồng thời có được hai vị nữ tử, Nhị Hàm liền chợt cảm thấy đầu to. Huống chi, Cố Tây Lâu dạng nữ tử này, há lại sẽ tiếp nhận một cái có nữ nhân nam nhân. Trực tiếp cự tuyệt cũng là dứt khoát. Mà lúc này, Cố Tây Lâu nghe vậy không khỏi tinh thần chán nản, mặt lộ u buồn chi sắc. Ngày đó nếu có tình trời cũng yêu cảm giác đánh tới, Nhị Hàm trong lòng càng là chợt cảm thấy chính mình chính là cái tội ác tại trời tội nhân, liền nên thu đến thượng tiên trừng trị. Nguyên lai tiên tri nữ trên vẻ tượng nói đều là thật. Ta thật gặp một cái duy nhất sẽ cự tuyệt làm đạo lữ của ta nam nhân. Nếu như thế, chuyện thứ ba, vậy liền xin ngươi cho ta một giọt dung hợp một sợi linh thức bản nguyên cấp tinh huyết đi. Không nên hỏi ta muốn nó làm cái gì, tóm lại ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nếu như ngươi nguyện ý, cái này mở tuệ đan đan phương là của ngươi. Nhị Hàm nghe vậy hơi sững sờ, sau khi tự định giá hắn hay là quyết định đặt thành cái này một phát dễ. Về phần đối phương dùng làm gì, nghĩ đến đơn giản là kích phát huyết mạch, tu bổ đạo đài loại hình. Dùng một giọt tinh huyết đổi một quyển đỉnh cấp đan phương, khẳng định là kiếm bộn không lỗ. Mà lại, đối mặt nàng này, trong lòng của hắn xác thực khó mà sinh ra cự tuyệt suy nghĩ. Thế là, Nhị Hàm cũng không nhăn nhó, trực tiếp bước ra một đoàn hiện ra màu ám kim hào quang tinh huyết, thu nhập trong bình ngọc, giao cho Cố Tây Lâu trên tay. Tinh huyết ly thể sát na, Cố Tây Lâu mắt đều thấy thẳng. Màu ám kim tinh huyết, thượng cổ linh nhân tộc phẩm chất. Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không đem đọa linh tử La Lan cùng Mai Táng Hoa nhượng sự tình nói ra. Siêu. Đang khi nói chuyện, một viên phong cách cổ xưa ngọc giản quang ra. Lại nhìn cái kia Cố Tây Lâu, lấy bình ngọc sau cũng đã một lần nữa dịch dùng, bay đến mấy trượng ở ngoài. Tiện tay thu hồi đan phương ngọc giản, Nhị Hàm liền chuyển tống về thần tỷ trong không gian. Đọc đến trong đó thu nhận sử dụng tin tức, quả nhiên là vậy chân chính mở tuệ đan đan phương. Mà lại, trong đó còn chuyên môn chỉ ra, tại ngoài định mức tăng thêm một gốc thiên giai hạ phẩm nằm cơ tán linh dây leo tình huống dưới, có thể tại đạo đài căn cơ bên trong dành dụ độc tính, tại cùng ngàn năm đọa linh tử La Lan hỗn hợp tình huống dưới, sẽ để cho đạo đài căn cơ phát sinh rung động, từ đó tán đi thể nội hết thể tích linh. Cẩn thận trải nghiệm trong đan phương ghi chép dược lực quá trình biến hóa. Nhị Hàm không khỏi đối với vị tia giả đan hoàng cường đại đan thuật cảm thấy kinh diễm. Nó quá trình luyện đan rất nhiều thủ pháp, cùng mình lấy được đan vương truyền thừa, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Bình thường quá trình luyện chế thường thường là nhiều lần lấy tinh pháp, ưu tiên đem hữu dụng dược lực lấy ra, lại trải qua dược lực lặp đi lặp lại dung hợp, nhiều lần nhảy lên, không ngừng mà lấy dùng tinh hoa bộ phận, cuối cùng dung dược thành đan. Mà vị này đan hoàng quá trình luyện chế thì mở ra lối riêng, đơn giản thô bạo. Dùng đến chính là duy nhất một lần đi hỗn tạp pháp, luyện chế ngay từ đầu đem dược liệu tiến hành triệt để chia tách, trực tiếp đem luyện chế bên trong vô dụng dược lực toàn bộ loại bỏ. Cuối cùng đem dược lực phân loại, chỉ trải qua một lần dược lực nhảy lên liền duy nhất một lần thành đan. Cái này khiến ở giữa ít đi rất nhiều rườm rà khâu. Chỉ bất quá, bởi vì cần đồng thời điều khiển mấy chục trên trăm loại dược lực dung hợp nguyên nhân, nó đối với linh thức điều khiển lực có gần như hà khắc yêu cầu. Dưới tình huống bình thường, trừ phi người luyện chế linh thức lực tu vi đạt tới kết đan ngũ trọng trở lên, liền xem như có đan phương phụ trợ, cũng là không cách nào luyện chế. Đương nhiên, thành đan đằng sau còn có một cái cực kỳ huyền diệu khắc họa đan văn câu, đây mới là để Nhị Hàm cảm thấy hưởng thụ vô tận pháp môn. Chỉ là, nó thủ pháp quá mức huyền diệu, cho dù là trong đan phương đã có kỹ càng miêu tả, Nhị Hàm đều có loại khó mà tiêu hóa cảm giác. Để tay lên ngực tự hỏi, bực này cao thâm đến cực điểm thủ đoạn, hắn chí ít cần luyện tập cái 3-5 năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, cái kia Cố Tây Lâu phần quà tặng này, quả nhiên là vô giới chi bảo. Sớm biết dạng này, hắn nên cho thêm đối phương điểm tinh huyết. Chương 518, Bạch Hoa tiểu chương 518, Bạch Hoa tiểu Nhị Hàm luyện linh tu vi mặc dù cũng chỉ có kết đan nhất trọng, có thể bởi vì trường kỳ tiếp nhận kim bối toái hồn ép luyện hồn nguyên nhân, linh thức của hắn bản nguyên phẩm chất đã sớm siêu việt cùng giai phạm chủ, đủ để so sánh kết đan lục trọng, cũng là có thể miễn cưỡng đạt tới người luyện chế mở tuệ đan bậc cửa. May mắn chính là tại linh thức chi lực thỏa mãn nhu cầu, có thể thực hiện bàn sơ đi hôn tạp quá trình tình huống dưới, tiếp xuống quá trình luyện chế độ khó sẽ diện rộng hạ thấp, lấy nhị hàm luyện đan trình độ đã không cần lo lắng sẽ có thất bại vấn đề, chỉ là không cách nào tại thành đan đằng sau tiếp tục khắc họa đan văn để dược lực lại một lần nữa thực hiện trên diện rộng nhảy lên thôi. Bởi vậy nhị hàm bây giờ đã không cần đi mai táng hoa ở, liền có thể tại tiểu viện của mình uống chính mình điều phối mai táng hoa nhưỡng. Loại đan dược này dược lực quá mức minh ngông, trực tiếp phục dụng đan dược khó tránh khỏi sẽ tạo thành lãng phí. So sánh dưới, dung nhập vào trong rượu chậm phẩm liền muốn tốt hơn rất nhiều. Tiểu lực còn có thể đối với cái này đan dược lực có hơi tăng thêm. Chỉ bất quá, dưới mắt hắn lại thêm một cái vấn đề mới, đó chính là như thế nào đủ chế ra tốt nhất cơ rượu, mới có thể cùng cái này mở tuệ đan phối hợp cùng một chỗ. Nếu không, chẳng phải là trà đạp cái này đỉnh đan dược tốt. Thế là, tiếp xuống tu luyện sau khi, nhị hàm liền bốn chỗ tham viếng, mua sắm tốt nhất cất rượu chi pháp. Lấy hắn hiện tại tài lực, muốn mua dạng này pháp môn cũng là không khó. Tu luyện vốn là bận rộn, trống không thời gian dùng cất rượu giết thời gian, cũng là một kiện chuyện lý thú. Nhị hàm trong bất chi bất giác, đúng là đắm chìm trong đó. Cuối cùng, nhị hàm trải qua hơn 3 năm cố gắng, rốt cục nghiên cứu ra một loại lợi dụng phẩm chất cao linh mễ, trên trăm loại dược hoa, dược quả ủ chế mà ra rượu thuốc. Tại cùng mở tuệ đan dung hợp điều phối là đan rượu tình huống dưới, dược lực nhận tiểu lực kích phát, thế mà còn có điều tăng lên. Bây giờ nhị hàm đã có thể phi thường tự tin nói, dược lực đã đủ để so sánh phòng chữ thiên mai táng hoa nhưỡng. Chỉ là ngụm này cảm giác, hay là tạm được. Ngay cả phòng chữ địa cũng có thiếu sót. Nhị hàm trong lòng thầm nghĩ, có thể là chính mình không cách nào tại trên đan dược khắc họa đan văn kết quả. Cũng may hắn bây giờ đã sơ quy nó cửa đạo, đạt tới đan vận sáng chói như hà tình trạng. Nếu như có thể tiến thêm một bước, đan vận màu sắc thẩm thấu đến đan dược nội bộ, chính là trong truyền thuyết đan văn. Đan hoàng cấp đại năng phù hợp tuyệt kỹ. Bởi vì cùng mai táng hoa nhưỡng có chỗ khác biệt nguyên nhân, nhị hàm cũng cho rượu của mình lấy tốt nghe danh tự. Bạch Hoa Tửu. Chính là tại cái này Bạch Hoa Tửu phụ trợ bên dưới. Bây giờ 75 tuổi Lý Nhị Hàm, tiến vào Hoàng gia học viện đã tu hành 5 năm lâu. Nó luyện thể tu vi đã đạt đến 2 đan chi lực. Chỉ dùng thời gian 5 năm, liền có thể tại kết đan cảnh thực hiện thực lực gấp bội, tuyệt đối coi là thiên phú dị bẩm. Đồng dạng, nó tại luyện khí cùng luyện linh phương diện thực lực, mặc dù không có thực hiện trên cảnh giới đột phá, cũng tất cả đều đạt đến gấp bội hiệu quả. Liên thực lực tổng hợp mà nói, đã tăng mấy lần. Lúc này, tại hoàn toàn thể mở ra hỗn độn kim thân cùng long huyền quyết tình huống dưới, nhị hàm khí tức đã có thể kéo lên đến kết đan lục trọng đỉnh phong, có được treo lên đánh một cái tam giai hậu kỳ lực lượng hình yêu thú năng lực. Nếu như là thi triển hỗn độn vô cực tránh tình huống dưới, tam giai đỉnh phong yêu thú cũng có sức đánh một trận. Nếu như là đổi thành tu sĩ nhân tộc, kết đan bắt trọng phía dưới, nhị hàm là không sợ chút nào. Đương nhiên, cái này cũng không tính ba xà thú cho hắn cung cấp linh giáp phòng ngự, cũng hoặc là trực tiếp điều khiển nó thân thể tình huống dưới. Nếu như nói như vậy, sợ là giả anh cảnh cũng chưa chắc có thể giết được nhị hàm. Thậm chí dựa theo cựu đầu mãng thuyết pháp, nguyên anh cảnh nó cũng có thể giết được. Trừ phi sống chết trước mắt, nhị hàm vẫn như cũng không nguyện ý quá nhiều dựa vào ngoại lực. Nhất là gặp qua đế đô tam ti chân chính nội tình sau, nhị hàm càng thêm tin chắc chính mình điệu thấp làm việc tác phong, không đi trêu chọc bất luận cái gì kinh địch. Về phần cái kia đế đô thương hội quan giám sát việc cần làm, bởi vì nhị hàm một mực tận hết chức vụ nguyên nhân, Hàn gia người đã chọn vẹn 3-4 năm không thể mò được chất béo, cho hiền vương bên trên cống cũng tự nhiên càng ngày càng ít. Trong lúc đó, đúng lúc gặp 10 năm một lần hoàng vệ ti thông lệ kiểm kê kiểm tra đến, bọn hắn cũng nghĩ ra một cái dùng tương đối cao minh dược liệu giả làm thay xả đổi cột chi cục diệu kế. Sau đó hoàng vệ ti đến đây kiểm tra, bọn hắn lại có ý vật ra muốn trị nhị hàm cái không làm tròn trách nhiệm chi tội. Vì phòng ngừa dĩ vãng dự trữ thấp kém dược liệu bại lộ, bọn hắn còn có ý từ nhà mình cố phòng cùng tiệm bán thuốc chuyển đến đại lượng thượng đẳng thảo dược, đem nguyên là thâm hụt lấp đầy, chuẩn bị sau đó lại đánh cháo. Đây cũng là bọn hắn bình thường thời điểm ứng đối hoàng vệ ti kiểm tra quen dùng thủ đoạn. Nhưng khi bọn hắn huy động nhân lực đem hoàng vệ ti người đều mời đến, muốn diễn một màn trò hay thời điểm, tiến đến lấy thuốc quản sự, thế mà quỷ thần xui khiến đem những năm qua cố phòng trồng chất thấp kém dược liệu lấy ra ngoài, trong đó một chút còn trộn lẫn bó lớn quả khô. Mà những dược liệu này trải qua xử lý người tất nhiên là không có một cái nào là Lý Nhị Hàm. Hàn gia người không rõ ràng cho lắm, vọt tới khố phòng điều tra, phát hiện trong đêm dọn tới hảo dược đã chẳng biết đi đâu. Thay vào đó vẫn là ban đầu thấp kém dược liệu. Trái lại Lý Nhị Hàm qua tay dược liệu, mặc dù lại là có một ít phẩm chất không đủ dược liệu hỗn tạp trong đó. Đổi lại bình thường cũng làm thật có thể lấy học nghệ không tinh làm lý do, vì đó định vị không làm tròn trách nhiệm chi tội. Nhưng tại cái này gần như man tiên quá hải tham ô chi tội trước, Nhị Hàm điểm ấy nhỏ sơ hở đã không đáng giá nhắc tới, dù sao đối phương chính là vô tâm. Trái lại Hàn gia cả đám thì là có ý định. Cuối cùng, mấy vị Hàn gia quan viên bị giam nhập hoàng vệ ti đại lao, tiến hành cẩn thận để ra nghi vấn. Tại nghiêm hình tra tấn cùng siêu hồn thuật các loại nhiều loại thủ đoạn phụ trợ bên dưới, một đội tham mặc đế quốc thương hội tài vật đại án cáo phá. Có thể cho dù là nắm giữ đủ nhiều chứng cứ phạm tội, tại hiền vương can thiệp bên dưới, Hàn gia hay là đảo thoát xét nhà trừng phạt. Chỉ là bồi thường đế quốc thương hội toàn bộ tổn thất, tượng trưng chặt mấy cái quan lớn đầu, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Như vậy làm qua loa kết cục, cũng hoàn toàn ngoài nhị hàm đón trước. Đương nhiên, Hàn gia cũng bởi vậy nguyên khí đại thường, chọn vẹn hơn phân nửa tài phú thuộc về quốc khố. Mà hết thảy này, tất nhiên là nhị hàm cố ý gây nên. Lấy nhãn lực của hắn, tùy tiện liền xem thấu Hàn gia người trộm đổi thuốc giả sự tình. Vì ứng đối cái này trọng nguy cơ, hắn thậm chí không tiếc để Ma Nguyệt luyện chế ra một viên huyền giai trung phẩm thuần nô đan, đem vị kia khố phòng quản sự điều khiển, vụ trộm đem tất cả hảo dược tài đều cất vào miệng túi của mình. Đợi cho hoàng vệ ti người đến đây kiểm tra thời điểm, người này cũng tại nhị hàm thụ ý bên dưới, phục dụng độc đan tự sát, hết thảy đều chết không đối chứng. Bởi vì nhị hàm bị giá họa sự tình cũng không có thất bại, Hàn gia trên dưới cũng chưa từng cho là chuyện này là đối phương cách làm, chỉ coi là cùng Hàn gia kinh địch Lâm gia cách làm. Người sau vớt ve đuổi là Diệp gia, lưng tựa một vị khác họ Hạ Phong Vương, Hạ Minh Đức, Văn Võ Đức Hiền bốn vị Phong Vương, mặc dù đều là cùng cha khác mẹ huynh đệ, vụ trộm lại là lục đục với nhau, lẫn nhau xem ai đều không vừa mắt. Ngày bình thường tranh quyền đoạt thế nhiều năm, mâu thuẫn cũng phi thường sâu. Loại này đủ để chọc thủng trời đại sự, rõ ràng là hướng về phía Hàn gia phía sau Tiêu gia, thậm chí là Hiền Vương đi. Lớn nhất khả năng chính là vị kia tự vẫn còn sự, là Đức Vương nhất đảng thu mua gia đế. Bởi vậy, một nhóm người này hiểm nghi cũng lớn nhất, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, động tĩnh lớn như vậy sẽ là một cái trúc cơ tam trọng ngu ngơ cách làm. Sự tình cuối cùng kết thúc kết cục, cũng gián tiếp bằng chứng Hàn gia người suy đoán. Bởi vì, cuối cùng tiếp nhận Hàn gia người tiếp quản đế quốc thương hội khố phòng, chính là Diệp gia cùng Lâm gia người. Ai được lợi ai chính là hát thủ phía sau màn, đây là quan trường thiết luật. Hai phe đội ngũ còn vì này triển khai điên cuồng trả thù. Trái lại Lý Nhị Hàm lại là thành thơi hưởng thụ rộng lượng dược liệu. Trừ cái đó ra, hắn còn vì đế quốc vãn hồi một số lớn tổn thất, làm chuyện tốt không lưu danh hắn, còn bởi vậy cảm thấy tâm tình thư sướng. Thầm nghĩ trong lòng, sợ là Lao Thiên gia cũng sẽ chiếu cố hắn. Chương 519, gia quan tấn tức chương 519, gia quan tấn tức có thể thiệt vui trong tàn. Lâm gia người đến đằng sau, cũng phát hiện Lý Nhị Hàm khối này dù một cú cục phi thường vững bận. Nhưng vừa vặn trải qua một trận lớn biến động sau, mới đến Lâm gia, không nguyện ý lại nhạ sự đoan. Cho nên, bọn hắn liền nghĩ đến một cái hoàn toàn khác biệt biện pháp, đến ứng đối Lý Nhị Hàm vị này tận hết chức vụ người. Đó chính là giúp đối phương thăng quan tiến tước, lấy minh thăng ám hàng công thức, rời nơi đây. Mấy vị Đức Vương một đảng đế quốc đại quan chủ động góp lời, khen ngợi vị này phẩm hạnh đoan chính lăng hàn bá. Tiến cử người này lấy đợi vừa mới bị trục xuất họ Hàn quan viên chức vị, đan sư tổng hội tổng nghiệm đan sư. Cuối cùng, Nhị Hàm tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền mơ mơ hồ hồ làm nhị phẩm quan, độc lộc cũng đã tăng tới mỗi tháng 1000 linh thạch tự phẩm. Cái gọi là bình thường nghiệm đan sư, kỳ chủ chức vị quan trọng trách chính là kiểm nghiệm đan sư tổng hội thu bán các loại đan dược. Dựa theo chỗ nghiệm đan dược phẩm giai, chức quan chủ yếu chia làm thất phẩm đến tam phẩm không đợi. Mà Nhị Hàm thân là tổng nghiệm đan sư, kỳ chủ chức vị quan trọng trách chính là giám sát, quản lý thủ hạ nghiệm đan sư. Phòng ngừa có gian lận loại hình sự tình phát sinh. Đương nhiên, nếu là bọn thủ hạ nghiệm đan lúc gặp được một chút khó mà nghiệm minh đan dược, cũng sẽ hướng vị này tổng nghiệm đan sư thỉnh giáo. Do Nhị Hàm làm cuối cùng phán quyết. Dưới đại bộ phận tình huống, coi như không phải luyện đan sư, dược lực cũng rất tốt đánh giá. Chủ yếu nhìn hay là nghiệm đan sư phẩm hạnh. Này mới khiến phẩm hạnh đoan chính Nhị Hàm được vị trí này. Nói đến đó là cái việc nhàn bên trong việc nhàn, mà lại không có gì chất béo. Xem như minh thăng ám hàng, bị đá ra đế quốc thương hội cục này một loại biểu hiện. Nhưng đối với Nhị Hàm tới nói, lại là mười phần đại hảo sự. Cái này khiến hắn ít đi không ít không phải là không nói, đánh giá đan dược lúc, sẽ còn căn cứ đan phương so sánh dược lực. Không hề nghi ngờ. Nhị Hàm bởi vậy nhiều một cái thu hoạch đan phương con đường. Mỗi lần có cao giai đan dược cần kiểm tra thực hư lúc, hắn đều sẽ chủ động đưa ra kiểm tra lại, để cho thủ hạ người lấy ra đan phương, phá lấy thuốc mặt tự mình nhấm nháp. Lúc cần thiết, Nhị Hàm thậm chí sẽ ở cho phép phạm vi bên trong, trực tiếp phục dụng lưu làm dành riêng cả viên đan dược. Dưới tình huống bình thường, đan sư tổng hội hướng quân đội đế quốc, hoặc là cầu đan gia tộc, tông môn các thế lực đưa ra đại lượng đan dược lúc, cũng sẽ ở mỗi cái phân loại bên trong lưu lại một mai, dùng cho sau đó kiểm nghiệm. Đợi cho đan dược hoàn toàn giao phó, qua quy định kỳ hạn sau, dự bị đan dược liền sẽ tự hành xử lý. Trên lý luận tới nói, có thể dùng tại đan thuật giao lưu, dược lực đánh giá các loại nhiều loại công dụng. Nhất là mới nghiệm đan sư đến lúc, có thể dùng tại nghiệm đan huấn luyện. Càng nhiều tình huống dưới, thì là bị những này vị kia tổng nghiệm đan sư độc chiếm. Có thể ăn thì ăn rơi, không thể ăn bán đi. Cũng coi là một bút không ít thu nhập, mà lại cũng không tại đế quốc giám thị phạm vi bên trong. Thuộc về tên không cáo quan không truy xét loại kia. Nhị Hàm đến sau, điểm ấy chất béo tự nhiên là thành hắn. Có thể bởi vì không có hậu trường bảo bọc nguyên nhân, Nhị Hàm vì để cho bọn thủ hạ chăm chú đang làm nhiệm vụ, vẫn là đem huyền giai thượng phẩm phía dưới đan dược số lượng phân cho bọn hắn. Những cái kia nghiệm đan sư đại tu vi phần lớn tại trúc cơ ngũ trọng phía dưới, mà lại đã rất khó lại có tinh tiến. Những đan dược này đối bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ một món thu nhập. Lần thứ nhất gặp được hào phóng như vậy cấp trên, bọn hắn tất nhiên là sẽ không bụng trộm chơi ngáng chân. Đồng thời, bọn hắn cũng phi thường để ý phần này cực kỳ thể diện việc cần làm, cùng chính mình đầu người trên cổ. Liên tất cả đều cẩn trọng làm công việc. Nhị Hàm cũng sẽ âm thầm kiểm tra, miễn cho xảy ra điều gì sơ hở, để cho mình bị liên lụy. Cái này khiến Nhị Hàm trải qua thời gian rất lâu thanh nhàn thời gian, hàng năm đều có thể lấy 012,000 linh thạch tự phẩm. Đồng thời bởi vậy đạt được đan sư tổng hội cất giữ rất nhiều đan phương. Đương nhiên, xét thấy nó chỉ là huyền giai hạ phẩm đan sư tiêu chuẩn, đan sư tổng hội cao giai đan sư cũng chưa từng để ý chuyện này, bởi vì lấy Nhị Hàm luyện đan trình độ, liền xem như cho hắn thiên giai đan phương, đối phương cũng không có luyện chế thực lực, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tổng hội trưởng Hạ Trường Hà vốn là thân kiêm số trước, càng là không có chú ý tới Nhị Hàm loại tiểu nhân vật này. Cái này khiến Nhị Hàm qua một đoạn thời gian rất dài thoải mái thời gian, có thể phi thường an tâm tại Hoàng gia học viện tu hành. Tại trong lúc này, Nhị hàm chỗ 7 tiểu đội, còn tại Hạ Thái Chu dẫn đầu xuống ra một lần nhiệm vụ đặc thù, đi hải vực bắt một cái cơ thể sống tam giai nạ gạ hải yêu, dùng cho hóa yêu thuật cùng hoa yêu đan phương diện học thuật nghiên cứu. Mới đầu thời điểm, Nhị hàm cảm thấy dựa vào bọn hắn cái này năm cái vớ va vớ vẩn, tất nhiên không cách nào thành công hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, tam giai hải yêu sức chiến đấu so yêu thú sơn mạch yêu thú đều mạnh hơn hoành được nhiều. Mà thân là đội trưởng Ti Không Hóa Long cũng bất quá chỉ là giả đáng cảnh. Còn lại ba cái mặc dù đều có kết đan nhất trọng tu vi, lại là không có một cái nào bình thường, cơ bản đều là đầu góc thiếu sợi dây, cũng hoặc là nhiều cùng dây tồn tại. Nhất làm cho Nhị hàm cảm thấy không đáng tin cậy hay là vị kia lôi thôi lết thiết cảnh đã thiết. Đối phương trên đường đi miệng liền không có ngừng qua. Một mực tại hướng Nhị hàm chào hàng chính mình tự động lò luyện đan. Nói cái gì chỉ cần đem đan phương cùng hưởng cho trên đan lô khắc họa linh trận, sau đó đem dược liệu bỏ vào liền có thể luyện chế ra chân chính cực phẩm đan dược. Nhị hàm nghe được thật sự là động tâm, nghĩ thầm đế đô hoàng gia học viện chỗ như vậy, hẳn là không nuôi người rảnh rỗi. Liên vị thần xui khiến xuất ra vài quả huyền giai hạ phẩm hồi linh cỏ, làm cho đối phương hỗ trợ luyện chế hồi linh đan. Kết quả dược liệu bỏ vào, đan phương cũng cùng hưởng cho đan lô khắc họa phong ấn phụ trận. Cuối cùng luyện được cũng chỉ có một nắm mùi đan. Ở đây người thấy thế chẳng những không có trò cười cảnh đã thiết, ngược lại hướng Nhị hàm ném đi xem đồ đần giống như ánh mắt. Giống như hắn mới là cái kia không bình thường người. Nhị hàm kém chút không có khí bối quá khí đi. Vì thế, trong lòng của hắn mắng to vị kia họ Kép Mộ Dung phó viện trưởng một đường, trách cứ đối phương vì cái gì không phải cho mình an bài tại như thế một đám không đứng đắn đồng đội. Nhị hàm âm thầm đoán thầm, chuyến này nhiệm vụ hơn phân nửa là phải dẹp. Dựa theo học viện quy định, Hạ Thái Chu chỉ phụ trách 5 người an toàn, không được xuất thủ giúp đỡ. Căn bản là sẽ không hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, cộng đồng vây giết một cái tam giai hải yêu. Đến lúc đó, không thể thiếu lại phải lãng phí hắn một viên phẩm chất không tệ độc khí đan. Điểm cống hiến có thể tại học viện hối đoái rất nhiều cao giai tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn liên quan đến hắn có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp. Bởi vậy, nhiệm vụ này vẫn là phải hoàn thành. Có thể sự thật lại hoàn toàn vượt quá Nhị hàm đoán trước. Đợi cho đám người bọn họ thật đến hải vực thời điểm, hết thảy đúng là lạ thường thuận lợi. Đầu tiên chính là luôn luôn không đứng đắn cảnh đã thiết. Đến trước tiên, hắn liền tại thường xuyên có nạ gạ hải yêu ẩn hiện hải đảo, bày ra một kiện tự động bắt cá pháp khí, ẩn hình lưới đánh cá. Cái này lưới đánh cá chính là dùng cao giai da thú cùng gân thú chế thành. Phía trên khắc họa như ẩn thân phù bình thường ẩn hình phụ trận. Sau đó, tại Ti Không Hóa Long yêu cầu bên dưới, nện nữ Hứa Chi Giao đúng là phi thường nghe lời đi bắt một cái, ấu niên kỳ nhất giai hậu kỳ tiểu na giả hải yêu. Đem nó lấy xiềng xích trói buộc, vây ở bẫy dập phía trước. Nhị hàm cùng Ti Không Hóa Long phụ trách dựng vị nướng, chuẩn bị nướng tiểu na giả. Người sau thấy thế tất nhiên là dọa đến phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không bao lâu, liền có một ít phẩm loại không thôi hải yêu ở trên mặt biển thò đầu ra nhìn quanh. Lại qua một hồi, quả nhiên có một cái chừng 2 trượng giống như cao lớn tam giai trung kỳ hải yêu từ mặt biển bạo sông mà đến. Người thấp hèn loại, thế mà đuổi bắt ta hái tử. Chết. Chương 520, Long Tượng Băng Nhạc Thể chương 520, Long Tượng Băng Nhạc Thể nhưng lại tại cái kia tam giai na giả thú từ mặt nước nhảy lên một cái thời điểm, lại là vừa vặn chui vào bố trí tại trên mặt biển ẩn hình lưới đánh cá bên trong. Ngay sau đó, cái kia cảnh đả thiết liên tiếp đánh ra mấy đạo ấn quyết, cái kia do giả thú cùng gân thú chế thành lưới đánh cá liền bắt đầu tự động co vào. Đem cái kia na giả thú giam ở trong đó, bám vào tại trên lưới đánh cá gai ngược thậm chí sớm ngâm kịch độc. Đối với nó hình thành cực mạnh tê liệt hiệu quả. Nhưng dù cho như thế, cảnh đả thiết còn đánh giá thấp cái này na giả thú thực lực kinh khủng. Ở tại dã man rẽ rùa bên dưới, lưới đánh cá thế mà bị kỳ phong lợi vây lưng xé mở một cái lỗ hổng lớn. Mắt thấy cự thú kia liền muốn tránh thoát trói buộc, đã sớm vận sức chờ phát động mấy người tất cả đều xông đem lên đi. Chi chu nữ Hứa Chi Giao càng là trước tiên tiến vào hóa thú trạng thái, tại na giả thú chúng quanh phi tốc xoay quanh, không ngừng phóng xuất ra cứng cỏi tơ nện, ở tại quanh thân hình thành một tầng mới trói buộc. Ti Không Hóa Long thì ra sức huy động tôi gây tê loại kịch độc vẫn thạch cương mâu, ở phía trước phát động công kích, hấp dẫn hải yêu lực chú ý. Nhị hàm thì lấy ra một viên huyền giai hạ phẩm độc khí đan, đối với cái kia hải yêu đầu lâu ném đi, cho đối phương phóng mắt, ảnh hưởng linh thức dò xét. Đúng tại thời điểm then chốt này, cái kia béo như bóng luôn luôn hành động chậm chạp Ngô Thiên nắm lấy cơ hội, một cái linh xảo bay tán loạn, vây quanh cái kia hải yêu sau lưng. Kiệt lực huy động trong tay thanh kia cán dài dù đen, xuyên thẳng cái kia hải yêu hậu thân. Phốc phốc, chừng hơn 1 trượng dáng dấp dù đen trực tiếp xuyên thủng nhục thân nó. Ngay sau đó, cái kia Ngô Thiên mãnh chụp chỗ tay cầm cơ quan, khoa trương soạn, to lớn mặc dù trong nháy mắt tại cái kia na giả thú tạng phủ bên trong mở ra, từng đạo gai ngược sắc bén dựng thẳng lên, xuyên thẳng dưới bụng bên trong huyết đủ. Toàn tâm đau nhức kịch liệt đánh tới, cái kia hải yêu thú nào còn dám động nửa phần, cho dù là xê dịch bước chân đều sẽ đau tận xương cốt. Lúc này liền lựa chọn thúc thủ chịu trói. Ha ha, cảnh đại sư, ngươi phát minh dù đen quả thật có hiệu quả. Chỉ bất quá, dù này chất lượng có vấn đề, chỉ dùng một lần, bên trong mấu chốt cơ quan đều bị cắt nát. Ngươi quay đầu còn phải sẽ giúp ta chế tạo lần nữa một thanh. Cái này còn không có xuất chất bảo đảm kỳ đâu. Chi chú quái ngươi nhìn ta làm gì, có phải hay không lại đánh ta cái này một thân thịt thơm chú ý. Còn có ngươi tiểu tử túi, lại nhìn ta liền đem ngươi trong mắt móc ra, trừ phi ngươi cho ta 10 viên vừa mới loại kia độc khí đan. Nô Thiên điên điên khùng khùng kêu la, phản phất rất chán ghét người khác nhìn hắn bình thường. Nhị hàm không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng đối phương dáng người cổng kềnh, béo như bóng nguyên nhân. Thẳng đến Hứa Chi Giao không lưu tình chút nào cháo phúng âm thanh truyền đến, triệt để đánh tan Ngô Thiên yếu ớt nội tâm. Mập mạp chết bẩm, đừng giả bộ, ta biết ngươi chân chính lo lắng không phải là của mình dáng người, mà là cái kia nhỏ nhăn. Mặc dù người mập nhăn lộ ra nhỏ, có thể đây cũng quá nhỏ. Theo ý ta, ngươi còn không bằng để cảnh đại sư làm cho ngươi cái, lấy tiêu chuẩn của hắn nhất định dĩ giả loạn chân. Ha ha, không chút kiêng kỵ tiếng cười truyền đến, cơ hồ đem Ngô Thiên khí đến toàn thân run rẩy. Nó mập phì gương mặt càng là một trận run rẩy. Sau một khắc, Ngô Thiên biên bỗng nhiên bạo bay mà lên, thẳng đến Hứa Chi Giao phóng đi. Mập mạp chết bẩm, lúc này ngươi đi theo ta thật. Chi Chu nữ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ tức giận như vậy. Nhưng khi hắn đồng dạng chuẩn bị huy động xúc tu đánh trả lúc, nhị hàm thanh âm truyền đến, lại là trong nháy mắt để nàng cải biến chủ ý. Hứa sư tỷ, coi chừng sau lưng, hắn là đang giúp ngươi. Bá. Nói chuyện đồng thời, nhị hàm cũng trước tiên phóng thích linh tức chi lực, tiêu ký cái kia hải yêu vị trí, cho mấy vị đồng đội phát đi nhắc nhở. Thanh âm lọt vào tai, Hứa Chi Giao lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, một cái khác tam giai sơ kỳ hải yêu đã vụng trộm ẩn nút mà đến. Khoảng cách nàng cũng bất quá xa hơn 3 trượng. Khoảng cách này phát động đánh bất ngờ, cơ hội là chớp mắt liền đến. Mà nàng vừa mới chỉ lo cùng Ngô Thiên đấu võ mồm, căn bản không có phát hiện nó tồn tại. Đúng tại nàng tránh không kịp thời điểm, Ngô Thiên cao cao vọt lên, thân hình đã bạo bay đến sau người nó. Sau một khắc, long tượng băng nhạc kích. Ông, một cái cự đại cái mông hư ảnh đột nhiên tại Ngô Thiên dưới mông ngưng tụ mà thành, nhìn qua ngược lại là giữ tượng mông có mấy phần giống nhau. Dị thường tinh thuần kim thuộc tính linh lực dung nhập trong đó, khiến cho cái mông to lớn kia bốn bề nổi lên dạng rỡ kim quang. Phúc, vang, hai cái tiếng vang nặng nề truyền đến. Đợi cho công kích rơi thôi thời điểm, lại nhìn cái kia tam giai sơ kỳ na giả hải yêu, nguyên bản đầu lâu to lớn đã biến thành bẹp bánh thịt, đúng là bị một kích ngồi giết. Lúc này, lại nhìn cái kia Ngô Thiên thân hình, đúng là không còn lúc trước cổng kề ngoại hình. Trên mặt nguyên bản những cái kia mấp mô vết đốm cũng biến mất không thấy gì nữa, trở nên như người bình thường không khác. Càng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông là, tấm kia thon gầy gương mặt đúng là đẹp trai đến cực điểm. Cho dù là có thể tính được siêu cấp xoáy ca Diệp Hàn ở tại trước mặt, đều lại hiển kém. Thì càng không cần phải nói nhị hàm cùng ti không hóa long loại này, hơi có chút nam tử anh tuấn. Ngươi thật là cái kia chết béo. Phi, ngươi thật là Ngô Thiên. Hứa Chi Giao có chút thất thần nhìn qua nam tử trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp phía trên viết đầy hòa si hai chữ. Hừ. Cái kia Ngô Thiên nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, thối bà tám, thấy rõ ràng, lao tử bây giờ còn nhỏ không nhỏ. Ai ở đây người tất cả đều yên lặng, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia Ngô Thiên đến lúc này, thế mà lại còn để ý loại sự tình này. Trong lúc nhất thời, đám người đúng là không biết nói cái gì cho phải. Nhị hàm đồng dạng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Long tượng băng nhạc thể, địa giai cực phẩm phẩm chất, gia hỏa này là thế nào sẽ luân lạc tới tiểu đội thứ 7? Cái này một linh thể cực kỳ đặc thù, tích linh cũng không thụ đan đài hạn chế, có thể dùng nhục thân dự trữ linh lực. Càng là béo đạt được hào tu sĩ, thể nội tích linh liền càng khổng lồ, lực bộc phát cũng càng mạnh. Mà lại, có được bực này linh thể tu sĩ, đối với linh lực cảm giác lực cực mạnh. Nghĩ đến đối phương sở dĩ có thể trước đó phát hiện tập kích hải yêu, hẳn là sớm bắt được dưới nước linh lực ba động, mà không phải như Diệp Hàn bình thường, thông qua linh thức chi lực phát hiện mánh khỏe. Đến lúc này, nhị hàm mới hiểu được, nguyên lai mình một mực đánh giá thấp mấy cái này đồng đội thực lực. Mắt thấy đám người đứng chết trận tại chỗ, tất cả đều bị Ngô Thiên đẹp trai dung nhan chấn nhiếp. Thân là đội trưởng Ti Không Hóa Long lại là dẫn đầu mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Mọi người đừng ngốc thất thần, mau mau mang lên cái này hai cái na giả hải yêu rời đi chỗ thị phi này. Chấm thêm sợ là liền đi không được. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cái kia bị chém giết tam giai sơ kỳ hải yêu là tốt nhất xử lý, Ngô Thiên trực tiếp đem nó thu nhập trong nhẫn chứa vật mang đi. Trên mông đâm dù đen hải yêu thì bị khu đẳng thuật trói rắn rắn chắc chắc, ném vào thuần thú trong túi mang rời khỏi. Về phần cái kia tiểu na giả hải yêu, bởi vì đã qua ấu niên kỳ, không cách nào bị nhân tộc thuần hóa, liền một lần nữa thả về hải vực, mang về cũng chỉ sẽ tuyệt thực mà chết. Thề sống chết không tiếp nhận nhân tộc thuần hóa, đây cũng là na giả bộ tộc kiệt ngạo bản tính. Đương nhiên, cũng có một chút na giả thú có thể dùng thuần nô đan, cũng hoặc là các loại cưỡng ép nô dịch bí thuật thuần hóa, vậy liền coi là chuyện khác. Cuối cùng, một đoàn người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cấp tốc đuổi tới hải vực ngoại vi hải đảo chỉnh đốn. Nơi này tới gần nhân tộc đại lục, cơ hồ không có cao gia yêu thú ẩn hiện, tất nhiên là có thể hảo hảo buông lòng một chút. Nhị hàm tự giác chuyến này cống hiến nhỏ nhất, cũng hào phóng xuất ra tự ngưỡng đan tiểu chiều hô mấy người. Chỉ bất quá, trong đó dung nhập đan dược cũng không phải là mở tuyệt đan, mà là hồi linh đan. Vừa vặn có thể tại linh lực thâm hụt lúc uống. Một ngụm rượu vào trong bụng giải khát, giải lao, còn về linh. Muốn bao nhiêu thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Liên liên đối rượu rất có coi trọng hạ thái chủ, đều đối với nó khen không dứt miệng. Chỉ là, bởi vì bị nhị hàm dùng mùi thối đan hô qua một lần nguyên nhân, hắn lúc uống rượu đã không thể thấy Lý Nhị Hàm, thậm chí không thể nghe người đề cập cái tên này. Cầm rượu trốn đến nhìn không thấy Lý Nhị Hàm người địa phương vụng trộm uống. Chương 521, tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành. Chương 521, tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành. Một bên nghỉ ngơi đồng thời, mấy người cũng tại phục bản hôm nay quá trình chiến đấu. Công đầu tự nhiên là thuộc về cảnh đại sư không thể nghi ngờ. Đối phương chế tác gần hình lưới đánh cá, cùng làng Ngô Thiên chế tạo dù đen đều làm ra mang tính then chốt tác dụng. Thứ yếu liền muốn nói Ngô Thiên một kích kia chi bi. Không thể không nói, công kích như vậy đã đạt đến kết đan tứ trọng tiêu chuẩn. Đến loại cảnh giới này, còn có thể bộc phát ra vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu, là cực kỳ khó được. Cái này khiến nhị hàm đối thiên phú dị bẩm có nhận thức mới. Mà cao thủ như vậy, tại Hoàng gia học viện chỉ có thể coi là hạng bét nhất tồn tại. Chỉ có thể luân lạc tới tại đặc chiêu tiểu đội không lý tưởng, mà không thể giống Bạch Ngân Dương một dạng nhận chuyên môn tỉ mỉ cấp bồi dưỡng. Cái này khiến nhị hàm cũng đối đế đô Hoàng gia học viện có loại coi trọng mấy phần cảm giác. Theo sát phía sau chính là nhện nữ Hứa Chi Giao. Nàng này sức chiến đấu có thể so với tam giai sơ kỳ yêu nhện, thuộc về không có bộc phát, nhưng là có thể tiếp tục chiến đấu loại kia. Thêm nữa mạng nhện lại giao phó nàng cực mạnh trói buộc đặc tính, cho nên ở trong hành động cũng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ti không hóa long làm huyền giai hạ phẩm đan sư, thì là chủ yếu xung làm đánh nghi binh cùng cung cấp đan dược tiếp tế tác dụng. Nhị hàm sức chiến đấu chỉ có trúc cơ tam trọng, đám người vốn là đối với hắn không có cái gì chờ mong. Nhưng đối phương ném ra độc khí đan, có thể cho na giả hải yêu phóng mắt, che đậy linh thức, liền có không thể coi thường tác dụng. Nếu như không có viên đan dược này phụ trợ, tùy tiện phóng tới na giả sau lưng nô thiên, rất dễ dàng nhận kết thúc công kích. Đến tiếp sau cái kia tam giai sơ kỳ na giả thú muốn phát động tập kích thời điểm, nhị hàm cũng là cái thứ nhất phát hiện địch tình, phóng thích linh thức chi lực nhắc nhở đồng đội người. Nô thiên cũng là bắt được nhị hàm nhắc nhở, mới trước tiên bạo khởi. Mà lúc kia, na giả hải yêu còn tiềm phục tại hơn 10 trượng sâu đáy biển. Cho dù là nô thiên mạn bên trên một hơi thời gian, hứa chi giao cũng có thể lâm vào hiểm cảnh. Nếu như cẩn thận phân tích nói, nhị hàm công lao cũng chưa chắc xếp tại vị trí cuối. So sánh dưới, ngược lại là ti không hóa long biểu hiện tạm được. Nó tính cách vốn là có chút hướng nội, bây giờ trong mấy người tuổi của hắn lớn nhất, cống hiến ngược lại nhỏ nhất, ti không hóa long càng là chợt cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Mặc dù tuổi của hắn lớn nhất, làm việc là trầm ổn nhất, bị mấy người đề cử là đội trưởng, nó nhưng trong lòng thì rõ ràng, mấy người còn lại bất quá là ngại việc phải làm này phiền phức thôi. Hồi tưởng Trấn Hưng gia tộc đại nghiệp càng là có dựa núi giống như áp lực, đủ loại tâm tình tiêu cực quấy phá bên dưới. Ban đêm hôm ấy, ti không hóa long đúng là uống cái say mềm. Nhị hàm cũng có thể cảm giác được người sau xấu hổ tình cảnh, bởi vì đối phương năm đó ở dung nham tiệm thợ rèn liều chết giúp đỡ nguyên nhân, hắn cũng vẫn nhớ người này tình. Bởi vậy, mấy năm này nhị hàm cũng lợi dụng trong tay dược liệu, cho ti không hóa long lượng thân luyện chế ra một viên thái ớt ngưng nguyên đan. Mấy ngày trước vừa vận đan thành, đã bị hắn tính cả một viên địa giai hạ phẩm khai tuệ đan cùng một chỗ, lặng lẽ dung nhập vào đan trong rượu. Bây giờ thấy đối phương đã có 7-8 phần men say, nhị hàm lúc này mới lấy ra mấy cái rượu mới đàn, phân biệt đưa tới mấy người trong tay. Tới, nếm thử đại danh đỉnh đỉnh phòng chữa địa mai táng hoa nhưỡng. Đây là ta đi đan sư kiểu gì cũng sẽ đang làm nhiệm vụ thời điểm, bọn thủ hạ đưa cho ta đây này. Một mực không có bỏ được uống, hôm nay liền làm là ta kẻ làm sư đệ này, cảm ơn mấy vị sư minh sư tỷ chiếu cố. Đang khi nói chuyện, nhị hàm cũng đem mấy cái vỏ rượu phân phát xuống dưới, liền ngay cả xa xa hạ thái chu cũng có phần. Chỉ bất quá, mấy người còn lại uống đến đều là chân chính phòng chữa địa mai táng hoa nhưỡng. Chỉ có ti không hóa long uống đến là thái ớt ngưng nguyên đan, khai tuệ đan. Người sau vốn cũng không có uống qua rượu ngon như vậy, thêm nữa vốn là có mấy phần mèn say, liền trực tiếp hướng lên cái cổ uống vào. Về phần thập hương vị căn bản là không có từng đi ra. Nhưng mà, ngay tại đan rượu vào trong bụng không lâu sau, ông, một cỗ dị dạng sao động truyền đến, lại là để ti không hóa long men say hoàn toàn không có. Đây là muốn đột phá. Mọi người giúp ta hộ pháp, ta rốt cục muốn xung kích kết đăng cảnh. Ti không hóa long không phải một cái am hiểu che giấu tâm tình mình người, lúc này liền đại xảo la hét đứng lên. Hắn kẹt tại mấu chốt này đã chừng hơn 20 năm. Bây giờ đã lâu thời cơ đến, hắn có thể nào không nổi. Đám người thấy thế tất nhiên là không dám kinh thường, phân biệt ngồi ngay ngắn ở bốn phía giúp nó hộ pháp. Cuối cùng, cái kia ti không hóa long cũng thật không phụ sự mong đợi của mọi người, bỏ ra một đêm thời gian, thành công đột phá tới kết đăng cảnh. Hơn 20 năm giả đàn cảnh căn cơ, vốn là dị thường kiên cố. Tại vậy quá ớt ngưng nguyên đan cùng khai tuệ đan phụ trợ bên dưới, thế mà trực tiếp ký kết ra tam thải cấp hoàn mỹ kim đan. Liền ngay cả đạo đài căn cơ phẩm chất đều tăng lên đến tam thải cấp. Cái này khiến cái kia ti không hóa long không khỏi phát ra ngửa mặt lên trời cười to. Đợi cho lúc nào tới đến trước mặt mọi người, đem tin tức tốt này nói cho mấy vị đồng đội lúc. Mọi người đã phát hiện nó cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, liền ngay cả luôn luôn có chút chất phát ánh mắt, đều trở nên sáng ngời có thần. Cho người ta một loại khai trí cảm giác. Ở đây người không rõ ràng cho lắm, tất cả đều tưởng rằng đối phương đột phá kết đan kết quả. Chỉ có cái kia hạ thái chu chạy lên đến đây, đối với ti không hóa long ném ở một bên hồ lô rượu, ngửi lại ngửi. Ánh mắt tại nhị hàm trên thân liếc mấy cái, có lòng muốn nói thứ gì. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ti không hóa long cũng tất nhiên là hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, ý thức được nhị hàm cuối cùng cho hũ kia đan men lực bất phàm. Vội vàng tiến lên đối với nhị hàm không mình hành lễ. Nhị hàm đối với cái này lại chỉ nói là đan rượu chính là bọn thủ hạ tặng, không đáng giá bao nhiêu tiền. Bởi vì lo lắng cái kia bị bắt lấy được na già hải yêu, lại bởi vì thương thế quá nặng chết ở trên đường, đám người liền không có tại hải vực quá nhiều dừng lại, cấp tốc chạy về học viện giao nộp. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, chỉ là một đêm thời gian trôi qua, linh lực khôi phục như lúc ban đầu nô thiên, liền lần nữa trở nên tròn vo. Hắn vốn là thân hình cao lớn, như thế xem xét thể trọng nói ít cũng phải 700-800 cân. Nhưng lúc này, luôn luôn nhìn nô thiên không thế nào thuận mắt hứa chi giao, lại là thay đổi ngày xưa thái độ, thường xuyên hướng nó ném đi tiêu si giống như ánh mắt. Chẳng biết tại sao, kinh lịch lần này lịch luyện sau, nàng lại nhìn cái này to mọng thân thể lúc, đã trở nên dị thường thuận mắt. Người sau lại là đối con nhện này nữ không thế nào quan tâm, hờ hững thái độ. Cuối cùng, mấy người tại hạ thái chu hộ tống bên dưới, thuận lợi trở lại học viện. Tại một vị kết đan thất trọng trưởng lao phong thích thuật trói buộc, vây khốn na giả thú tình hùng dưới, nô thiên cùng cảnh đã thiết phí hết sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng đem tan ra thành từng mảnh dù đen, từ sau đỉnh trong hoa lấy ra ngoài. Thê lương tiếng kêu rên kéo dài đến nửa khắp đồng hồ thời gian. Rất nhiều tại học viện bế quan học viên đều bị cưỡng ép tỉnh lại. Một chút mềm lòng nữ tu sĩ, thậm chí chỉ trích hai người này không có chút nào nhân tính thủ đoạn. Mỗi lần lúc này, Nô Thiên liền sẽ cơ lấy trên đất dài cắn rủ, đối với những nữ tính kia cố làm ra vẻ, đều la rủ sau khi sửa xong cho các nàng. Sau đó mở ra. Đối với cái này, chúng nữ tu tất cả đều mắc cỡ đỏ mặt mắng to Ngô Thiên tử biến thái, sau đó liền thở phì phò chạy ra. Cuối cùng, bảy tiểu đội không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công hoàn thành học viện cưỡng ép cắt cử nhiệm vụ, bắt sống đến một đầu tam giai trung kỳ Na Giả Hải Yêu. Mỗi người thu hoạch được 2 điểm điểm cống hiến. Có thể đừng xem thường hai cái này điểm cống hiến, đây chính là học viện cho học viên chế định thấp nhất khảo hạch yêu cầu. Chương 522, điểm cống hiến chương 522, điểm cống hiến trong vòng 10 năm nhất định phải thu hoạch được 2 điểm. Giá trị có thể so với mở ra một quyển huyền giai cực phẩm đan phương, phụ lục. Nhưng nếu là đi học viện cống hiến đường mua sắm tài nguyên tu luyện lời nói, là có thể mua được một quyển chân chính địa giai hạ phẩm pháp thuật, đan phương. Đương nhiên, cũng có thể mua sắm thành đan dược và dược liệu, cũng hoặc là trực tiếp hối đoái thành trung phẩm, thượng phẩm linh thức. Một chút điểm cống hiến giá trị tương đương tại 10.000 linh thạch thượng phẩm. Chỉ bất quá, nếu như ngươi có 10.000 linh thạch thượng phẩm, không cách nào từ trong học viện mua được điểm cống hiến, hoàn thành thấp nhất khảo hạch yêu cầu. Cái này làm trái học viện bồi dưỡng học viên nhất quán tôn chỉ. Có thể có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mọi thứ đều có cái biến báo chi pháp. Nếu như học viên từ học viện trưởng xa kiến thiết phương diện cân nhắc, nguyện ý quên ra 100.000 linh thạch thượng phẩm, dùng cho thăng cấp học viện trận pháp đại trận, cùng thôi động một ít đầu để nghiên cứu lời nói. Học viện sẽ vì quên tiền người cấp cho 2 điểm điểm cống hiến, để bày tỏ do nó đối với học viện kiến thiết làm ra chắc tuyệt cống hiến. Mà lại quên tiền mức cùng chỗ ban thưởng điểm cống hiến bên trên không giới hạn. Theo thời gian 5 năm đi qua, Nhị Hàm đã đối với Đế Đô Hoàng Gia Học Viện có vô cùng rõ ràng nhận biết. Từ mặt ngoài nhìn, từ nơi này thuận lợi tốt nghiệp học viên, biểu hiện độ trên lệch cũng có thể đi làm một chút đại thành trì thành chủ, cũng hoặc là muốn đi Đế Đô thành phòng quân, hoàng thành cấm vệ quân, thậm chí là tam ti mấy đế quốc cơ cấu đảm nhiệm chức vị quan trọng. Một chút có nhân mạch học viên lại có cơ hội làm một quận chi chủ. Tất cả đều trở thành rồng phượng trong loài người, mà một chút biểu hiện cực kỳ kiệt xuất người, là có thể rời đi Đại Hạ quốc, tiến về Đông Đại Lục thánh thành, tại liên minh đế quốc bên trong nhậm chức, tham dự một chút liên quan đến các đại đế quốc vận mệnh trọng đại quyết sách. Thời điểm tất yếu, còn cần cùng yêu thú sơn mạch cùng hải vực các đại thú vương gặp mặt, giải quyết một chút bén nhọn mâu thuẫn. Yêu thú các tộc thú vương nhưng không có một tốt tính tình, không có chút thực lực cũng không có tư cách cùng bọn giá hỏa này đàm phán. Những thú vương này cũng không phải bất cận nhân tình, đàm luận thật tốt làm theo có thể trở thành móc tim móc phổi bằng hữu. Đương nhiên, nếu là đàm luận không tốt, cũng làm theo có thể trở thành móc tim móc phổi bằng hữu. Nhưng nếu như có người cảm thấy Hoàng Gia Học Viện là người tu hành giường ấm, vậy liền 10 phần sai. Mặc dù nơi này đã không giống năm đó Trích Tinh Tông như thế, mỗi tháng đều có hạ khắc nhiệm vụ muốn làm, thậm chí sẽ trái lại cấp cho rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là, khi Nhị Hàm trong lúc vô tình nghe được một chi do cao tinh cấp học viên tạo thành tiểu đội, ra ngoài chấp một ít nhiệm vụ tuyệt mật, toàn quân bị diệt sau, hắn liền cảm giác thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai cũng là tuyên cổ bất biến đạo lý. Có thể thời gian một dài Nhị Hàm liền phát hiện, những cái kia họ Hạ vương tử vương tôn gần như không sẽ chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ, cũng chưa từng có cái gì đột phá tính thành quả nghiên cứu. Ngược lại tinh cấp bình rất cao, sau khi tốt nghiệp cũng phần lớn đạt được rất không tệ việc cần làm. Mà lại, những người này làm việc phách lối đến cực điểm. Trừ tam ti người, cơ hồ ai cũng không sợ. Từ Thương Nguyên Đại Lục trên cổ tịch, Nhị Hàm cũng thấy qua rất cường đại vương triều, bởi vì hoàng tộc thành viên quá nhiều, cuối cùng trở thành đế quốc vướng víu mà đi hướng suy bại. Đồng thời từng bước một đi hướng diệt vong án lệ. Đến lúc này, Nhị Hàm liền ý thức đến lúc trước sáng lập tam ti là cỡ nào quyết định anh minh. Đáng được an mừng chính là, tam đại thế lực này vẫn tại phát huy chính diện tác dụng. Nếu không, đại hạ sợ là đã sớm vong. Có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này hai cố lực lượng mâu thuẫn đã càng kịch liệt, rất nhiều họ Hạ thành viên đã đối với tam ti biểu hiện ra cực lớn bất mãn. Có mấy vị phong vương thậm chí công khai dâng tấu trương đại hạ quốc hoàng đế, yêu cầu hủy bỏ tam ti. Lúc đầu Nhị Hàm cảm thấy, chuyện này cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Có thể rất nhiều chuyện phát sinh, hay là chứng minh tam ti tồn tại là cực kỳ có cần phải. Dù là rất nhiều quy định chỉ là một cái hình thức bên trên đi ngang qua sân khấu, cũng hầu như so không có tốt. Chí ít nó để Nhị Hàm có thể tại trong phạm vi có hạn, tìm tới đường lui. Tại quy tắc trong khe hẹp sinh tồn, Nhị Hàm muốn cho là mình đoạn đường này đi tới, đã coi như là gặp qua sóng to gió lớn người, đã có thể thông dong ứng đối các loại nguy cơ. Có thể một ngày này phát sinh sự tình, lại là hung hăng cho Nhị Hàm lên bài học, cho hắn biết từ trong cung đi ra người, xáo lộ sâu bao nhiêu. Chuyện nguyên nhân gây ra là Nam Hải quận gần biển một mảnh quần đảo khu vực, bạo phát hải yêu tập kích biển dân sự tình. Rất nhiều tại cái kia sinh tồn hương dân bị tàn sát, trồng trọt dược liệu bị lật đoạn. Kỳ thật loại sự tình này đã nhìn mãi quen mắt. Cách mỗi vài chục năm trồng trọt tại triều tịch trong rừng rậm dược liệu tiến vào thành thuộc kỳ, hải yêu bọn họ đều sẽ tới cướp bóc. Thực lực bọn hắn cũng phần lớn không ra gì, chủ yếu là lấy nhất giai làm chủ. Dù sao, nơi này trồng trọt phần lớn là một chút sinh trưởng chu kỳ rất ngắn hoàng giai dược liệu. Đối với yêu thú cấp 2 cơ hồ không có cái gì lực hấp dẫn. Cho nên, mới đầu thời điểm, sự tình báo cáo cho sở thuộc quận thành, Nam Hải quận quận chúa coi là chỉ là một ít mao tặc. Liên phái một vị trúc cơ cảnh phó quận chúa dẫn người tiến đến tiêu diệt. Có thể khiến người không có nghĩ tới là, ban đêm hôm ấy, vị kia phó quận chúa tính cả săn giết tiểu đội, liền bị hải yêu giết đi. Chỉ có một vị còn lại nửa thân thể phó đội trưởng may mắn chạy về, đem nhị giai trung kỳ yêu thú xuất động tin tức mang theo trở về. Cuối cùng, tin tức báo cáo cho trấn Nam Vương Hạ Chính Thuần. Lúc đầu đối với tọa trấn một phương phong vương tới nói, chỉ là mấy cái nhị giai trung kỳ yêu thú cũng không thể coi là cái gì. Quân đội chỉ cần điều động mấy vị trúc cơ cao thủ, điều khiển vài khung quân đội chuyên dụng hạng nặng pháp khí linh nỏ, cũng liền có thể nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ. Không khéo chính là, gần nhất Thương Lang Đế quốc cùng Đại Hạ quốc quan hệ chuyển biến xấu, biên cảnh khu vực chiến sự không ngừng. Hoàng vệ ti còn phái người đến điều tra quân phí chi tiêu vấn đề, nói là có người báo cáo Trấn Nam Vương tham ô quân phí. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tam Ti có suy yếu tám vị phong vương quyền lực, giảm bớt đế quốc chi tiêu ý tứ. Hạ Chính Thuần cũng không xác định đây là Tam Ti tổng soái ý tứ, hay là Đại Hạ quốc quân ý nghĩ. Kết quả là, Trấn Nam Vương liền đem cái này cũng không tính lớn chuyện phiền toái, ném cho đế quốc phía quan vương, cũng chính là thế gian bách tính xưng hô triều đình. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, ném mấy cái nan để đi qua, để bọn hắn biết cái này Trấn Nam Vương vị trí cũng không phải tốt như vậy ngồi. Lão tử mỗi ngày quan tâm nhiều chuyện như vậy, bên trong muốn bảo cảnh an dân, bên ngoài muốn đối kháng Thương Lang Đế quốc, thỉnh thoảng còn có hải yêu đến đây náo sự. Cả ngày có thể nói là đầu đường ở trên dây lưng quần sinh hoạt. Loại này phí sức mệnh nhỏ công việc, hàng năm muốn đế quốc mấy triệu linh thạch thượng phẩm quân phí thế nào? Ba quận bên trong khoáng mạch sản xuất ta giao thiếu chút thế nào? Cái kia vốn là vật vô chủ. Vì gây nên đế quốc coi trọng, Trấn Nam Vương còn mệnh lệnh bọn thủ hạ, cố ý viết một bản đấu trường, đem cùng Thương Lang Đế quốc chiến sự phóng đại mười mấy lần. Đem một cái nhị giai trung kỳ hải yêu đánh lén biển dân sự tình, nói thành một đám tam giai trung kỳ hải yêu. Mà lại Trấn Nam Vương đã phái người tới đại chiến mấy trận. Tóm lại một câu, địch nhân mặc dù cường đại, chiến sự mặc dù khẩn trương, nhưng tại bản vương anh minh quyết sách bên dưới, hết thảy đều bình an vô sự. Chỉ bất quá, triều tịch dừng dậm chuyện bên kia, liền giao cho các ngươi xử lý. Triều đình thu đến dâng sớ cũng phi thường trọng thị, chủ quản quân sự Hạ Minh Võ vương gia, trong đêm tổ chức quân sự nội các hội nghị. Đồng thời đem Nam Hải quận thế cuộc khẩn trương chuyển đặt cho Tam Ti tổng bộ. Cuối cùng, mấy vị quân sự phụ tá nghiên cứu sau quyết định, từ Đế đô Hoàng gia học viện, điều một chi 5 người tiểu đội, phối phát một khung địa giai hạ phẩm hạng nặng pháp khí linh nỏ tiến đến săn giết hải yêu. Chương 523, đóng giữ nhiệm vụ chương 523, đóng giữ nhiệm vụ sự tỉnh sách báo cấp cho Tam Ti Tịnh Xưng Đế quốc tam đại cơ cấu một trong Đế đô Hoàng gia học viện. Cũng thuận lợi đạt được phó viện trưởng thứ nhất Mộ Dung Xu cho phép. Chỉ bất quá, vị này Mộ Dung viện phó phi thường rõ ràng những này họ Hạ phong vương liệu tính, tùy tiện liền xem thấu bọn hắn cố ý quyết đại sự thật thủ đoạn nham hiểm. Cuối cùng, 5 người tiểu đội phối trí, bị giảm bớt là 2 người tiểu đội. Mỗi người phối phát một chút điểm cống hiến. Có thể vị phó viện trưởng này mặc dù biết trong này chuyện ẩn ở bên trong, có thể Đế đô Hoàng gia học viện học viên lại là không biết rõ tình hình. Bởi vì võ vương mệnh nhân tại Lạc Kinh thành tạo thế nguyên nhân, vốn chỉ là một đám nhị giai trung kỳ hải yêu cướp bóc biệt dân, trộm đoạt hoàng giai dược tại sự tỉnh, đã chuyển thành một đám tam giai trung kỳ hải yêu. Như vậy quy mô kinh địch, liền xem như tất cả đều do kết đan cảnh cường giả tạo thành săn giết tiểu đội, phối hợp một khung địa giai trọng nấu cũng vô pháp chống cự. Làm sao cũng phải 3 năm tiểu đội mới càng thêm một thỏa. Cho nên, nhiệm vụ bảng trương tiếp cả ngày, đều không có người dám tiếp. Giống những cái kia có kết đan lục thất trọng tu vi học viên, mặc dù có thể ứng đối việc này, lại là chướng mắt một điểm kia điểm cống hiến. Bỏ ra cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Màn đêm buông xuống thời điểm, Mộ Dung Xu nhìn thấy vẫn chưa có người nào nhận nhiệm vụ, cũng không khỏi đến lên cơn giận dữ. Đối với mấy cái này sống ở Ôn Nhu Hương bên trong gối thêu hoa rất là bất mãn, nhất là những cái kia họ Hạ cùng tu chân tứ đại gia thành viên hạch tâm, nhất là bị nàng không nhìn chúng. Năm đó Diệp Hàn mang theo một đám khôi lỗi giết tiến Lạc Kinh thành thời điểm, 3-4 vị quân bảo vệ thành hộ vệ đều không làm gì được một tôn cùng giai khôi lỗi. Chiến lực chi kéo không có thể nói là trước đây chưa từng gặp, mà những người này cơ bản đều là xuất từ hoàng thất đế quốc, cùng đế đô tứ đại gia tộc tu chân. Bây giờ hoàng gia học viện đã không còn là bồi dưỡng thiên tài cùng yêu nghiệt địa phương, đã lưu lạc làm bọn này cậu ấm bọn họ mạ vàng chi địa. Mộ Dung Xu làm số rất ít ưu quốc ưu dân, thay đại hạ lâu dài suy tính nhân vật, cũng vẫn muốn sửa trị hoàng gia học viện tập tụ. Cho nên, hắn lúc này liền hạ một đầu phó viện trưởng làm cho. Yêu cầu chưa từng có chủ động xác nhận qua nhiệm vụ cá nhân, lại có được thủy linh căn học viên, lấy rút thăm tỉ võ phương thức, tuyển ra 2 vị người thực lực mạnh nhất, tiến đến chấp hành thủ hộ biển dân nhiệm vụ. Nếu như tình huống đặc biệt không có khả năng người tham gia, cần hướng học viện nói rõ ngọn nguồn. Vì khích lệ đám người tham dự nhiệt tình, nàng còn tận lực điểm ra, cuối cùng xác nhận đến nhận chức vụ người, đem miễn phí thu hoạch được 5 năm sau một lần bí cảnh thám hiểm cạnh tranh tư cách. Đến kết đan cảnh cấp độ bí cảnh lịch luyện đã cực kỳ khó được. Dưới tình huống bình thường muốn tham gia, đều cần đối với học viện làm ra qua chắc tuyệt cống những người, cũng hoặc là bảng xếp hạng chiến lược gần phía trước học viên mới có thể tham dự báo danh, cuối cùng lấy một loại nào đó quy tắc tiến hành cạnh tranh, thắng được người thu hoạch được nhập vi tư cách. Giống đơn giản như vậy nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được cạnh tranh tư cách, đã coi như là một loại phi thường mê người ngoài định mức khích lệ. Đương nhiên, nơi này cạnh tranh tư cách cũng không phải là trực tiếp tham gia, mà là có được tham dự cạnh tranh quyền lực. Dưới tình huống bình thường, thường thường là 20-30 người, đi cạnh tranh 4-5 cái danh ngạch tình huống càng nhiều. Dù vậy, rất nhiều học viên đều vì này dục dịch. Tưởng tượng lấy có thể tiến vào Nguyên Anh đại năng đạo phủ, thu hoạch được rộng lượng bảo tàng, thậm chí là vô thượng chuyển thừa. Nhưng khi bọn hắn tỉnh táo lại sau, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, một đám tam giai trung kỳ hải yêu tập kích quấy rối, cũng không phải đùa giỡn. Chính mình nếu là đi sợ là không phải biến thành hải yêu thịt thịt không thể. Nhưng lại tại đám người sợ hãi rụt rè thời khắc, một bóng người lại là chủ động nhảy ra ngoài, đem bên trong một cái danh ngạch chiếm đi. Đại hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thân là Nam Hải quận một phân tử, danh ngạch này coi như ta hạ cản một cái. Rõ ràng giống như thanh âm truyền đến, rất có vài phần hy sinh vì nghĩa lương vị. Rất nhiều người đều hướng nó ném đi khâm phục giống như ánh mắt. Có thể tại loại này nguy nan thời khắc chủ động đứng ra đều đáng giá được tôn kính. Cho dù là những hoàn khố kia bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là bọn hắn không biết là Hạ Càn hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ. Thân là Trấn Nam Vương nhi tử, hắn tất nhiên là biết rõ nhiệm vụ lần này không có chút nào nguy hiểm có thể nói. Lúc đầu hắn cũng không muốn tham gia lần này lịch luyện, có thể nghe nói có thể thu hoạch được bí cảnh lịch luyện cạnh tranh tư cách. Hắn lúc này liền tâm động. Hắn bây giờ tu vi còn dừng lại tại kết đan tam trọng, ngày bình thường hiếm khi ra ngoài làm độ nguy hiểm cao nhiệm vụ, cho nên tại trên bảng cống hiến xếp hạng cũng không cao. Học viện nội bộ võ lực xếp hạng cũng chỉ có thể xem như đúng quy đúng cũ. Đoạn thời gian trước học viện tổ chức một cái kết đan ngũ trọng phía dưới học viên xếp hạng thi đấu, hắn muốn nghĩ cầm bạch ngân xương khi một chút đá cây chân, kết quả bị đối phương một roi đánh cho đi tiểu ba ngày máu, có một quả trứng trứng còn tàn vàng. May mắn có trưởng lão kịp thời xuất thủ ngăn cản, bằng không mạng nhỏ đều được bàn giao tại trên đấu võ đài. Sau đó hắn tốn giá cao, từ đan vương Hạ Trường Hà trên tay mua hàng một viên địa giai hạ phẩm tiểu hoàn đan, mới lấy đem ma hoàn chữa trị. Từ đó đằng sau, hắn liền lại không dám lại tham gia xếp hạng như này so tài. Giống hôm nay loại này phong hiểm thấp cao hồi báo, lại có thể mọc mặt công việc, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến một cái giúp mình đệ đệ, còn có viên kia ma hoàn báo thủ diệu kế. Đó chính là đem Lý Nhị Hàm cái kia khờ hàng cũng cùng nhau an bài đến lịch luyện bên trong. Vừa vặn đối phương cũng không có chủ động xác nhận qua nhiệm vụ gì, còn có được thủy linh căn, có thể tại hải vực chúng quanh thủy linh lực dư thừa khu vực điều khiển xe nhỏ. Bây giờ, ngu ngơ này chính cùng còn lại mấy cái điều kiện phù hợp học viên cùng một chỗ, vây quanh ở một vị đang làm nhiệm vụ trước mặt trưởng lão kể ra mình không thể xác nhận nhiệm vụ lý do. Luôn miệng nói cái gì đan sư kiểu gì cũng sẽ bên kia sự vụ bận đột. Nghe nói như thế Hạ Càn liền không hiểu tức giận. Cứ như vậy cái đồ chơi, thế mà quỷ thần xui khiến làm quan lớn việc cần làm. Thành cái gì tổng nghiệm đan sư? Vị trí này hắn dựa vào kết đan tam trọng tu vi, nắm nhiều lần người đều không có đem tới tay, một cái trúc cơ tam trọng thế mà bị bất đắc dĩ, cứng rắn đẩy đi lên. Cái này mẹ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. May mắn chính là vị kia đang làm nhiệm vụ trưởng lão cũng là xuất từ Hạ thị bộ tộc, hết thể liền dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy, tại Hạ Càn bí mật truyền âm bên dưới, Lý Nhị Hàm cự tuyệt xác nhận nhiệm vụ thỉnh cầu bị vô tình bắt bỏ. Lý do vô cùng đơn giản, Hoàng Giang học viện học viên mặc dù cho phép ở bên ngoài đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể hết thể còn cần lấy việc học cùng tu luyện làm chủ. Nếu như không có khả năng hoàn thành học viện cơ sở khảo hạch, không cách nào nhận lấy đến học viện ban phát tốt nghiệp văn thư, cái này quan lớn chức vụ cũng chưa chắc có thể giữ được. Nhị Hàm làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình quản lý nghiệm đan sư thân phận rời ra ngoài, đều không thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Giờ khắc này, hắn phảng phất ngửi được trong không khí tung bay một tia âm nhu lưu vị. Nếu như hắn vừa mới lưu ý người chung quanh linh thức truyền âm, liền không khó phát hiện Hạ Càn từ đó cản trở. Có thể vừa nghĩ tới một hồi còn sẽ có một cái võ lực tuyển bạt thi đấu, Nhị Hàm nỗi lòng lo lắng hay là để xuống. Dù sao, phóng nhãn cái này toàn bộ Hoàng gia học viện, có ai thực lực là ở dưới hắn đâu. Chương 524, đến triều tịch rừng rậm chương 524, đến triều tịch rừng rậm cuối cùng. Trải qua tầng tầng sàng chọn, trừ Nhị Hàm bên ngoài, còn có một cái quần áo lộng lây đến cực điểm, gọi là Hạ Thụy Trạch nữ tử, cùng Nhị Hàm một dạng bị bác bỏ thỉnh cầu. Ngoài định mức còn có một cái đồng dạng đầy người bảo giáp, gọi là Hạ Thụy Ninh nữ tử, lâm thời cải biến ý nghĩ, quyết định tham dự vào danh ngạch chiến đấu bên trong. Vừa vặn khiến cho tuyển bạt danh ngạch đạt đến 3 người. Hai người bọn họ không phải người khác, theo thứ tự là Đức Vương cùng Hiền Vương cháu gái. Xem như cùng Hạ Bình Lâm bối phận vương tôn, hoàng cung quý tộc đại biểu tính nhân vật. Nhị Hàm âm thầm phát hiện nàng cùng Hạ Càn Mi đến mắt đi mấy lần, trong lòng suy đoán hẳn là dự định tới cùng một chỗ soát điểm cống hiến. Có vị thế tử này tại, làm sao lại để dạng này Kim Chi Ngọc Diệp đặt mình vào hiểm địa đâu? Cái này khiến hắn chợt cảm thấy an tâm. Dựa theo Mộ Dung viện phó mệnh lệnh, ba người bọn hắn cần tiến hành một trận võ lực so đấu. Vì đấu phương thức là ba người hôn chiến, cuối cùng thắng được người thu hoạch được làm nhiệm vụ tư cách, cùng Hạ Càn cùng một chỗ tiến về Nam Hải quận. Đồng thời thu hoạch được lần tiếp theo bí cảnh thám hiểm cạnh tranh tư cách. Làm tu chân giả, điểm võ lực một mực là thực lực cùng vinh dự đại biểu. Trổ hết tài năng không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ làm náo động sự tình. Giờ phút này, xem cái kia hai nữ tất cả đều nắm chặt trường kiếm trong tay, hai con ngươi tỏa ánh sáng, tựa như là đã làm tốt thi thố tài năng chuẩn bị. Nhị Hàm liền càng thấy vạn sự đại cát. Âm thầm tính toán, một hồi chỉ cần hai người xuất thủ, hắn liền làm bộ ném ra một viên chỉ có mùi thối, mà không có độc gì tính huyền giai hạ phẩm độc khí đan làm dáng một chút. Sau đó liền làm bộ bị công kích dư ba liên lụy, thuận thế bay ngược ra đấu võ đài. Hết thệ cũng liền đại công cáo thành. Vừa vặn gần nhất trong học viện có người đồn hắn độc khí đan uy lực mười phần, ngay cả trúc cơ cường giả linh ý cũng đỡ không nổi. Hôm nay viên này đê phối độc khí đan, vừa vặn có thể gắn bó một chút chính mình tuổi mục hình tượng. Có thể khiến Nhị Hàm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đợi cho ba người đứng tại chiến đấu võ đài, nghe được Na Hạ họ trưởng lão hô lên bị đấu bắt đầu. Trạch Linh hai nữ triệu ra linh giáp, rút tay ra giải bừa kiếm, Nhị Hàm thuận thế ném ra độc khí đan, chuẩn bị chính mình nhảy xuống đấu võ đài lúc. Cái kia hai nữ thế mà đồng thời vứt xuống kiếm trong tay, che mũi miệng của chính mình, tại chỗ bay ngược đến đấu võ đài bên dưới. Một bên kịch liệt nuốt khan, một bên lớn tiếng kêu la: "A thật là lợi hại độc khí đan a, thế mà ngay cả ta kết đan linh giáp đều mà tấu. Nhanh, ai có địa giai hạ phẩm giải độc đan, mau giúp ta giải độc. Ta tu một đạo thủ đoạn quả nhiên ghê gớm." Mẹ, tình cảnh này, trực tiếp để Nhị Hàm ngây người tại đấu võ đài. Cả người đều ngây ra như phỗng. Hai tên khốn kiếp này rõ ràng là cướp đi khở ra đường, để khở ra không đường có thể đi. Cho nên ngay cả ra chiêu đều bất đi, căn bản cũng không cho Nhị Hàm chạy trối chết cơ hội, thật sự là diễn đều không diễn. Mới đầu thời điểm, ở đây người cũng thật tưởng rằng nhị hàm độc khí đan cao minh. Nhưng khi đại trận thủ hộ linh trận triệt hồi, trong đó khí độc tràn ra lúc, bọn hắn trừ người người được đủ để đỉnh phá phổi hôi thối bên ngoài, đúng là không có cảm nhận được quá nhiều độc tính. Dù sao bọn hắn phần lớn có kết đan cảnh tu vi, huyền giai cấp độ độc tính đã không đủ để xuyên thấu bọn hắn linh giáp, tối đa cũng chính là lãng phí một chút linh lực thôi. Cho đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy bất quá là hai vị kia thiên kim tiểu thư cố ý diễn cái này ngu ngơ thôi. Suy nghĩ đến tận đây, đám người lần nữa nhìn về phía nhị hàm thời điểm, đã không nhịn được ném đi xem đồ đần giống như ánh mắt. Thầm nghĩ, nhà quê, tâm nhãn quá thành thật, thật đúng là một chút xáo lộ cũng đều không hiểu. Đối với cái này, nhị hàm tất nhiên là đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, có thể Na Hạ họ trưởng lão lại là trực tiếp giúp cho bác bỏ. Mộ Dung Xu mặc dù cũng nhìn ra trong này mánh khỏe, có thể hai người này dù sao cũng là hai vị chú kinh phong vương cháu gái. Nàng lấy viện quy ước thúc thì cũng thôi đi, nếu như trực tiếp đưa ra để các nàng đi chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, liền có chút tính nhắm vào. Vì một cái ngu ngơ đắc tội hai vị vương gia, không đáng. Cứ như vậy, Lý Nhị Hàm bị bất đắc dĩ, không quá may mắn nhận được đóng giữ nhiệm vụ, cùng Hạ Cản cùng một châu ngay hôm đó xuất phát. Thực lực càng mạnh, Hạ Cản cũng thuận Lý Thành Trương làm chuyến này tiểu đội trưởng. Dựa theo học viện yêu cầu, Nhị Hàm cần chờ đợi nó phân công. Sự tình đến phân thượng này, Nhị Hàm ngược lại trở nên thản nhiên đứng lên. Trong lòng lường trước lấy cái này Hạ Cản niệm tính, hơn phân nửa là không về được. Vấn đề duy nhất chính là làm sao làm cho đối phương đã chết hợp lý, đừng tung tóe chính mình một thân máu, gây một thân thẹn. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, đến chậm một ngày biển dẫn bọn họ tổn thất liền tăng thêm một phần. Ngay tại đóng giữ trấn Nam Vương quân sĩ liền muốn tiếp nhận nhiều một phần tổn thương. Hai người lúc này liền đi ngoài hoàng thành cấm vệ quân đại doanh, nhận lấy đến một khung đặc phê địa giai hạ phẩm xe nỏ, cộng thêm phối phát thập nhị chi tên nỏ. Sau đó liền lập tức xuất phát, hướng Nam Hải quận tiến đến. Cùng nhau đi tới còn có Hạ Cản đầu kia tam giai sơ kỳ dạ xoa thú. Có lẽ là đêm hôm đó chuyện phát sinh ký ức vẫn còn mới mẻ, nhìn thấy nhị hàm thời điểm, đối phương một mực ánh mắt trốn tránh, không dám cùng chi nhìn thẳng. Nhị hàm cũng toàn bộ hành trình xem nhẹ con thú này, miễn cho để Hạ Cản nhìn ra mánh khỏe. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Kinh thành bên trong có truyền tống đến từng cái quận thành truyền tống trận. Bởi vì là chấp hành nhiệm vụ duyên cớ, bọn hắn có thể miễn phí thông qua trước truyền tống trận hướng. Màn đêm thời gian, khi minh nguyệt leo lên triều tịch trên không rừng rậm, toàn bộ đường ven biển bị bao phủ tại màu xám bạc trong sương mỏng lúc, nhị hàm đã cùng Hạ Cản chạy tới mục đích. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đường kéo dài đến hải vực phương hướng, có lấy ngàn mà tính quần đảo, cùng xanh um tươi tốt rừng rậm. Quần đảo cùng rừng rậm hiện lên hồ khẩu trạng phân bố, hai bên mở biển hướng biển sâu thăm dò vào, tại khu vực gần biển tạo thành một cái như cảng tránh gió giống như phong thủy bảo địa. Cái này khiến hải đảo chung quanh cùng trong rừng rậm có thể nuôi dưỡng các loại cỡ nhỏ hải thú, dược liệu. Bọn chúng mặc dù phẩm giai không cao lắm, lại là chế tác linh thiện tốt nhất vật liệu. Hàng năm đều có thể cho Nam Hải quận nộp lên trên không ít thuế má. Nên đón nhị hàm cùng Hạ Cản chính là triệu tịch quần đảo đảo chủ, cùng một vị có chút cơ ngũ trọng tu vi phó của chúa. Một phen tấm đệm tiết giống như khách sáo đằng sau, hai người liền minh xác chuyến này nhiệm vụ chủ yếu nội dung. Đó chính là đóng tại khoảng cách đường ven biển ngoài 50 dặm trên một tòa đảo hoang, băng vào xe nọ phụ trợ, ngăn cản hải yêu xâm nhập đến trong miệng ấm cướp bóc dược liệu. Còn sót lại một người cần tại hồ khẩu phân bụng, cùng ở đây đóng giữ các quân sĩ cùng một chỗ, hai lần chặn đường phá phòng hải yêu. Đợi cho một tháng sau, cái này một mảng lớn dược liệu lần lượt tiến vào thành thục kỳ, thu hoạch kết thúc về sau, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đợi cho lần tiếp theo dược liệu thành thục, liền lại là mười mấy năm sau sự tình. Biết rõ ràng nội dung nhiệm vụ, Hạ Cản nhưng cũng không có bày cái gì đội trưởng ra đỡ, ngược lại dùng dị thường ôn hòa giọng điệu thương lượng, "Lý Hàn, nếu là một cái trưởng kỳ đóng giữ nhiệm vụ, chúng ta liền một người một ngày, giao thế trực luân phiên đi. Đêm nay liền do ta tại hồ khẩu chỗ đang làm nhiệm vụ. Ta am hiểu sâu trận pháp chi đạo, lý do an toàn, ta sẽ ở hòn đảo kia dựng một tòa địa giai hạ phẩm thủ hộ đại trận. Đến lúc đó ngươi đang làm nhiệm vụ lúc, liền ở trong trận bằng vào bộ kia địa giai hạng nặng xe nhỏ, nhẹ nhõm ứng đối hải yêu tập kích. Ta thuần thú liền lưu tại bên bờ, làm thủ hộ biển dân một đạo phòng tuyến cuối cùng." Thanh âm truyền đến, Nhị Hàm chẳng những không có cảm nhận được bất kỳ địch ý nào, thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì ngạo mạn chi khí, ngược lại cảm nhận được bị giam chiếu ý tứ. Cái kia ôn tồn lễ độ ngữ khí để cho người ta nghe rất là dễ chịu, phản phất là một vị phi thường có phong độ thân sĩ quý tộc. Lại mười phần tiếp địa khí. Ở đây các quân sĩ nghe vậy, cũng nhao nhao hướng vị thiếu chủ này ném đi kính ý giống như ánh mắt. Chương 525, Hạ Cản thủ đoạn chương 525, Hạ Cản thủ đoạn có thể Nhị Hàm cũng không có bởi vì vài câu này lời hữu ích mà buông lòng cảnh giác. Hắn thấy đây càng giống như là Hạ Cản cố ý thoát khỏi hiểm nghi gặp trận giả vờ giả bị thôi. Thế là, hắn liền đồng dạng không thất lễ mấy nơi đáp ứng đề nghị của đối phương, đồng thời mở miệng một tiếng hạ sư minh xưng hô đối phương, biểu hiện được dị thường nhu thuận. Liền ngay cả nó trong ngực ôm đất phát trồn sóc chuẩn, đều dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Hạ Cản thấy thế không khỏi trong mắt mang cười, thầm nghĩ ngu ngơ này rời đi Lạc Kinh thành, không có thành quy bảo hộ, rốt cục sợ. Chỉ là, hết thảy đều đã quá muộn. Cứ như vậy, Hạ Cản ban đêm hôm ấy liền tiến về miệng ấm chỗ, tới gần vị trí trung tâm trên hải đảo công việc lưu đủ lên. Hắn là một vị chuyên tu trận pháp nhất đạo linh trận sư, am hiểu nhất khắc họa cơ lớn trận pháp. Giống hộ viện, hộ tông cấp đại trận, đúng là hắn sở trường. Mà lại, gần nhất hắn tại phụ thân hòa giải bên dưới, đã bái dung nham tiệm thợ rèn đoàn khí tông sư, khí hoàng kim dung con vi sư, học tập chế tạo hạng nặng xe nỏ. Tại bây giờ Thương Nguyên đại lục, có thể tại lĩnh vực nào đó được xưng là hoàng người cũng không nhiều. Đầu tiên một cái ngưỡng cửa chính là muốn có nguyên anh cảnh trở lên tu vi. Thứ yếu còn muốn tại lĩnh vực nào đó đạt tới địa giai thượng phẩm cấp tạo nghệ, lại có thể tinh thông tất cả phẩm loại đồ vật chế tạo mới có thể. Liền lấy đan vương Cổ Trường Hà tới nói, đối phương đan thuật mặc dù rất sớm đã đạt tới địa giai thượng phẩm, nhưng thủy chung không cách nào được xưng là đan hoàng, chính là bởi vì hắn không cách nào luyện chế như đại hoàn đan, kim thủy đan loại này độ khó cao đan dược. Mà Kim Dung Con thì lại khác, người này cơ hồ tinh thông đoán khí cùng phụ trận một đạo tất cả kỹ nghệ, là Đông Đại Lục tiếng tăm lừng lây đoán khí tông sư, kỳ danh giới cao độ cũng trải rộng Đại Hạ Quốc, thậm chí Đông Đại Lục. Giống Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện đoán khí đại sư Kim Gia Tử, chính là người này đệ tử một trong. Hạ Can chỉ là cùng đối phương học được 2-3 năm, liền được ích lợi không nhỏ. Trong chức nhẫn cũng có tại Kim Dung Con tông sư chỉ điểm xuống, khắc họa trận cơ thạch cất giữ. Nếu là gặp được thích hợp người mua liền có thể trực tiếp chào hàng. Dưới mắt vừa vặn có thể dựng tại trên hải đảo sử dụng. Đây cũng không phải nói hắn hảo tâm lo lắng Lý Nhị Hàm an nguy, mà là nơi này thật không thế nào thái bình. Nếu như hắn đang làm nhiệm vụ thời điểm, thật sự có cao gia yêu thú đến đây, vậy hắn mạng nhỏ coi như chơi xong. Mà có đất này dưới thềm phẩm hộ viện cấp đại trợ tại, chí ít có thể lấy tiếp nhận tam giai trùng kỳ yêu thú một kích toàn lực mà không tán loạn. Trừ cái đó ra, còn có cực kỳ trọng yếu một chút, đây cũng là Hạ Cản cho mình tẩy thoát Nhị Hàm cái chết, không có quan hệ gì với hắn thủ đoạn trọng yếu. Trước khi đến hắn liền muốn tốt diệt trừ Nhị Hàm phương pháp. Có thể Hoàng gia học viện đối với đệ tử sinh mệnh rất là xem trọng. Đối phương sau khi chết, học viện tất nhiên sẽ phái người đến đây truy tra, hôm nay ở đây người thậm chí tránh không được muốn bị làm siêu một tuần. Thân là đội trưởng, Hạ Cản có thể làm đến chủ động dựng thủ hộ trận, đã coi như là tận chức tận trách. Hôm sau, khi Nhị Hàm đi vào miệng ấm chỗ hòn đảo Trực Luân phía lúc, cũng phát hiện cái này Hạ Cản dựng trận pháp bất phàm. Cho dù là lấy Nhị Hàm nhãn lực, cũng cảm thấy trận pháp này xem như trong cùng giai thượng phẩm. Trừ một chút đại sư cấp nhân vật bên ngoài, bình thường linh trận sư căn bản là không có cách làm đến như vậy tinh tế tỉ mỉ. Không chỉ có như vậy, Hạ Cản cũng thật đem mở ra trận pháp cơ sở pháp môn truyền thụ cho hắn. Chỉ là, đạt được Tam Huyền đạo nhân trận pháp truyền thừa hắn, rất dễ dàng liền phát hiện trong trận pháp giấu giếm huyền cơ. Bởi vì, trong trận điều khiển đại trận khép mở trận cơ trên này, còn ngoài định mức khắc họa một tòa có thể cùng đại trận hàng rào kêu gọi lẫn nhau tiểu trận. Giấu 10 phần xào rượu, lại mịt mờ. Nếu có người tại đặc biệt vị trí, dựa theo đặc biệt phương thức bóp đại trận, trận pháp là sẽ tự động mở ra. Thủ đoạn như vậy cũng không hiếm thấy, dùng nhiều tại trường kỳ dựng hộ viện đại trận. Như loại này chuyên môn chống cự yêu thú công kích đại trận lại là không thấy nhiều. Bởi vì yêu thú lung tung công kích là có khả năng phát động đại trận mở ra cơ chế. Chỉ bất quá, Nhị Hàm trong lòng rõ ràng, Hạ Cản lưu lại chiêu này, tự nhiên không phải là vì để yêu thú lấy lung tung công kích phương thức mở ra đại trận. Càng lớn khả năng là đối phương tự mình đến. Có thể khiến Nhị Hàm không có nghĩ tới là, liên tiếp hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Trung quanh hải vực mặc dù cũng không ít hải yêu ẩn hiện, lại là chủ yếu lấy nhất giai, nhị giai làm chủ. Tại kiến thức đến Nhị Hàm chỗ trên đảo nhỏ có người đóng giữ, lại trang bị cao giai sen đỏ tình huống dưới, đều xám xịt trốn. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy có phải hay không chính mình đem cái kia Hạ Cản nghĩ đến quá xấu rồi. Lại nói cái này mười mấy ngày thời gian bên trong, Nhị Hàm cũng không phải không thu hoạch được gì. Lần thứ nhất tiếp xúc địa giai hạng nặng sen đỏ hắn, cũng làm thật có lấy như nhặt được trí bảo cảm giác. Trải qua một phen tỉ mỉ nghiên cứu, hắn rốt cục biết rõ sen đỏ này vận hành logic. Nó bản chất chính là lợi dụng tích linh trận ngưng tụ lại đại lượng linh lực, sau đó lại dựa theo đặc biệt pháp môn, đem độ cao ngưng luyện, áp xúc linh lực, tác dụng tại trên mũi tên, thực hiện cao tốc giết địch mục đích. Tại trên mũi tên khắc họa phá giáp linh trận tình huống dưới, phá vỡ tam giai trùng kỳ hải yêu phòng ngự có thể nói dễ như trở bàn tay. Có thể trận pháp đẳng cấp đạt tới địa giai, nơi trọng yếu trận văn đều sẽ bị che đậy linh trận bao phủ. Cho dù là lấy Nhị Hàm linh lực chi lực, cũng vô pháp đem nó xuyên thấu, thăm dò trong đó hết thảy. Nếu như cưỡng ép phá vỡ che đậy linh trận, trọng nỗ bên trên mang theo tự hủy linh trận thôi động, Nhị Hàm đồng dạng không thu hoạch được gì. Cái này khiến Nhị Hàm có loại thái giám đi thanh lâu cảm giác bất lực. Làm nhìn thấy Tuấn Mỹ đến cực điểm đại mỹ nhân, không kế khả thi. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu như mình có thể trở thành Kim Dung Con tông sư đệ tử liền tốt. Bởi vì loại này hạng nặng xe nỏ mũi tên cũng đắt đỏ đến cực điểm nguyên nhân, nhiệm vụ phối phát xe nỏ mặc dù miễn phí, nhưng làm tiêu hao phẩm mũi tên lại là cần đang làm nhiệm vụ người tự hành mua sắm. Cũng hoặc là nhiệm vụ đặc thù lời nói, do cắt cử nhiệm vụ học viện gánh chịu. Chuyến này, Mộ Dung Xu cũng không có cho bọn hắn thỏa thích sử dụng mũi tên quyền lợi. Nó giá trị có thể so với một viên nhị giai trung kỳ hải yêu yêu tinh. Cho nên, cái này mười mấy ngày thời gian xuống tới, Nhị Hàm trừ mượn dùng nó đánh chết một cái nhị giai trung kỳ ngư nhân hải yêu bên ngoài, căn bản cũng không có lần nữa kích phát qua. Đây cũng không phải tâm hắn đau điểm này linh thạch, mà là quá độ lãng phí khó tránh khỏi gây nên ngoại nhân hoài nghi. Ngày thường thời điểm, hắn cũng chỉ là tại bắn tên mũi tên tình huống dưới, không phát mấy lần trọng nỗ qua đã nghiền. Trọng khí như vậy trừ có thể lợi dụng linh thạch thượng phẩm kích phát bên ngoài, còn có thể dựa vào tu sĩ quán chú tự thân tích linh để kích thích. Đương nhiên, linh lực phẩm chất càng cao tu sĩ, chỗ kích phát uy lực của mũi tên cũng càng cao. Thế nhưng là, đợi cho một ngày này màn đêm buông xuống, Nhị Hàm đi vào ở trên đảo đóng giữ, lần nữa loay hoay trong trận xe nỏ, chuẩn bị chơi một chút lúc. Hắn lại là bén nhạy phát hiện, xe nỏ khách quan lúc trước có rõ ràng khác biệt. Tích linh bộ phận linh trận có thể như thường lệ vận hành, nhưng khi hắn thôi động kích phát linh trận lúc, tích linh trong trận xúc tích mênh mông linh lực, lại là trực tiếp từ xe nỏ một bên tiết chảy trong miệng tràn ra. Kích phát mũi tên dánh chốt bên trong cũng không có nửa điểm linh lực ba động. Xe nỏ bị động tay chân, Hạ Càn rốt cục nhịn không được, muốn đi cùng hắn đệ đoàn tụ. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm quay đầu nhìn về phía sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài, Hạ Càn chỗ hòn đảo, trong lòng đúng là không hiểu nổi lên một tia phấn khởi chi ý không biết từ khi nào bắt đầu, hắn thế mà đã yêu loại này lẫn nhau đánh cờ cảm giác. Càng là đối thủ cường đại, liền càng có thể làm hứng thú của hắn. Chương 526, sẽ làm món ăn dạ xoa. Chương 526, sẽ làm món ăn dạ xoa. Mặc dù đã phát hiện xe nọ xảy ra vấn đề, nhị hàm lại là cũng không có lộ ra, mà là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, như cũng ở trong trận ngồi xuống, lặng chờ Hạ Cẩn đến. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp người này phong cách làm việc, bởi vì đợi cho đêm khuya tiến đến thời điểm, nhị hàm bằng vào hơn người linh thức chi lực phát hiện một đạo hắc ảnh từ dưới nước vụn trộm ẩn nút mà đến, lại không phải Hạ Cẩn, mà là một loại có gần 3 trượng chiều cao, dáng người dị thường khôi ngô giống được dạ xoa. Bị mở linh lực ba động nổi lên, nhị hàm bén nhạy bắt được nó tu vi chân chính tam giai trung kỳ. Hải yêu sức chiến đấu vốn là cao hơn bình thường yêu thú, dạng này một cái dạ xoa sức chiến đấu cơ hồ có thể cùng kết đan lục trọng, thất trọng cùng so sánh. Cái này Hạ Cẩn làm việc thật đúng là rất cẩn thận, chính mình không tự thân xuất mã thì cũng thôi đi, thế mà còn phái dạng này một tôn cự vật đến, ngược lại là thật để mắt lão tử. Đã ngươi cố tình cho ta tặng lễ, cờ ra ha có không thu đạo lý. Ngay tại nhị hàm trong lòng suy nghĩ thời khắc, kia dạ xoa hải yêu đã lặng lẽ sờ lên bờ, đi vào mở ra đại trận đặc biệt phương diện. Thử trượng nhìn thoáng qua ngay tại trong trận tĩnh tọa lý nhị hàm, nó thật dài đầu lưỡi không khỏi rối ra, nhẹ nhàng liếm lắp khoe miệng, xên xệt nước bọt cũng chảy đầy đất, đem thèm nhỏ dãi 3 trượng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhân tộc làm vạn vật chi linh, cái kia một thân huyết đục thế nhưng là vị ngon nhất, thường xuyên ăn người yêu thú đều biết, thành công trúc cơ tu sĩ đục thân càng có tức đầu. Bành bành, ông rất có cảm giác tiết tấu tiếng đánh truyền đến, đương theo lấy đại trận hàng rào sóng chấn động bé nhỏ phản hồi đến khống trận trên linh đài. Không biết là thủ pháp có chút vụ bè, hay là trong lòng đội vàng nguyên nhân, cái kia giống được dạ xoa trọn vẹn thử 4-5 lần mới thành công đem đại trận mở ra. Đây cũng chính là lý nhị hàm định lực phi phàm, tu sĩ tầm thường nhìn thấy lớn như vậy một cái hải yêu gõ cửa, sợ là đã sớm chết tại kinh hãi quá độ. Rốt cục hoa kia dạ xoa hay là sờ đúng rồi phương pháp, thành công mở ra trước mặt thủ hộ trận đài, nhìn qua gần trong gang tấc yêu ở giữa mỹ vị, nó cũng không nhịn được ma quyền sát trưởng, bắt đầu suy nghĩ như thế nào hưởng thụ lên bữa này mỹ thực đến. Hoa ha ha, da miệng thịt mềm thơm ngào ngạt, như ý mỹ thực tiểu lang quân, uống máu hút não bổ dương khí, than nướng linh da giòn, hành bạo hai cánh tay thịt kho tàu chân, lửa nhỏ chậm nấu canh đến thuần, dị thường trôi chảy khàn khàn thanh âm lối ra, đúng là cùng nhân tộc nói chuyện không khác. Hiển nhiên cái này dạ xoa thực lực cao hơn, đồng thời linh trí cũng không phải cái kia thư dạ xoa, nhưng so sánh mắt thấy đối phương dăm ba câu liền đem chính mình biến thành 4 đồ ăn một chén canh, nhị hàm nhưng cũng không tức giận, tương phản hắn chậm rãi mở ra con ngươi, nhìn cái kia chính thử trượt nhỏ nước bọt dạ xoa, thần sắc phía trên đúng là hiện lên một tia nghiền ngẫm. Mắt thấy nhị hàm vẫn như cũ cùng người không việc gì một dạng, kia dạ xoa cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở, muốn nhìn đối phương biết rõ chân tướng sự tình, vùng vây dây chết một màn. Còn cười, an ngươi đã đến, ngươi chớ lộn xộn, ta điểm nhẹ, chúng ta chưa hút máu lại hút não, tranh thủ không làm cho ngươi quá đau. Nói kia dạ xoa cũng không nhịn được hất cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn thẳng nhị hàm chậm rãi dựa vào đến đây. Một cái chỉ là trúc cơ tam trọng, căn bản ngay cả hứng thú của nó đều để lên không nổi, hoàn toàn là mèo chơi chuột tâm thái. Chỉ là hắn không hiểu rõ chính là đang minh xác cáo chi đối phương mục đích của mình tình huống dưới mắt nhân tộc này thế mà vẫn như cũng là một bộ cười bộ dáng, khoe miệng bước lên độ con ngược lại cao hơn 3 phần. Cái này cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng khác nhau, không biết là trong mong muốn đối phương đau khổ cầu xin tha thứ, cũng hoặc là trốn bán sống bán chết hình ảnh chưa từng xuất hiện, có chút thất vọng duyên cớ, hay là trong lòng phát lên một tia không còn đâu quay phá. Tia dạ xoa hưởng thụ thức ăn ngon tốt đẹp tâm tình đúng là dần dần biến mất, ngược lại toát ra hải yêu bộ tộc vốn có bạo ngược bản tính. Cố Lộng Huyền hư ra hỏa, hôm nay thực đơn thay đổi, đổi ăn xạ si mị cùng người sống não. Tới trước cái cánh tay mở một chút dạ dày, la lên ở giữa, cái kia hải yêu đúng là bỗng nhiên xuất thủ, trường dài hơn một thước sắc bén chảo nhận thẳng đến nhị hàm bà bay, liền muốn gỡ nó cánh tay. Nhưng mà vào đúng lúc này, ác linh quân quanh, ác linh xô tan, ông một cái chừng dài hơn 10 trượng to lớn cựu đầu xà hư ảnh hiện hiện, trực tiếp đem cái kia giống được dạ xoa quanh thân bao phủ, trực kích sâu trong linh hồn uy áp kinh khủng đánh tới. Cái kia hải yêu chợt cảm thấy thân thể cứng ngắc như mục, thể nội bành trướng giống như thủy triều cuồng bạo, linh lực cùng huyết khí cũng không bị khống chế từ trong cơ thể tiêu tán, khôi ngô đến cực điểm thân thể cũng run lên cầm cập, hoàn toàn không bị khống chế. Cái kia một đôi chừng trưởng thành lớn cỡ đầu lâu con người cũng chừng đến như bong bóng giống như tròn trịa, thần sắc phía trên viết đầy chấn kinh. Sau một khắc, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cỗ cường đại linh thức chi lực đánh tới, tại chỗ liền đem hắn lôi cuốn mà đi, biến mất tại nguyên chỗ. Đợi cho nó một lần nữa định thần thời điểm, đã xuất hiện tại một cái chừng hơn 20 trượng chiều cao cự hình đại mãng trước mặt. T. Hồng Nhuận Vân phất mang tin phun ra, trực tiếp đánh vào trên mặt của nó, cho nó một loại trực diện tử thần cảm giác. Bé con, nghe nói ngươi là đầu bếp, làm được một tay thức ăn ngon, liền theo ngươi vừa mới nói, cho mạng mô mũ cả một bàn. Thời hạn 3 canh giờ. Ân. Dứt lời thời khắc, ba xả cựu đầu mãng nhẹ nhàng liếm láp cái kia giống được dạ xoa gương mặt, đưa qua một cái hỏi thăm giống như ánh mắt, phản phất tại trưng cầu đối phương ý kiến. Kia dạ xoa cái nào gặp qua chiến trận này, tại chỗ liền dọa đến quỷ dạp trên đất liên tục xin khoan dung. Mãng mô mô, tha mạng, nhỏ nguyện ý cho ngài lão nhân ra làm đồ ăn. Chỉ là không bột đố gột nên hồ, nơi này không thấy nấu cơm vật liệu, nhỏ thật sự là không biết làm thế nào a. Các cặc. Thanh âm truyền đến, cái kia ba xả mãng không khỏi phát ra một trận tà ác tiếng cười to. Đứa nhỏ đốc, người lớn như vậy thân thể không phải liền là có sẵn tài liệu tốt sao? Bắt đầu đi. 3 canh giờ làm không được, ta ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ hối hận đi đến thế này. Ác linh chi phối. Ông. Một đạo âm trầm đến cực điểm ánh mắt từ cự mãng kia trong đầu lâu bắn ra, phản phất một đạo lưỡi dao trực kích cái kia hải yêu sâu trong linh hồn. Giờ khắc này, đối phương nội tâm đúng là không hiểu sinh ra một cỗ không thể nhận dạng sợ hãi. Tựa như chính mình không đáp ứng đối phương, liền sẽ có cái gì kinh khủng hậu quả giống như. Có thể về phần cụ thể là hậu quả gì, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là có một chút có thể xác nhận, hậu quả này nhất định so chết càng đáng sợ. Thế là, làm cho người cảm thấy kinh dị hình ảnh xuất hiện. Chỉ gặp cái kia có lấy tam giai trung kỳ tu vi Dạ Xoa Hải Yêu, đúng là tại chỗ phóng thích linh thức chi lực, điều khiển trong chiếc nhẫn một thanh lưới dao, đối với mình cánh tay, hai chân hung hăng vung chặt xuống dưới. Soạt, soạt. Đợi cho một hồi huyết quang qua đi, đối phương đúng là cho mình tới cái tháo thành tám khối. Ngay cả làn da đều cẩn thận tách ra xuống tới. Bắt đầu tỉ mỉ xào nấu đứng lên. Tựa như hoàn toàn cảm giác không thấy thống khổ bình thường. Trừ bao hàm linh thức bản nguyên đầu lâu bị tận lực lưu lại bên ngoài, còn lại thân thể đều đã hóa thành một đạo đạo thức ăn, tiến vào trong nồi. Một bên bận rộn đồng thời, hắn vẫn không quên mở miệng bản thân ăn ủi. Thân thể không có, choáng đầu là bình thường không sợ. Không sợ. Nghĩa phụ bọn họ, cầu khen ngợi, là yêu phát điện. Chương 527, Dạ Xoa trở về chương 527, Dạ Xoa trở về bằng vào cường đại huyết mạch uy áp, lấy sợ hãi chi phối linh hồn. Không hổ là tại tiên vực đều có thể gây sóng gió thất lão mẹ. Thủ đoạn này lão cựu ta phụng. Tầng chót nhất thần tỷ trong không gian, truyền đến cửu lũ thiên lang thú, rung động giống như thanh âm. Đào nhỏ trong đại trận, Lý Nhị Hàm nội thị lấy thần tỷ trong không gian phát sinh hết thảy, cả người cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn chỉ là cho ba xà thú hạ lệnh, diệt trừ Dạ Xoa này, để tránh tự mình ra tay, lưu lại dấu vết để lại. Lại là không nghĩ tới, đối phương sẽ dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Dùng sợ hãi chi phối đối phương linh hồn, quả nhiên là chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Thật sự là không dám tưởng tượng nó trời sinh tính tàn bạo như vậy, tại thực lực không có bị hạn chế thời điểm, sẽ xông ra lớn cỡ nào nhiễu loạn đến. Mà mạnh như ba xà cựu đầu mãng như vậy hung thú, tại cái này tiên hoàng ngục bên trong cũng bất quá chỉ có thể chiếm theo thứ 7 vị trí. Khó có thể tưởng tượng, xếp hạng trước 6 mấy vị kia lại chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Dạng này hung thần ác sát, lại là bị nhân vật dạng gì giam giữ tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong lao ngục, dài đến mấy trăm vạn năm đâu. Trở lại triều tịch rừng rậm. Giờ phút này, Hạ Can ngồi tại trong miệng ấm trong hòn đảo, lặng lẽ phóng thích linh thức chi lực, ý đồ bắt được hơn 10 dặm bên ngoài khí tức ba động. Khoảng cách xa như vậy, tại có rừng cây che đậy tình huống dưới, đã vượt qua nó dò xét phạm vi. Nhưng trong lòng thì đang mong đợi Nhị Hàm tiếng kêu thảm thiết có thể truyền vào trong thai của hắn, để cho hắn cũng vui vẻ một chút. Hai bên bờ phía trên còn có hắn cố ý từ Nam Hải quận điều tới một đội quân bảo vệ thành. Từ mặt ngoài xem bọn hắn là đến hiệp phòng, kỳ thực là cho hắn làm chứng dụng, miễn cho Nhị Hàm bỏ mình sự tình liên lụy đến trên người hắn. Thế nhưng là làm cho Hạ Càn cảm thấy nghi ngờ là cái này đều tới gần Lê Minh, xem chừng cái kia giống được Dạ Xoa đã đắc thủ, theo lý thuyết đối phương hẳn là dựa theo phân phó của hắn chế tạo ra một chút to lớn văn động, vụng trộm đem xe nọ giấu đi sau lại lặng lẽ rời đi. Đã có thể chế tạo ra Nhị Hàm chết bởi hải yêu miệng hiện tượng, cũng không trở thành bị ngoại nhân phát hiện người hành hung chính là trong vương phủ thuần dưỡng cái kia giống được Dạ Xoa. Nhưng hắn đợi chừng một đêm, lại là không thấy có chút văn động. Không rõ ràng cho lắm Hạ Càn, còn tưởng rằng là yêu thú kia quá mức tham ăn, đem nó lời nhắn nhủ sự tình đều quên. Dù sao gia hỏa này thèm ăn ma bệnh từ xưa đến nay. Ngày bình thường ở trong vương phủ, liền ưa thích bắt một số nhân tộc xào nấu đến hưởng dụng. Bọn hắn có thể là bị xuyên thành xuyên giải lên bí chế gia vị nướng, có thể là dùng quản lý liêu chấp xào lăn, hay là tăng thêm linh cô nấu canh. Cái kia mùi thơm mê người đánh tới, liền ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn nếm thử hương vị. Tóm lại một câu, Dạ Xoa này chi hội ăn là hắn cuộc đời ít thấy. Chỉ là đối phương bây giờ làm trễ nải đại sự của hắn, Hạ Càn tất nhiên là không thể thiếu muốn nhẹ nhàng gõ nô hồn trống, dẫn động nó trong thức hải hồn trùng, làm cho đối phương nếm chút khổ sở. Về phần Nhị Hàm bỏ mình sự tình, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Tùy tiện học viện bên kia điều tra chính là, có nhiều như vậy người làm chứng tại, cũng không sợ mình bị liên lụy trong đó. Nhưng mà ngay tại Hạ Càn suy nghĩ miên man, như thế nào qua loa tắc trách học viện bên kia để ra nghi vấn lúc, một bóng người lại là từ hồ khẩu phương hướng lâm hải phía trên ngự kiếm mà đến. Không phải Khờ Gia, lại là người nào? Mới đầu thời điểm, Hạ Càn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thằng đến hắn dùng sức xoa nắn ánh mắt của mình, một lần nữa tinh thần phấn chấn, chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện tấm kia rất có vài phần anh tuấn gương mặt. Trong lòng đã nhấc lên một cỗ kinh thiên sóng biển. Dù vậy, thân là kết đan cảnh cường giả, Hạ Càn đã có thể tùy tiện khống chế tâm tình của mình, không đến mức lộ ra cái gì rõ ràng sơ hở. Trong lòng cũng từ từ lấy lại tinh thần, nguyên lai Lê Minh đã tới, thay quân đã đến giờ. Thế là hắn cũng chỉ là giả bộ chấn định nói, Lý sư đệ, đêm qua như thế nào? Còn Thái Bình? Nhị Hàm nghe vậy duỗi ra lưng mỏi, như không có việc gì gật gật đầu, thuận miệng nói câu, Thái Bình, ngay cả một cái nhị giai hải yêu đều không có gặp được. Ta ngồi một đêm, eo đều thẳng. Hạ Càn không có nhiều lời, chỉ là lăng không bay lên, mũi chân tại lâm hải phía trên cảnh cây nhỏ bên trên hư điểm, cấp tốc đi vào hồ khẩu chỗ trên hải đảo. Đến trước tiên, hắn liền phóng thích linh thức chi lực, tỉ mỉ liếc nhìn chung quanh. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, bốn chỗ thế mà cũng không thấy nửa điểm đánh nhau vết tích. Thậm chí trên bãi bùn trong đêm xiên dẫm qua dấu chân đều không có. Nghiệt xúc này lại dám ngỗ nghịch ý của ta, ra ngoài lêu lồng đi. Nhìn ta không để cho ngươi hào hảo mà chịu được. Suy nghĩ đến tận đây, Hạ Càn lúc này liền đi vào trong trận, lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay pháp khí chống ra, dùng sức gõ đứng lên. thân chống phía trên khắc họa đặc thù pháp trận, có thể phóng xuất ra đặc thù linh thức lực ba động, quét sạch phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Chỉ cần kia dạ xoa có thể nghe được tiếng trống, trong thức hải linh thức bản nguyên bên trong cắm vào hồn trùng liền sẽ bị dẫn động, vì đó chế tạo ra trực kích linh hồn đau nhức kịch liệt, làm cho đối phương thần phục với chính mình. Mặc dù cái này thuần thú là gia tộc từ nhỏ nuôi đến lớn, có thể theo hắn thực lực không ngừng trưởng thành, linh trí càng ngày càng cao, không có điểm thủ đoạn đặc thù ngăn được đối phương, chẳng phải là Nhậm Do Kỳ làm sằng làm bậy. Kết quả là hắn không những không cách nào đối với nó ra lệnh, ngược lại cũng có thể bị phản vệ, chỉ có làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi, đối với chủ nhân lòng sinh kính sợ mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Đây là vô số tuần thú sư trải qua lần lượt máu giáo hơn sau tổng kết ra thiết luận. Chi tiết lúc này mặc cho Hạ Cản cầm trong tay chống gõ phá, hắn thuần thú cũng không có khả năng nghe được, càng không khả năng ngoan ngoãn trở lại trước mặt hắn, bởi vì am hiểu nhất làm đồ ăn dạ xoa thú đã đem chính mình biến thành một trận mỹ thực hiến tế cho ba xà thú. Chỉ có viên kia to lớn tinh hạch cùng tràn đầy một vạc lớn tinh huyết bị lưu lại để cho nhị hàm tu luyện sử dụng. Thời gian dần qua, màn đêm đã sâu, Hạ Càn cổ tay đều gõ chua, nhưng thủy chung không thấy kia dạ xoa trở về. Không biết ngọn nguồn hắn còn tưởng rằng là kia dạ xoa thừa cơ chạy trốn. Nó vị trí đã vượt ra khỏi trấn hồn chống phạm vi bao phủ. Trong lòng tính toán, sau khi trở về có thể nhất định phải hào hào cầm đối phương vợ con hạ giận. Nếu là đem cái kia mẫu dạ xoa cột vào trên hải đảo quất roi bên trên 10 ngày nửa tháng, đối phương có lẽ liền trở lại. Nhưng lại tại Hạ Càn thu hồi hồn chống chuẩn bị tiến vào trong tu luyện lúc. Hoa, vốn là dung chuyển trên mặt biển, đúng là nổi lên một trận chập trùng gợn sóng, điều động linh thức chi lực liếc nhìn mặt biển phía dưới. Hắn giật mình phát hiện, một đạo bóng đen khổng lồ, thế mà đã chẳng biết lúc nào đi tới phụ cận. Không tốt, có cao giai hải yêu. Hạ Càn kinh hãi, bản năng điều khiển hạng nặng xe đỏ, nhắm ngay cái kia hải yêu vị trí. Còn không đợi hắn thôi động kích phát phụ trận, cái kia to lớn hình dáng liền nổi lên mặt nước, lộ ra cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Đúng là hắn đêm qua phái ra giống được dạ xoa, cái cổ cùng trên cổ tay còn có hắn vì đó tỉ mỉ chế tạo vòng cổ cùng vòng tay. Nghiệt xúc này trung quy là chịu không được hồn chống tra tấn, trở về. Ta cũng phải hỏi một chút, đêm qua hắn đến tuột cùng làm cái gì đi. Nói không nên lời cái căn nguyên đến, tiểu ra để cho ngươi sống không bằng chết. Suy nghĩ đến tận đây, Hạ Càn cũng không nói nhiều, trực tiếp chủ động thu hồi linh trận, bỏ mặc nó tiến vào. Nói, đêm qua làm cái gì đi. Chương 528, Hạ Càn chết chương 528, Hạ Càn chết lạnh lùng chất vấn thanh âm chuyển đến, mang theo thượng vị giả đặc hữu binh báo hung hăng chi thế. Đang khi nói chuyện, Hạ Càn cũng thuận thế đem cái tia chấn hồn chống lấy ra ngoài. Nếu như là bình thường thời điểm, kia dạ xoa thú cảm thụ được chủ nhân tức giận, đã sợ đến quỷ dạp trên đất liên tục xin khoan dùng, khỏi bị cái kia thứ hồn nỗi khổ. Có thể giờ phút này, đối phương lại là sắc mặt bình tĩnh, biểu hiện được càng bình tĩnh. Cái này khiến Hạ Càn rất cảm thấy kinh ngạc. Kế tiếp cái kia hải yêu thanh âm khàn khàn lối ra, càng la dọa đến hắn hồn bất phụ thể. Hạ Càn, ngươi đủ kiểu ngược đãi tại ta, hôm nay ta liền đưa ngươi đi cùng đệ đệ của ngươi Hạ Khôn đoàn tụ. Đi chết đi. Bá. Hét to đồng thời, kia dạ xoa cũng đột nhiên ra chảo, thẳng đến Hạ Càn đầu lâu. Một bộ yêu thú không chịu nổi chủ nhân trả tấn, liều chết phản công tư thế. Hạ Càn mặc dù bất ngờ, nhưng vẫn là bằng vào hơn người thực lực cấp tốc làm ra phản ứng. Thân hình một cái nghiêng hiểm hiểm tránh thoát một kích chí mạng kia. Bởi vậy có thể thấy được, nó kết đan tam trọng tu vi cũng là hàng thật giá thật, lại viễn siêu cùng giai tồn tại. Cùng lúc đó, tránh thoát công kích sát na, Hạ Càn cũng trước tiên điều động linh thức chi lực, gõ vang trong tay trấn hồn trống. Dưới tình huống bình thường, bản nguyên linh hồn nhận công kích, nó đối với nhục thân điều khiển cũng sẽ lâm vào trong hỗn loạn, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Nhưng mà trong tưởng tượng dạ xoa thú có quắc tại, thống khổ kêu rên hướng hắn cầu tha hình ảnh cũng không có xuất hiện. Tương phản, nó tráng kiện hữu lực đùi phải đúng là bỗng nhiên bay lên, hung hăng đá vào nó trên bụng. Bành! Cương đại đến cực điểm lực đạo đánh tới, trực tiếp xuyên thấu qua Hạ Càn quanh thân chỗ lấy địa giai trùng phẩm áo giáp, tác dụng ở tại trên nhục thân, đem nó thể nội gân cốt đều đánh gãy mười mấy cây. Phúc! Thân hình tật tốc bay ngược mà ra ở giữa, một miệng lớn máu tươi phun ra, nó khí tức cũng cấp tốc bị bại. Ngươi không phải ta thuần thú, ngươi đến cùng là ai? Muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Giờ khắc này, Hạ Càn cũng rốt cục hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, ý thức được vấn đề có chút không đúng. Mặc dù đối mặt loại tuyệt cảnh này, hắn hay là để đầu góc của mình bảo trì thanh tỉnh, không dám ra nói đe dọa đối phương, để tránh chọc giận con manh thú này. Truyền âm chưa rơi, cái kia cự hình dạ xoa thú cũng cấp tốc đuổi theo, đồng thời tiện tay lấy ra một thanh to lớn náo đem trên biển xiên, hung hăng xuyên thủng nó đầu vai, đem nó đính tại trên mặt đất. Đem khí hoàng kim dung con truyền cho ngươi đoán khí chi thuật giao ra, nhất là chế tạo hạng nặng xe nọ pháp môn. Thanh âm khàn khàn truyền đến, mặc dù hay là cùng chân chính dạ xoa không khác, có thể Hạ Càn hay là cấp tốc ý thức được vấn đề không đối. A, ngươi không phải dạ xoa hải yêu, lại là hóa thu thuật, ngươi đến cùng là ai? Với anh, nhị hàm không cùng chi nói nhảm ý tứ, đột nhiên một cước đá ra, chính giữa nó nơi bụng, cường đại như thế lực đạo, tại mặt đất nắm nâng bên dưới, lực đạo kinh khủng trực tiếp xuyên giáp mà qua, chấn nát nó đang đài cùng đạo đài, triệt để phế bỏ tu vi của nó, miễn cho đối phương tùy thời thi triển thủ đoạn gì, tuyệt địa phản công. Cùng lúc đó, nhị hàm cũng tiện tay lấy ra Hạ Càn trên tay pháp bảo chứa đồ, bắt đầu cẩn thận lục lọi lên. Vừa đúng lúc này, Hạ Càn lại là tựa như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, cười to lên. Ha ha, cướp tiền. Nguyên lai là cái hương giã xuất thân dế nhũi, ta biết ngươi là ai. Lý Hàn, ngươi giấu đủ sâu. Lần trước cái kia thư dạ xoa sinh non ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề. đêm qua ta phái tuần thú đi giết ngươi, nghĩ đến đã bị ngươi giải quyết hết đi. Ta liền nói lấy ngươi phế vật như vậy tư chất, không có điểm hơn người thủ đoạn, làm sao có thể một đường đi đến hiện tại. Ta Hạ Càn cho dù chết, cũng sẽ không hướng ngươi dạng này dân đen khuất phục. Tán hồn thuật. Hô quát ở giữa. Cái kia Hạ Càn đúng là theo kết pháp quyết, điều động linh thức chi lực tách rời tự thân linh thức bản nguyên. Không để cho nhị hàm tra hỏi ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thân là cao cao tại thượng phong vương thế tử, trong lòng cao ngạo để hắn không cách nào thần phục với một cái hương giã xuất thân dân đen. Vì xuống đất cầu xin tha thứ chuyện như vậy hắn tất nhiên là không làm được. Càng không cần nói chủ động hiến tế tự thân tuyệt học, đổi lấy cái kia cực kỳ bé nhỏ sinh cơ. Hắn thấy cái này cùng chó vẫy bơi mừng chủ không khác. Có mất hắn thân là hoàng tộc hậu duệ thân phận, cũng là đối với nó hảo quang cả đời bôi đen. Thân là quý tộc, đây là hắn sau cùng của tượng. Giờ này khắc này, nhị hàm coi là thật có loại không nói ra được phẫn nộ cảm giác. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, chính là còn muốn chạy ngược lại hắn cảm thấy hèn mọn phóng lưu thôn. Nhưng hôm nay, cho dù đã trở thành kết đan cảnh cường giả, có được khống chế hắn nhân sinh chết năng lực, thế mà còn là bị một cái thua làm giặc đón nhẹ. Loại kia quý tộc đặc hữu kiệt nạo, giống như một cây gai sắt, nói nói nó còn chưa không hoàn toàn thành thục nội tâm. Xuất thân là mãi mãi cũng không cách nào sửa đổi sự thật. Rất nhiều xuất thân dễ có kết đan, nguyên anh đại năng, cũng hoặc là vương hầu tướng lĩnh cũng bị hại nặng nề, vì không bị người chung quanh chế nhạo. Bọn hắn thậm chí biết tìm một vị cùng họ viễn cổ đại năng, gọi là chính mình lão tổ, để cho mình xuất thân trở nên thể diện chút. Lúc này Lý Nhị Hàm đối mặt bị hắn giẫm tại dưới chân Hạ Càn, cũng bất chi bất giác cảm thụ đến một loại nhỏ xíu phức cảm tự ti. Có thể chỉ là trong nháy mắt, hắn liền rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Từ xưa đến nay, anh hùng không hỏi xuất xứ, tài bảo không hỏi lai lịch. Hắn lập chí muốn làm cho tới bây giờ đều không phải là cái gì ngưu nhân hậu nhân, mà là để cho mình hậu nhân quang vinh nói ra tục danh của mình. Hồ Giấy, nghèo coi trọng, sắp chết đến nơi, còn cùng cờ ra bưng thế tử tác phong đáng tởm. Ta muốn ngươi có thể không cho, nhưng ta có thể mạnh cầm. Siêu hồn thuật. Ông. Lời con chưa dứt, một cỗ bá đạo đến cực điểm linh thức chi lực liền tiết ra, trực tiếp đem Hạ Càn đầu lâu bá khỏa. Người sau thân thể cứng đờ, thần sắc trong nháy mắt liền trở nên ngây dại ra. Trong thức hải phá thành mảnh nhỏ ký ức, cũng bị cưỡng ép lấy ra. Bởi vì muốn kiệt lực xóa đi chế tạo xe nọ ký ức nguyên nhân, đoạn ký ức này ngược lại trước hết nhất bị rút ra mà ra. Chính là am hiểu sâu trong này lý lẽ, nhị hàm mới có không ngờ minh bạch mình chân chính mục đích. Chỉ bất quá, siêu hồn thuật trung quy là một loại dã man thủ đoạn, không cách nào thu hoạch được trí nhớ đầy đủ. Hạ Càn lại tận lực phóng thích linh thức chi lực tách rời linh thức bản nguyên, còn tại rút ra trong quá trình biểu hiện ra không thể tầm thường so sánh kháng cự. Nhị hàm lấy được chỉ là một chút dị thường tán toé một đoạn ký ức. Nếu như là người bình thường vẫn thật là không cách nào thu hoạch đại trận xe nọ chân chính pháp môn. Có thể nhị hàm dù sao cũng là đạt được tam huyền đạo nhân địa giai hạ phẩm cấp truyền thừa. Trong đó mặc dù không bao gồm chế tạo trận xe nọ trận pháp, rất nhiều cũng có được chỗ tương thông. Mà lại dưới mắt còn có một khung hoàn chỉnh xe nọ có thể tham khảo. Cái này khiến nhị hàm có được thôi diễn ra hạch tâm trận pháp năng lực. Dù vậy, bởi vì Hạ Càn quá phận bướng bỉnh, hắn hay là tốn thêm thời gian 3 năm mới hoàn toàn nắm giữ nó pháp môn. Nương theo lấy nhị hàm rút ra xong Hạ Càn ký ức, nó thi triển tán hồn thuật cũng hoàn toàn kết thúc, đem nó linh thức bản nguyên tách rời là vô số mảnh vỡ. Linh hồn tán loạn cũng mang ý nghĩa nó sinh mệnh đến cuối cùng. Nhị hàm thấy thế, tay trái cơ lấy Hạ Càn thi thể, tay phải mang theo bộ kia hạng nặng xe nỏ, liền thẳng đến trong miệng ấm triều tịch rừng rậm bước đi. Chương 529, thu ngợi khen nhị hàm chương 529, thu ngợi khen nhị hàm những cái kia bị Hạ Càn chuyên môn điều đến hiệp phòng hộ vệ nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ tới gần, không khỏi tất cả đều trốn đến bên bờ thủ hộ linh trong trận. Đồng thời tại chỗ kéo còi báo động, nhắc nhở ven bờ biển dân coi chừng hải yêu. Thằng đến bọn hắn phát hiện tới chính là trấn Nam Vương phủ thuần dưỡng giống được dạ xoa. Bọn hắn lúc này mới dần dần yên lòng. Nhưng khi một đám người chuẩn bị rời đi thủ hộ linh trận lúc, một chút mắt sắc người cũng phát hiện bị cự thú xách ở trong tay Hạ Càn thi thể, cùng bộ kia trọng nỗ. Không tốt, thiếu chủ bị nghiệt xúc kia giết. Thuần thú phản công vệ chủ. Mọi người mau trốn. Hoa. Đám người kêu to, tại chỗ liền tan tác như chim ong. Ở hạch tâm đảo nhỏ trấn thủ Lý Nhị Hàm luyện khí phân thân, cũng trước tiên xông ra ngoài trận. Một bên làm bộ ném một chút phù lục, độc khí đan, ngăn cản dạ xoa thú tiến lên bộ pháp. Một bên cùng những hộ vệ kia trốn chạy. Đương nhiên, đao mệnh thời khắc, hắn cũng không quên hô to, đáng chết hải yêu, dám giết hại ta Hạ sư mình, tiểu gia liều mạng với ngươi, để cho ngươi nếm thử hỏa lôi phủ, độc khí đan lợi hại. A, thật là lợi hại, thủy long thuật không giống với chạy trối chết đám người. Cái kia bị Hạ Càn tận lực lưu tại bên bờ, cho biển dân coi như một đạo phòng tuyến cuối cùng, dùng cho thu mua lòng người giống cái dạ xoa lại là cứ thế tại nguyên chỗ không hề động. Đối mặt cái này cùng mình phu quân sinh đến giống nhau như lúc hải yêu, nó cũng không có tùy tiện tiến lên nhận nhau ý tứ. Yêu thú bộ tộc khíu giác bén nhạy dị thường. Trên người đối phương khí tức rõ ràng không phải dạ xoa tộc tất cả. Nhị Hàm mặc dù nắm giữ hóa yêu thuật dạng này tuyệt học, lại là không cách nào biến hóa ra như dạ xoa tộc một dạng mùi. Thú hồ, cái này tư dạ xoa cùng mình phu quân huyết mạch giao hòa vô số lần. Lẫn nhau đã sớm huyết mạch tương thông, tối hôm qua đối phương linh hồn tán loạn. Nó linh thức bản nguyên đã có cảm ứng. Giờ phút này, Nhị Hàm tiện tay đem Hạ Càn nhục thân ném đến trên bờ, chế tạo ra thuần thú vệ chủ giả tượng sau, liền một đầu đâm vào trong biển trốn. Cái kia giống cái dạ xoa thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một hồi lâu, suy nghĩ đằng sau vẫn là không có đi theo cái kia hùng dạ xoa mà đi. Thân là thuần thú, nàng đồng dạng nhận hồn chống điều khiển. Nguyên bản thời điểm, có hùng dạ xoa cùng mình hài tử tại, nàng còn cảm thấy yêu sinh còn có một tia niềm vui thú. Nhưng hôm nay, con của mình còn tại tã lót lúc liền bị Hạ Càn bắn đi. nó yêu phu quân cũng bởi vì chấp hành Hạ Càn mệnh lệnh, đi ám sát người kia mà thân tử đạo tiêu. Cái này khiến nó hoàn toàn mất đi sinh ý nghĩa. Bây giờ Dạ Xoa thú đã không cố kỵ gì, càng không sợ hãi. Ngay sau đó, nàng liền quay người hướng rời xa hải vực địa phương bước đi. Coi chỗ chạy chỗ, chính là trấn Nam Vương phủ vị trí. Nó muốn vì con của mình cùng phu quân báo thù, mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là trấn Nam Vương Hạ Chính Thuần. Nó trong phủ còn có tính ra hàng trăm bị bắt tới hải yêu. Nó phải dùng sinh mệnh hướng mình đồng bạn thuyết minh, thuần thú cũng là thờ phụng tôn nghiêm cùng tự do, cũng nên bị chủ nhân của mình chỗ tôn trọng. Một đêm này trấn Nam Vương phủ nhất định không cách nào yên tĩnh. Đầu tiên là nhất yêu quý nhi tử Hạ Càn bỏ mình, theo sát phía sau lại là nó thuần dưỡng nhiều năm giống cái Dạ Xoa trong phủ đại khai sát giới, thẳng đến trấn Nam Vương ở chỗ. Chi tiết, ngay tại kia Dạ Xoa thú đi vào Hạ Chính Thuần ở trước tiểu viện lúc, vèo, một cái chừng ba trượng có thừa to lớn trưởng ảnh đột nhiên ngưng tụ, hung hăng đập xuống. Vèo, trường rơi, đại lượng tạng phủ cùng huyết đục vẩy ra. Lại nhìn kia Dạ Xoa đã lại không nửa điểm sinh cơ. Cuối cùng, Hạ Càn bản mệnh ngọc giản phá toái, Hoàng gia học viện cũng trước tiên phát hiện dị dạng, truyền âm hướng Lý Nhị Hàm hỏi thăm. Người sau tất nhiên là làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ nói là đối phương con tại miệng ấm đảo nhỏ đang làm nhiệm vụ, bị một cái tam giai trung kỳ Dạ Xoa hạ yêu giết. Hắn cờ ra gặp nguy không loạn, bằng vào độc khí đan cùng hỏa lôi phủ ra sức chống cự, cuối cùng thành công ngăn cản nó tiến vào bên bờ, tổn thương biển dân ý đồ. Mới đầu thời điểm, học viện tất cả trưởng lão còn tưởng rằng Lý Nhị Hàm tại báo cáo sai quân tình. Thằng đến Hạ Chính Thuần hướng chủ quản quân sự Hạ Minh Võ Vương ra đưa tin, cáo chi đối phương Nam Hải quận bạo phát tam giai hải yêu tập kích quấy rối ven bờ sự tình. Trừ chiêu tịch rừng rậm, trong quận nhiều địa giã có yêu thú cấp 3 ẩn hiện. Có chút yêu thú thậm chí giết tới trấn Nam Vương phủ. May mắn hắn tự mình xuất thủ, đánh chết vài đầu tam giai hải yêu mới lắng lại tai họa. Quân bảo vệ thành cùng quân sĩ đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, thỉnh cầu đế quốc thêm vào quân phí, dự phòng lần tiếp theo hải yêu tập kích Nam Hải quận sự tình phát sinh. Hiển nhiên, thân là đại tướng nơi biên cương, trấn Nam Vương là am hiểu sâu mượn đề tài để nói chuyện của mình tầm quan trọng. Võ Vương Hạ Minh Võ làm bốn vị chú kinh bốn vị phong vương bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, cũng là cực kỳ người thông tuệ. Tam Ti vung xuống liêm đao nhắm ngay chính là tất cả phong vương. Bây giờ chỉ có vứt bỏ giữa lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau ôm làm một đoàn, mới có thể tránh miễn bị gọn quyền vật rủi. Huống chi bốn vị phân phong ở bên ngoài vương khác họ ra, cũng đều là thụ hắn điều khiển. Hạ Chính Thuần càng là Võ Vương mẫu thân gia tộc một vị thúc bối, nhiều năm trước bởi vì gia tộc chống cự Thương Lang đế quốc có công, được ban cho họ Hạ, tới quan hệ thân cận nhất. Cho nên, trải qua một phen suy nghĩ sau, Võ Vương hay là lấy đế đô phòng ngự chuyện lớn, quân bảo vệ thành không cách nào điều nhân thủ làm lý do, yêu cầu Tam Ti điều phối nhân thủ tiến đến trợ trận. Đồng thời chỉ trích Hoàng gia học viện nguyên bản 5 người tiểu đội đóng giữ nhiệm vụ, chỉ là cắt cử 2 người ứng phó sự tình ti tiện hành vi. Các phương đại quan vì thế trên triều đình làm cho túi bụi. Liền ngay cả Mộ Dung Xu đều bị gọi tới tra hỏi. Cuối cùng, Hoàng gia học viện không thể không lại phái ra một chi tiểu đội, mang theo tân phái phát xe nọ đi triều tịch rừng rậm hiệp phòng. Thuận tiện điều tra Hạ Càn nguyên nhân cái chết, cùng bộ kia thủ đế quốc nghiêm ngặt quản khống xe nọ hướng đi. Chi này bị cưỡng ép cắt cử tới tiểu đội không phải người khác, chính là lấy Tư Không Hóa Rồng cầm đầu tiểu đội thứ 7. Trừ cái đó ra, còn có hoàng vệ ti cắt cử mà đến người. Mấy vị kia tới đây hiệp phòng Nam Hải quận quân bảo vệ thành tiểu đội, đều nhận nó để ra nghi vấn. Mấy vị tu vi không tốt người thậm chí bị thi triển siêu một thuật, cưỡng ép đã rút ra ký ức. Đã xác nhận đêm đó trải qua, cùng Hạ Càn nguyên nhân cái chết. Bởi vì sự tình cơ bản là thật, Nhi Hàm chẳng những không có bị hoài nghi, ngược lại bởi vì anh dũng ném ra phù lục cùng độc khí đang cản trở Dạ Xoa thú bước chân, thu đến khen ngợi. Xét thấy nó chỉ là trúc cơ tam trọng thực lực, còn ngoài định mức ban cho nó 2 điểm điểm cống hiến làm ngợi khen. Đồng thời làm gương mẫu, ở trong học viện trắng trợn tuyên dương, lấy khích lệ những cái kia xuất thân bất phàm, thực lực cao hơn nhiều Nhị Hàm đặc chiêu các học viên. Cứ như vậy, tiểu đội thứ 7 tại triều tịch rừng rậm lại đóng giữ thời gian nửa tháng. Thẳng đến tất cả dược liệu đều đã thu hoạch, bọn hắn mới hoàn thành nhiệm vụ, trở về học viện. Tại trong lúc này, cũng phát sinh một lần tam giai hải yêu tập kích quấy rối sự tình. Chỉ bất quá, nhìn thấy ở trên đảo có 3 người đóng giữ, còn mắc không tốt xe nhỏ, cái kia hải yêu liền không có dựa vào tiền đến. Chỉ là xa xa nhặt lên một chút cự thạch, hướng thủ hộ linh trận quan ra, nên đến đại trận hàng rào phát ra kịch liệt rung động. Ở trong trận đóng giữ Lý Nhị Hàm, cảnh rèn sát, Nô Thiên thấy thế, lúc này liền điều khiển xe nhỏ, liên tiếp đem phối phát thập nhị chi mũi tên đánh hụt. Chương 530, kết đan nhị trọng chương 530, kết đan nhị trọng mới đầu thời điểm. Nô Thiên chỉ kích phát 6 mũi tên, cái kia hải yêu liền dọa đến trốn đến trong biển đi. Vừa ý còn chưa hết cảnh đả thiết cùng Lý Nhị Hàm hay là thúc giục Nô Thiên, đem còn lại 6 mũi tên tất cả đều đánh sạch sành sanh. Tại trong lúc này, cảnh đại sư một mực tụ tinh hội thần ngắm nghĩa trước mặt xe nhỏ, phỏng đoán nó kích phát logic. Dựa theo học viện quy định, chỉ cần là tại có cao giai yêu thú ẩn hiện tình huống dưới, chỗ hao tổn mũi tên không cần học viên gánh chịu, liền không cần có chỗ tiết rẻ. Một bên Nhị Hàm thấy thế càng là trong lòng trong bụng nở hoa. Loại kia hải yêu vốn là hắn vận dụng hóa yêu thuật biến hóa, mục đích đúng là thu hoạch những cái kia sen lẫn 3-4 thành vấn thạch, lại khắc họa phá giáp linh trận mũi tên, cho hắn mới được đến sen nọ sử dụng. Tính cả nguyên lai còn lại 10 cái mũi tên, hết thảy 22 chi, đã hoàn toàn đã đủ dùng. Hết thảy xong chuyện, một đoàn người vô cùng cao hứng trở về học viện. Đến đây trợ giúp 4 người đều chiếm được một chút điểm cống hiến. So sánh lần trước đi bắt hải yêu, nhiệm vụ của lần này liền lộ ra dễ dàng quá nhiều. Lúc này Lý Nhị Hàm đã tích lũy 5 điểm điểm cống hiến, mà đây đã là học viên 25 năm bên trong thấp nhất khảo hạch yêu cầu. Cái này khiến hắn có thể an tâm vượt qua một đoạn thoải mái thời gian. Những này điểm cống hiến nhị hàm cũng tất cả đều hối đoái thành tu hành cần thiết địa giai bảo dược. Ở tại gia chỉ bên dưới, 5 năm sau, tuổi tròn 80 tuổi Lý Nhị Hàm thành công bước vào kết đan nhị trọng, có được 3 đan chi lực luyện thể tu vi. Làm cho người cảm thấy vui mừng là luyện khí cùng luyện linh tu vi cũng tuần tự nên đón đột phá, đi vào kết đan nhị trọng. Cùng lúc đó, theo tiên hoàng tỷ bên trên số lượng biến thành 3 đan chi lực. Bá, một cỗ mới tinh ký ức cũng từ tiên hoàng tỷ trên phù điêu bay lượn mà ra, chui vào nhị hàm trong thức hải. Trấn ngục sứ tu vi đạt tới tam đan chi lực, thu hoạch được 3 xả cựu đầu mãng thiên phú thần thông, ác linh kèm theo, ác linh chi phối. Ác linh kèm theo, phóng thích uy áp mạnh mẽ, kèm theo tại pháp thuật phía trên, đối với bị thi thuật giả tạo thành cường đại sợ hãi, từ đó khiến cho mất đi hết thể sức phòng ngự. Thần thông này phóng thích cũng không cực hạn tại thi thuật giả tự thân thúc dục pháp thuật, có thể kèm theo tại trong phạm vi trăm trượng bất luận cái gì pháp thuật phía trên. Ác linh chi phối, phóng thích cường đại huyết mạch, linh hồn uy áp, chế tạo ra cường đại sợ hãi, cưỡng ép chi phối bị thi thuật giả, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn nói gì nghe nấy. Cụ thể chi phối hiệu quả bởi vì thi thuật giả cùng bị thi thuật giả huyết mạch, linh hồn phẩm giai chênh lệch khác biệt mà dị. T. Lý Nhị Hàm hít sâu một hơi, chợt cảm thấy hai loại pháp thuật cường đại. Dưới tình huống bình thường, tăng cường pháp thuật lực phá hoại phổ biến phương thức, chủ yếu là tăng cường thi thuật giả tu vi, cũng hoặc là tăng lên tự thân pháp khí phẩm giai đến thực hiện. Có thể mạnh hơn pháp thuật phóng thích sau, phần lớn đều bị thi thuật giả tự thân linh ý để, linh giáp cùng chỗ lấy pháp khí chỗ suy yếu. Chân chính có thể rơi vào trên người đối thủ lực phá hoại, khả năng 10 bên trong không hai. Mà có ác linh này kèm theo thì lại khác. Nó có được làm cho không người nào có thể điều động linh lực, huyết khí, linh thức lực ngưng luyện thành hữu hiệu phòng ngự năng lực. Lực phá hoại không thể nghi ngờ sắp thành gia tăng gấp bội. Cái này khiến vượt cấp chém giết trở thành khả năng. Mà ác linh chi phối càng làm cho nhị hàm có được tạm thời điều khiển thực lực người nhỏ yếu năng lực. Nếu như lại đối mặt hạ càn loại kia ngoan cố không thay đổi chi đồ, hắn liền có thể đem đối phương bao phủ đang sợ hãi trong khói mù, để hắn ngoan ngoãn giao ra chế tạo xe nỏ hoàn chỉnh trận quá mức, mà không phải bỏ ra nhiều năm thời gian mới thật không dễ dàng suy nghĩ ra được. Lúc này, bởi vì đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện nguyên nhân, nhị hàm đã hướng ngoại giới triển lộ ra trúc cơ tứ trọng tu vi, luyện đan trình độ cũng tăng lên chí huyền giai trung phẩm. Nương theo lấy tu vi tăng lên, nó học viên tinh cấp đánh giá cũng đạt tới tứ tinh cấp. Mỗi tháng nhận lấy cung phụng cũng tăng lên tới 200 linh thạch thượng phẩm. Đương nhiên, chỉ là dâng lên 50 linh thạch thượng phẩm, đối với hiện tại Lý Nhị Hàm mà nói đã không đáng giá nhắc tới. Tính cả Lăng Hàn Bá, Định Bắc Hầu, quan lớn cung phụng, Nhị Hàm hàng năm đã có thể thu hoạch được hơn 2 vạn linh thạch thượng phẩm, cộng thêm 360 mai thượng phẩm huyết tinh thạch. Tại ngẫu nhiên bán một chút đan dược, cùng thường ngày lịch luyện đoạt được tình huống dưới, hắn đã hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc. Đến lúc này, Nhị Hàm đang thi triển Hỗn Độn Kim Thân tình huống dưới, đã có thể thời gian ngắn có được kết đan tứ trọng tu vi. Bằng vào các loại cường đại át chủ bài, liền xem như gặp được kết đan ngũ trọng, lục trọng cũng không sợ chút nào. Phóng nhãn toàn bộ Hoàng Gia Học Viện học viên, phần lớn học viên đã không phải là đối thủ của nó. Nếu như phối hợp ác linh kèm theo, pháp thuật bội hóa các loại thủ đoạn, sợ là kết đan thất trọng cũng có cơ hội giết. Mà đây đã là học viên trưởng lão cấp sức chiến đấu. Đương nhiên, những này chỉ là nhị hàm căn cứ vào người chung quanh mặt ngoài thực lực suy tính. Nhưng hắn biết, nơi này yêu nghiệt tụ tập, rất nhiều người đều như Ngô Thiên Nhất giống như, không có khả năng lấy bình thường ánh mắt nhìn tới. Càng làm cho nhị hàm cảm thấy Hoàng Gia Học Viện đệ tử sâu không lường được chính là tu vi đạt tới kết đan nhị trọng Bạch Ngân Sương, tại kết đan ngũ trọng phía dưới học viên mới võ lực xếp hạng thi đấu bên trong, chỉ lấy được chỉ là thứ tư thứ tự. Trình thể xếp hạng càng là ngay cả 20 vị trí đầu đều không thể tiến vào. Phải biết, Bạch Ngân Sương cũng là có được rất nhiều thủ đoạn, lấy viên siêu cùng giai tốc độ, tại thiên giai linh thể gia chỉ bên dưới, vượt qua tam giai thủ thắng cũng không phải là việc khó gì. Nhưng đối phương thế mà ngay cả đưa thân 3 vị trí đầu cơ hội đều không có. Mấu chốt nhất là, học viên mới bên trong vũ lực giá trị xếp ở vị trí thứ nhất Hạ Cảnh Viêm, cũng bất quá chỉ là kết đan tam trọng tu vi. Bạch Ngân Sương ở tại trên tay ngay cả 10 cái đối mặt đều không có chống nổi, liền thua trận. Mặc dù đối phương không có thôi động Vượng Tùy Linh Huyền Thể át chủ bài này, có thể cái kia Hạ Cảnh Viêm cũng chưa chắc không có lưu thủ đoạn. Cái này khiến nhị hàm cảm thấy điệu thấp làm việc sự tất yếu. Đồng dạng che giấu tu vi còn có Ngô Thiên. Người này rõ ràng có được đoạt được top 10, thậm chí là 5 vị trí đầu, thu hoạch xếp hạng ban thưởng năng lực. Lại là tại vòng thứ nhất giao đấu bên trong liền thua trận, chỉ là biểu hiện ra đúng quy đúng cũ kết đan nhị trọng thực lực. Chỉ thắng được một trận, lấy được 500 linh thạch thượng phẩm ban thưởng liền xong việc. Ngày bình thường vẫn như cũng là hèn mọn lớn mập thuốc hình tượng, thường xuyên cầm dù đen, làm một chút đùa giỡn nữ tu xinh đẹp sĩ sự tình. Về phần Lý Nhị Hàm, hắn căn bản là kết nối lại trận giao đấu khâu đều bất đi đi, vững vàng làm chính mình ở cuối xe. Cảnh đại sư một lòng nghiên cứu chế tạo pháp khí, vốn cũng không ưa thích chém chém giết giết, cũng không có báo danh tham gia giao đấu. Hứa Chi Giao mặc dù tốt chiến, thực lực cũng không yếu, vừa vặn là hóa thú giả nàng, luôn luôn nhịn không được muốn hút máu người. Tại bằng vào cứng cỏi tơ nện trói buộc chặt đối thủ sát na, nàng muốn nhờ là hút đồng môn tinh huyết, bị trưởng lão phế bỏ tư cách dự thi. Ngay cả 500 linh thạch thượng phẩm ban thưởng đều bị khấu trừ. Đáng nhắc tới chính là, luôn luôn biểu hiện tạm được Ti Không Hóa Long lại là biểu hiện được càng dũng mãnh phi thường. Bằng vào kết đan nhất trọng tu vi, đối phương đúng là một đường hát vang thắng liền 4 trận, cuối cùng bại bởi một vị kết đan tam trọng cao thủ. Thu hoạch 2000 linh thạch thượng phẩm ban thưởng phong phú. Cộng thêm 2 điểm bởi vì thắng liên tiếp đoạt được điểm cống hiến, tổng thu nhập không sai biệt lắm 22,000 linh thạch thượng phẩm. Học viện càng đem nó tinh cấp đánh giá tăng lên đến cùng kết đan nhị trọng ngang nhau lục tinh. Quân bảo vệ thành thậm chí thuê hắn làm phân công quản lý Nam thành đại đội trưởng. Ngày bình thường chỉ cần tại quân bảo vệ thành đại doanh tọa trấn ngồi xuống, mỗi tháng liền có 500 linh thạch thượng phẩm có thể cầm. Đãi ngộ có thể so với quan tam phẩm viên. Chương 531, Bắc Minh Hải Lịch Luyện. Chương 531, Bắc Minh Hải Lịch Luyện. Tin tức truyền về Tư Không gia tộc, toàn tộc vì đó phấn chấn. Không chỉ có như vậy, Ti Không Hóa Long còn cố ý dưới hoa một chút điểm cống hiến, từ một vị họ Hạ học viên trên tay, mua về nguyên bản thuộc về Tư Không gia tộc một chỗ biệt viện, để gia tộc một chút thành viên hạch tâm về ngụ ở Đế Đô Lạc Kinh thành. Còn sót lại một chút điểm cống hiến, đối phương cũng không có lung tung phung phí, mà là nhị hà mua một kiện địa giai hạ phẩm pháp khí trường kiếm, lấy cảm tạ nó ngày đó ban rượu tri ân. Đồng thời mời hắn đi mai táng hoa ở muốn hai đại đàn phòng chữ địa mai táng hoa nhưỡng, say mềm một trận. Chỉ là, không biết là đêm đó uống say duyên cớ, hay là thời gian trôi qua lâu, Ti Không Hóa Long đúng là cảm thấy nơi này mai táng hoa nhưỡng còn lâu mới có được lúc trước nhị hàm quà tặng vũ kia dễ uống, tu luyện hoàn toàn như trước đây. Theo thời gian 10 năm đi qua, Hoàng gia học viện một thời kỳ mới học viên báo danh thời gian đến, nhị hàm lại gặp được một vị khuôn mặt cũ. Người này chính là nguyên bản Trích Tinh Tông nhị sư Minh Diệp Bình Thương. Làm cho nhị hàm không có nghĩ tới là đối phương tu vi bây giờ đã đạt đến kết đan nhất trọng, đúng là chỉ so với hắn thấp một trọng cảnh giới. Hai người gặp mặt vẫn như cũ có thể cảm nhận được khó mà nói nên lời thân thiết. Về sau Diệp Kình Thương cũng thân thiết xưng hô nhị hàm một tiếng Lý sư Minh. Nhị hàm thấy thế lại là chỉ lo xấu hổ khoát tay, không có đáp ứng ý tứ. Thương Nguyên Đại Lục thực lực vi tôn, tu vi của đối phương rõ ràng tại hắn mặt ngoài triển lộ trên thực lực, hắn tất nhiên là không dễ trả lời ứng. Bất quá ở sâu trong nội tâm, hắn hay là vì ngày xưa lão hữu cảm thấy vui vẻ, không thể không nói. Người này là nhị hàm gặp qua, ít có trước sau như một người. Hắn cũng đã sớm nghe nói đối phương tại một lần lịch luyện bên trong đạt được Nguyên Anh đại năng chuyển thừa sự tình, nghĩ đến tu vi của nó tăng vọt, tới có thoát không ra quan hệ. Đương nhiên, sau lưng nó còn có Thanh Dương quận Diệp tộc toàn lực nắm nâng công lao. Ít có người biết chính là, nó hai vị huynh trưởng Diệp Kình Thiên cùng Diệp Kình Vân, vì để cho chính mình thiên phú cao hơn tam đệ trùng kích kết đan, không tiếc giới hoa thời gian 10 năm, giúp đối phương thu thập tài nguyên tu luyện. Thời gian không phụ người hữu tâm, Diệp Kình Thương cuối cùng được lấy phá kén thành bướm. So sánh mang theo nào náo động cảm giác Thanh Dương quận Tinh Anh học viện, tu luyện chi phong dị thường thuần chính hoàng gia học viện, cũng một mực ở vào an tĩnh tưởng hòa bên trong. Trừ trên diễn võ trường luận bàn âm thanh, ngày bình thường cơ hồ không có người nhàn tản tụ tập nói chuyện phiếm. Liền ngay cả nam nữ kể vai sát cánh người đều ít càng thêm ít. Tòa này kéo dài mấy ngàn năm học phủ, luôn có thể cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa sâu thẳm cảm giác. Thân ở trong đó, để cho người ta có loại muốn ngồi xuống tu luyện xúc động. Có thể một ngày này, một việc phát sinh, lại là phá vỡ nhất quán yên tĩnh, la hét tầm ý âm thanh từ nhiệm vụ đường một đường gieo rắc, cấp tốc truyền đến học viện mỗi một hẻo lánh. Ngay tại trong viện dốc lòng ngồi xuống ngộ đạo nhị hàm, cũng nghe đến Ti Không Hóa Long kêu la âm thanh. Các minh đệ, Bắc Minh Hải Lịch Luyện tái bắt đầu tuyển bạn. Mọi người mau đến xem nhìn, đây là ta từ nhiệm vụ đường sao chép tới thông cáo. Bắc Minh Hải cận cổ đại trận ngày mở ra đến, đông đại lục các quốc gia có thể cắt cử người lịch luyện tiến về. Đại Hạ quốc bởi vì trăm năm trước biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được 24 lịch luyện danh lệch, hoàng gia học viện tổng cộng chia làm đến 12 cái. Kết đan ngũ trọng trở lên 6 người, kết đan ngũ trọng phía dưới 6 người. Ngày mai liền muốn cử hành tuyển bạn thi đấu. Chỉ là cái này báo danh bậc cửa có chút cao, điểm võ lực xếp hạng còn chưa đạt tới top 10, chức nghiệp phụ xếp hạng không có khả năng đưa thân năm vị trí đầu, cần tốn hao 2 điểm cống hiến. Nghe được Bắc Minh Hải Lịch Luyện năm chữ, Nô Thiên, Hứa Chi Giao liền cấp tốc phi thân mà đến. Liền ngay cả luôn luôn ưa thích ở nhà đóng cửa làm xe cảnh đã thiết, đều xưa nay chưa thấy cơi chính mình chế tạo loại hình công kích phi chu bạo lược mà đến. Trong miệng còn không ngừng kêu la: "Bắc Minh Hải Lịch Luyện, ta muốn tham gia, đáy biển Bắc Minh thần binh sắt, U Minh Hàn Thiết thế nhưng là ta nằm mộng cũng nhớ lấy được vật liệu. Cho dù là chỉ cấp ta lớn chừng bàn tay một đoạn, ta cũng nguyện ý dùng của ta toàn bộ tới trao đổi." Nhị Hàm không nghĩ tới một cái chỉ là lịch luyện, có thể có như thế lớn ma lực, liền đồng dạng phi thân mà đến điều tra. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy giá trị 20,000 linh thạch thượng phẩm điểm cống hiến, chỉ có thể thu hoạch được một cái tuyển bạn tư cách lúc, năm người tất cả đều mặt lộ u ám chi sắc. Bởi vì điểm võ lực xếp hạng 3 vị trí đầu cùng chức nghiệp phụ xếp hạng thứ nhất người, có thể trực tiếp tấn cấp nguyên nhân. Kết đan ngũ trọng phía dưới cùng kết đan ngũ trọng trở lên, đều chỉ có 2 cái danh ngạch có thể chiến đấu. Chính là bởi vì sói nhiều thì ít, học viện mới lây tốn hao điểm cống hiến phương thức, sàng chọn rơi một bộ phận người, tránh cho quá nhiều người cạnh tranh, đánh nhau thời điểm tạo thành quá lớn thương vong, lãng phí học viện cao giai đan dược. Đến lúc này, ở đây 5 người cơ hồ tất cả đều cùng quả cà gặp xương giống như, tự biết lịch luyện cùng chính mình vô duyên. Dạng này cạnh tranh dị thường kịch liệt, báo danh cùng uổng phí hết 2 điểm cống hiến không có khác nhau. Chỉ có Ti Không Hóa Long ánh mắt dị thường kiên nghị, một bộ nhất định phải được tư thế. Không được, lần này lịch luyện ta nhất định phải tham gia. Gia tộc điển tịch ghi chép, Bắc Minh Hải sở dĩ được xưng là Minh Hải, trừ bởi vì nơi đó tới gần cực Bắc chi địa, trong biển cực ít có yêu thú ẩn hiện bên ngoài. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, đó chính là rất nhiều nguyên anh thậm chí là hóa thần cảnh đại năng, đều lựa chọn ở nơi đó bế tử quan, trùng kích sau cùng bình cảnh. Thời gian lâu dài, nơi đó liền mộ phủ thành đàn, trở thành cường giả minh hồn chi địa. Vì vậy gọi tên Bắc Minh Hải. Phàm là có thể ở nơi đó có thu hoạch, đều đủ chúng ta hưởng thụ vô tận. Các ngươi có thể từng nghe nói, trăm năm trước Đế Đô thành đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên, chính là ở nơi đó đắc đạo, bước vào nguyên anh cảnh. Mấy người nghe vậy không khỏi bị Ti Không Hóa Long Nguyên Bắc kiến thức chết phục, thầm nghĩ đây cũng là đại gia tộc thâm hậu nội tình. Có thể cho dù là biết lần này lịch luyện mang tới rất nhiều chỗ tốt, Nô Thiên bọn hắn vẫn cảm thấy có thể tranh đoạt đến danh ngạch cơ hội quá nhỏ. Cuối cùng, chỉ có toàn cơ Bắc Ti Không Hóa Long lựa chọn tốn hao còn sót lại một chút điểm cống hiến, cộng thêm từ cảnh đã thiết chỗ mượn một chút điểm công hiến, báo danh tham gia tuyển bạn. Người này tính cách vốn là mang theo vài phần bướng bỉnh, làm lên sự tình đến dị thường đầu sắt, thậm chí đạt đến không thể biến báo tình trạng. Mặc dù nhị hàm cho đối phương khai tuyệt đan, đã khiến cho khai trí rất nhiều, nhưng cầm hai điểm cống hiến cực kỳ bé nhỏ đại năng truyền thừa, hắn vẫn cảm thấy phi thường có lợi. Nhị hàm lúc đầu cũng nghĩ cách tranh thủ một chút lịch luyện danh lệch, nhưng lại tại hắn suy nghĩ đối sách lúc, trong chiếc nhẫn một viên ngọc truyền tin giản lại là đột ngột truyền đến ba động. Điều động linh lực quán chu trong đó, truyền ra thanh âm không khỏi làm hắn vì đó chấn động. Hầu ra, ta chính là tông tức phụ chấp sự, danh hiệu U Lan. Tam ti thu hoạch được một cái tiến về Bắc Minh Hải lịch luyện danh lệch, không biết hầu ra có hứng thú hay không. A. Nhị hàm ra vẻ thâm trầm lên tiếng, lại là không có gấp đón lấy. Hơi chút trầm tư đằng sau, hắn lúc này mới lại nói đây là lại phải bản hầu ra đi cho đế quốc bán mạng sao? Trong tay ta sự tình rất nhiều, không biết, nhưng còn có cái gì mê người thù lao. Kỳ thật, làm bộ làm tịch lúc nói lời này, nhị hàm nội tâm là cực kỳ thất vọng. Trong lòng đã nghĩ kỹ, nếu như đối phương không có trả lời, hắn liền thấy tốt thì lấy, kịp thời đem danh ngạch chiếm xuống, miễn cho rơi vào tay người khác. Chỉ là, làm hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, mấy chục giây sau, cái kia U Lan lời kế tiếp chuyển đến, lại là để hắn mừng rỡ. Về hầu ra, ta vừa mới hướng phó tổng thống lính xin phép qua. Nếu như ngài khả năng giúp đỡ đế quốc đưa thần tam giáp xếp hạng, có thể hướng đế quốc xin mời, gia phong ngài làm nhất đẳng thiên hộ hầu. Vốn có cung phụng gấp bội, còn có thể hưởng thụ thiên hộ cấp gia tộc tu chân thuế má cung cấp nuôi dưỡng. T. Nhị hàm cưỡng chế trong lòng cũng hỉ, hung hăng bấm một cái bắp đuổi của mình, để cho mình suy nghĩ trở nên bình tĩnh đứng lên. Cũng may hắn mười phần chuyên đến đạo này, thường phục khang làm bộ địa đạo, chỉ là thiên hộ hầu sao? Ta còn tưởng rằng sẽ là vạn hộ hầu đâu. Coi như vậy đi, xem ở đế quốc trên mặt mũi, chuyện này ta đáp ứng. Sau một lát, U Lan mang theo vui sướng thanh âm lần nữa truyền đến. Tạ hầu ra, nửa tháng sau, phiền phức ngài đi hoàng thành trước diễn võ trường, cưỡi trước truyền tống trận hướng tọa lạc ở cực bắc chi địa ngoại vi Vĩnh Tịch Thành. Ân. Nhị hàm thuận miệng lên tiếng. Trận liên nguyên địa nhảy nhót, lớn tiếng a giống hoan hô lên. Thẳng đến hắn phát hiện ngọc truyền tin giản trận pháp quên đóng lại, hắn mới làm bộ nói câu, a quát, mang đan văn địa giai thượng phẩm đan dược cứ như vậy luyện thành. Còn tốt không có để U Lan đưa tin ảnh hưởng. A. Ngọc truyền tin giản thế mà quên đóng chương 532, hạ cảnh viêm chương 532, hạ cảnh viêm tông tức phụ trong hậu đường. Nghe được nhị hàm truyền đến tiếng hoan hô U Lan, còn tưởng rằng đối phương chính là cái giả bộ bưng cái thùng giống giả cao nhân. Nhưng khi nàng nghe được đan văn cùng địa giai thượng phẩm đan dược lúc, lại chợt cảm thấy cái kia đạo đẹp trai hình tượng đột nhiên trở nên vĩ ngạn rất nhiều. Có thể luyện chế mang theo đan văn địa giai thượng phẩm đan dược, đã là đan hoàng cấp tiêu chuẩn. Liền xem như đan sư kiểu gì cũng sẽ hội trưởng hạ trưởng hạ cũng có thiếu sót. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai vị này định Bắc Hầu thực lực, đúng là đạt đến kinh khủng như vậy tình trạng. Chắc không được đối phương không nguyện ý tham gia Bắc Minh Hải loại quy mô này lịch luyện. Lãng phí thời gian, đến luyện chế bao nhiêu vô giá đan dược. Nhận được tin tức nàng cũng trước tiên đem cái này một trọng yếu tin tức báo cáo cho mình người lãnh đạo trực tiếp, hoàng vệ ti phó tổng thống lĩnh Kinh Vân. Cứ như vậy, đợi cho hôm sau tiến đến thời điểm, mấy người ôm cho ti không hóa long động viên tâm thái đi vào diễn võ trường quan sát tuyển bạn thi đấu. Nhưng lại tại đến thời điểm, nhị hàm mới phát hiện tên của mình thế mà xuất hiện ở tuyển bạn trong danh sách. Đúng tại hắn không rõ ràng cho lắm thời khắc, một đạo quen thuộc thanh lãnh thanh âm đưa vào thức hải, mới khiến cho hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Tiểu tử ngươi gần nhất có phải hay không đi mai táng hoa ở uống hoa tiểu uống choáng váng? Ngươi chấp hành triều tịch rừng rậm đóng giữ nhiệm vụ, không phải đã thu hoạch được tuyển bạn tư cách sao? Vì cái gì không báo danh? Hại ta kèm chút lãng phí hai điểm cống hiến. Ta đã đem thiểm điện điêu thuần dưỡng quyền đăng ký tại tên của ngươi bên dưới, một hồi tuyển bạn thời điểm, để nó giải quyết chính là. Âm thầm truyền âm người chính là Bạch Ngân Sương. Tiếng nói rơi thôi. Chi chi. Một trận thanh thúy tiếng kêu tùy theo truyền đến, chính là từ yêu thú sơn mạch trở về thiểm điện điêu. Nhị hàm chỉ cảm thấy một đạo bạch mang hiện lên, chỉ có cẳng tay dáng dấp bạch điêu liền xuất hiện tại chính mình đầu vai. So sánh chính mình chủ nhân chân chính Bạch Ngân Sương, nghiệt xúc này càng ưa thích vị này siêu cấp bà mẫu. Vì thế nó thậm chí tận lực giấu giếm đối phương có được hai đạo phân thân sự tình. Nghe được Bạch Ngân Sương đem chính mình triệt để sắp xếp cho nhị hàm, nó càng là hưng phấn đến rỗi ra hồng nhuận hơn phất đầu lưỡi, càng không ngừng tại nhị hàm trên gương mặt liếm láp, để phát tiết nội tâm cuồng hỉ giống như cảm xúc. Theo sát phía sau Bạch Ngân Sương thấy thế, lại là đại mì cao lại, nhô ra tay hung hăng nắm chặt lên nó eo mềm chỗ da lông, đem nó vặn thành bánh qua trèo. An cây táo rào cây sung đồ vật, có phải hay không đã sớm nghĩ đến cái ngày này? Ta chỉ là tạm thời đem ngươi hứa cho Lý Hàn, về sau có cơ hội ta vẫn là sẽ đem ngươi phải trở về. Nhớ kỹ, ta mới là ngươi chủ nhân chân chính, không phân rõ đại tiểu vương, coi chừng ta thu thập ngươi. Chi chi. Thiểm điện điêu bị đau, vội vàng phát ra tiếng kêu sợ hãi, đồng thời lộ ra mềm mại cái bụng, hướng Bạch Ngân Sương lấy lòng. Thấy đối phương thu tay lại, nó lại phi tốc đi vào Bạch Ngân Sương đầu vai, đối với cái kia cái má chính là một trận liếm láp, làm cho sắc mặt người sau ửng đỏ, một bàn tay đem nó mở ra. Cái này bộ hiển thân mật cử động, lúc này liền gây nên ở đây người chú ý, mặc dù bây giờ Bạch Ngân Sương thi triển thuật dịch dung, lấy bình thường dung mạo gặp người, có thể cái kia lãnh lực băng xương khí chất cao quý lại là khó mà che giấu. Không chỉ có như vậy, một chút người hiểu chuyện đã từ Thanh Dương quận đủ đến nó chân dung kính tượng. Đồng thời tại hoàn khố trong vòng rộng là truyền bá, cấp độ kia dung nhan tuyệt thế, so với đế đô tứ đại mỹ nữ đều không chút thua kém. Càng thêm đáng quý chính là, nàng này có chính là Phượng Vĩ Linh huyền thể cái này một thể chất đặc thù. Lô đỉnh thể chất bên trong cực phẩm, cái nào không thèm nhỏ dãi ba phần. Có thể ngày bình thường khi bọn hắn ý đồ tới đáp lời lúc, Bạch Ngân Xương chỗ biểu hiện ra tránh xa người ngàn dặm lãnh nạo chi ý, càng là khơi gợi lên một đám cậu ấm bọn họ dục vọng chinh phục. Nếu không phải nàng này thực lực phi phàm, lại xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm, bọn hắn đã muốn đi người bá vương kia ngạnh thượng cung sự tình. Bây giờ nhìn thấy đối phương cùng học viện xếp hạng cuối cùng tuổi mục thân mật như vậy, thậm chí nghe nhiệm vụ đường sư để nói, Bạch Ngân Xương còn không tiếc tốn hao hai điểm cống hiến là nhị hàm báo danh. Những người hái mộ kia trong lòng đều sinh ra nồng đậm ghen tuông. Nếu không có nơi này cấm chỉ chém giết, kiếm của bọn hắn đã vung hướng Lý Nhị Hàm. Tựa hồ là cảm nhận được người chung quanh ánh mắt khác thường, Nhị Hàm vội vàng hướng cái kia thiểm điện điêu đưa tin, chào hỏi đối phương an phận một chút. Có thể hết thảy đều đã quá muộn. Ngay tại Nhị Hàm chuẩn bị mang theo thiểm điện điêu, đứng ở rời xa Bạch Ngân Xương địa phương lúc, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, lại là đem hắn kêu xuống tới. Lý Hàn, chờ một chút. Nghe nói ngươi cùng Bạch Ngân Xương ký đạo lữ văn thư, chỉ cần ngươi nguyện ý giải trừ lẫn nhau đạo lữ chứng nhận, cái này 10000 linh thạch thượng phẩm liền là của ngươi. Đúng. Một túi lớn linh thạch nhét vào Lý Nhị Hàm dưới chân, miệng túi cũng không có phòng, linh thức chi lực thăm dò vào trong đó, rất dễ dàng liền phát hiện trong đó cất giữ đồ vật. Chính là 10000 linh thạch thượng phẩm, có thể so với phổ thông tứ tinh học viên 3 năm cung phụng giá trị. Lần theo túi chứa vật kia quang ra phương hướng nhìn lại, đám người phát hiện mở miệng người chính là năm nay học viên bên trong, thu hoạch được cửu tinh đánh giá Tân Tú Chi Vương, Hoàng Tôn Hạ Cảnh Viêm. Đoạn thời gian trước tuyển bạt thi đấu, người này cũng dùng tuyệt đối ưu thế thu hoạch được người mới tổ quán quân vị trí. Hạ Cảnh Viêm là một cái có được tâm lý bệnh thích sạch sẽ người. Từ khi nghe nói chính mình yêu mến có thừa Bạch Ngân Xương, có một vị trên danh nghĩa đạo lữ, hắn liền cảm giác trong lòng không thoải mái. Dù là rất nhiều người đều nói bọn hắn chỉ là giả đạo lữ, hắn đều hơi cảm thấy khó chịu. Lúc này mới không tiếp dưới hoa 10000 linh thạch, nhổ đi căn này gai sắc. Đến lúc này, ở đây người cũng đều thăm dò được Bạch Ngân Xương cùng Lý Nhị Hàm chỉ là bình thường đồng đội quan hệ, vì giúp người sau tấn cấp Hoàng gia học viện, mới lập giả văn thư. Trong lòng bọn họ phỏng đoán, nếu như Nhị Hàm có thể sử dụng một tờ văn thư, đổi lấy 10000 linh thạch thượng phẩm, cũng là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Phải biết đây chính là 10000 linh thạch thượng phẩm, đổi thành linh thạch trung phẩm chính là 1 triệu, linh thạch hạ phẩm chính là 100 triệu. Ở đây người dù là đều là kết đăng cảnh, có thể cái nào không phải nguyệt quan tộc, có thể tích chữ 10000 linh thạch thượng phẩm cũng không nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người coi là Lý Nhị Hàm sẽ nhanh chóng nhặt lên trên đất túi càn khôn, cùng Bạch Ngân Xương giải trừ cái kia thùng rỗng kêu to chứng nhận. Nhưng đối phương lời nói phía sau lối ra, lại là để cho người ta bất ngờ. Xin nhờ, Hạ sư minh, nàng thế nhưng là Bạch Ngân Xương, trong mộng của ta ánh trăng sáng, duy nhất nữ thần. Liền xem như chỉ là để cho ta tấn thăng Hoàng gia học viện hư giả văn thư, ta cũng coi đây là quan binh. Nàng không tệ với ta, ta há có thể làm ra loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Ngân Xương không khỏi nội tâm đột nhiên rung động, chợt cảm thấy có vô tận dòng nước gấm vọt tới toàn thân. Nếu như không có Hàn Tử một đàn ông vụ lòng kia, nàng nhất định sẽ liều lĩnh gả cho người trước mặt. Có một cái có thể như vậy thực tình yêu chính mình, vạn kim khó cầu nam nhân, phụ phục cầu gì hơn. Cái kia Hạ Cảnh Viêm nghe vậy lại là mặt mày không nhấc, ngữ khí vẫn như cũ không mất cao lạnh địa đạo, người như ngươi cũng giảng ân nghĩa. 50000. Đúng. Lại là một túi lớn linh thạch thượng phẩm ném ra ngoài, bên trong cất giữ chính là 40000 linh thạch thượng phẩm. Đối với cái này, Nhị Hàm vẫn như cũ khinh thường nhìn tới, nó lông mày gảy nhẹ ở giữa, đúng là biểu hiện ra không thể tầm thường so sánh bình tĩnh. Ta đã nói rồi, nàng là Bạch Ngân Xương, trong nội tâm của ta nữ thần. Dứt lời đến tận đây, Bạch Ngân Xương đã khó nén kích động trong lòng, muốn đứng ra răn dạy Hạ Cảnh Viêm, trách cứ nó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, dùng tiền tài cho tình cảm biết giá thi tiện hành vi. Có thể Lý Nhị Hàm lời kế tiếp lối ra, lại là để nàng hóa đá tại chỗ. Thiếu đi 100000 có cửa đâu. Ở đây người tất cả đều ngạc nhiên. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra Lý Nhị Hàm vừa mới cái kia phiên nghĩa chính ngôn từ lý do thoái thác, bất quá là giá cả không cho đúng chỗ thôi. Đồng dạng ngạc nhiên còn có Hạ Cảnh Viêm, 10000 linh thạch thượng phẩm nhưng thật ra là tâm lý của hắn giá vị. Lúc lát xa hoa đồng thời, còn có thể nhục nhã một chút đối phương. 50000 đã là lọt vào cự tuyệt sau, vãn hồi Hoàng Tôn mặt mũi hành động bất đắc dĩ. Chương 533, giận dữ Bạch Ngân Xương chương 533, giận dữ Bạch Ngân Xương nếu như đối phương đồng ý, hắn liền có thể liều lĩnh truy cầu Bạch Ngân Xương, không có quấy rối thê tử người khác đạo đức trả thù. Không đến mức bởi vậy ảnh hưởng chính mình, thậm chí là cao quý hoàng tử phụ thân. Nếu là Nhị Hàm cự tuyệt, hắn có thể khai ra giá cả cao như vậy, cũng coi là hiện lộ rõ ràng tài lực cùng thân phận biểu hiện. Có thể mặc hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương thế mà công phu sư tử ngoạm, mở ra 100000 cái này giá trên trời. Đây cũng là để hắn có chút khó làm đứng lên. Nếu như hắn cự tuyệt, liền sẽ cho người ta một loại cảm giác, hắn Hạ Cảnh Viêm không bỏ ra nổi cái này 100000 linh thạch thượng phẩm. Tại Bạch Ngân Xương trước mặt cũng mất Hoàng Tôn vốn có hào khí. Nhưng nếu là đáp ứng, đây chính là 100000 linh thạch thượng phẩm, chỉ là để Lý Nhị Hàm tới giải trừ đạo lữ chứng nhận. Cũng không có để hắn cùng Bạch Ngân Xương quan hệ trong đó, xuất hiện bất kỳ tính thực chất tiến triển. Đây chính là 100000 linh thạch thượng phẩm, liền xem như thân là Hoàng Tôn hắn, cũng có thể xương thương cân độ cốt. Đúng tại hắn do dự thời điểm, Lý Nhị Hàm trêu tức giống như thanh âm lần nữa truyền đến, lại là để hắn giận tí mặt. Làm sao? Không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nếu không, ta cho ngươi 10000 linh thạch thượng phẩm, ngươi cách Bạch Ngân Xương xa một chút. Vừa dứt lời, làm cản. 10000 linh thạch thượng phẩm liền muốn nhục nhã chủ ta, ngươi coi chủ ta là ai? Còn không đợi Hạ Cảnh Viêm lên tiếng, bên cạnh người đồng hành liền mở miệng quát lớn. Đối với cái này Nhị Hàm lại là cũng không nói nhiều, trực tiếp nói 50,000.
Ông.
Thanh âm truyền đến, Hạ Cảnh Viêm thật sự có trùng khí huyết quần quần cảm giác. Đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Mắt thấy Lý Nhị Hàm liền muốn hô lên 100,000 một ngày này giá nhục nhã hắn, Hạ Cảnh Viêm lại là trước tiên mở miệng. Không nguyện ý cùng dạng này mặt hàng tranh đua miệng lưỡi. Với hắn mà nói, cái này rõ ràng có hại hắn hoàng đế thân tôn thân phận. Trầm rãi tiếng quát tùy theo truyền đến.
Ở
miệng. Cái này 450 mai linh thạch cực phẩm là của ngươi. Đi học viện giải trừ cùng Bạch Ngân Xương đạo lữ chứng nhận đi.
Đúng.
Lại là một túi lớn linh thạch ném đi ra. Làm cho ở đây tất cả mọi người không có nghĩ tới là trong túi chứa lại là trong truyền thuyết linh thạch cực phẩm. Trong vật này ẩn chứa linh khí phẩm chất đã đạt đến thượng cổ sơ kỳ phẩm chất. Khoảng cách trong truyền thuyết thời kỳ thái cổ đã cực kỳ tiếp cận. Chính là nguyên anh cảnh cường giả đều chạy theo như bị tồn tại. Ở đây phần lớn người chỉ là nghe nói qua, bây giờ còn là lần đầu tiên thấy tận mắt. Có thể thấy được nó giá trị chi chân quý. Nó cùng linh thạch thượng phẩm tỷ lệ cũng vượt qua 1:100. Dưới tình huống bình thường một viên linh thạch cực phẩm, nói ít cũng có thể so với 200 mai linh thạch thượng phẩm, thậm chí là đồ ngốc thậm chí 300. Tại không có thu hồi cái kia 10,000 linh thạch thượng phẩm tình huống dưới, Hạ Cảnh Viêm lại ra này đại thủ bút, không thể nghi ngờ là phi thường xa hoa. Mà lại, đối phương cũng không có tận lực chỉ ra linh thạch cực phẩm giá trị, chỉ là tùy tiện liền ném đi ra, cho người ta một loại cảm giác, những vật này đối với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhất lên. Loại này siêu cấp quý tộc đặc hữu quý khí, diễn là diễn không ra được. Ở đây người đều hướng Hạ Cảnh Viêm ném đi sùng kính giống như ánh mắt. Chỉ vì một tờ văn thư liền hảo ném vào kim. Thật là thần hảo cũng. Trung quan nhất nộ vì hồng nhan, bởi vậy có thể thấy được cái này Hạ Cảnh Viêm cũng là tính tình thật người. Mà không phải những cái kia cả lơ phất phơ chơi miễn phí nữ tu giả quý tộc, cũng hoặc là mạo xưng là trang hảo hán ngụy quý tộc. Ít có người biết chính là, cái này Hạ Cảnh Viêm từ khi nhìn thấy Bạch Ngân Xương chân dung một khắc kia trở đi, liền bị đối phương thật sâu mê hoặc. Coi như nàng này không có phượng tùy linh huyền thể, hắn cũng nguyện ý tới kết làm đính cửu đạo lữ. Không giống với đại đa số hoàng cố, tuổi gần trăm tuổi hắn, vì tu hành một mực nghiêm lấy kiềm chế bản thân, bảo lưu lại đồng tử chi thân. Lần này là hắn thật động tâm, mà lại là như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trung quanh truy cầu hắn nữ tử vô số, đều chưa từng đã cho hắn như vậy cảm giác. Chính là bởi vì này, hắn mới nguyện ý vì Bạch Ngân Xương như vậy. Khả thiếu có người sẽ tin tưởng, dạng người như hắn vật cũng là yêu đương não, chỉ coi là hoàn cố nhất thời sắp nhập thôi. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm nhìn xem trên mặt đất cái kia một túi lớn linh thạch cực phẩm, mắt đều nhìn thẳng. Chỉ là do dự một lát, hắn liền cấp tốc phất tay đem nó nhặt lên. Hắn muốn cho là mình mở ra cái này giá trên trời sẽ để cho Hạ Cảnh Viêm biết khó mà lui, làm cho đối phương tự rước lấy đủ. Mà hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, 100,000 linh thạch thượng phẩm, tại trong lòng đối phương dĩ nhiên như thế không đáng giá nhắc tới. Không hề nghi ngờ, trận này cùng Hoàng Tôn ở giữa đọ sức, hắn là mất mặt mũi một phương. Nếu như là đổi thành những người khác, khẳng định đã xấu hổ không chịu nổi. Nhưng lúc này, Lý Nhị Hàm lại là vô luận như thế nào cũng thất lạc không nổi. Hoàng gia học viện cái này thân phận vốn là Bạch Ngân Xương giả đạo lữ, như vậy nhẹ nhàng linh hoạt liền phải 450 linh thạch cực phẩm. Thật giá trị. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra cùng Bạch Ngân Xương đạo lữ chứng nhận, ở trước mặt tất cả mọi người sẽ bỏ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn chủ động từ bỏ cùng Bạch Ngân Xương đạo lữ quan hệ. Dựa theo đại hạ quốc quy củ, song phương không phân biệt nam nữ, chỉ cần có một người sẽ bỏ bằng chứng, đều mang ý nghĩa cái này trọng quan hệ kết thúc. Làm xong những này, Nhị Hàm lúc này liền ngồi trên mặt đất, ở trước mặt tất cả mọi người, cười toe toét miệng rộng, bắt đầu kiểm kê khiêng linh cứu đi thật đến. Hoàn toàn không có nửa điểm xấu hổ, chịu tội cảm giác. Phản phất nhặt được đại bảo bối nhị ngốc tử. 1, 2, 3, 8, 9, 10 đùng. Đùng. Linh thạch lúc rơi xuống đất, đụng vào nhau phát ra thanh thúy thanh âm, nghe vào Hạ Cảnh Viêm trong lỗ tai. Tựa như quét tâm bình thường. Đây chính là hơn 400 linh thạch cực phẩm. Cho dù là hắn, ngày bình thường cũng là dùng tiết kiệm. Vừa vặn là đương kim nhân võ hoàng đế thân tôn, hắn từ nhỏ đã bồi dưỡng được không thể tầm thường so sánh tôn quý khí chất. Không thích hiện ra sắc, chính là hắn cơ bản tố dưỡng. Ngoại nhân tất nhiên là nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Ngược lại từ Hạ Cảnh Viêm trên khuôn mặt thấy được thong dong cùng bình tĩnh. Đây càng thêm khiến cho vai hùng hình tượng đạt được tăng lên. Có thể Bạch Ngân Xương nhìn thấy Lý Nhị Hàm làm ra loại này hạ lưu sự tình, cái lại liệt đến cùng bầu một dạng. Lại là giận không chỗ phát tiết. Lý Hàn, ngươi quá phận. Coi như chúng ta là giả đạo lữ, ngươi cũng không nên bắt chúng ta. Hiếu Nghị, đi đổi tiền. Hô quát ở giữa. Bạch Ngân Xương giận đùng đùng xông về phía trước, ngọc thủ nhô ra giận chỉ Lý Nhị Hàm. Quá độ tức giận phía dưới, nó thân thể đúng là nhịn không được khẽ run lên. Lý Nhị Hàm thấy thế lại là cũng không ngẩng đầu lên, phối hợp đếm lấy trước mặt linh thạch, tựa như người không việc gì một dạng. Bạch sư tỷ, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng ngươi trước đừng tức giận. Tỉnh táo một chút. Đây chính là 100,000 linh thạch thượng phẩm a, ta nguyện ý đem cái kia 10,000 linh thạch thượng phẩm phân cho ngươi. Bạch Ngân Xương nghe vậy lại giận. Đây là chuyện tiền sao? 100,000 linh thạch thượng phẩm ngươi liền. Ngươi liền. Chỉ phân cho ta 10,000. Văn thư là hai người chúng ta ký, muốn phân cũng phải một người một nửa mới là. Nói. Bạch Ngân Xương trực tiếp xuất thủ, cưỡng ép đẩy ra Lý Nhị Hàm, tự rước 250 linh thạch cực phẩm. Sau đó liền thở phì phò rời đi. Chỉ để lại Lý Nhị Hàm cứ thế tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Nhìn qua cái kia cũng như chạy trốn chạy đi bóng hình xinh đẹp, nó thầm nghĩ trong lòng, không sai mà là ta khở ra thân nàng dâu, không sai được. để đó 5000 linh thạch thượng phẩm không cần, lấy thêm lão tử 25 mai linh thạch cực phẩm. Gia hỏa này là hiểu kiếm lời tiện nghi,